đem linh thạch đẩy ra, Thường Sinh phát hiện trên giường đá bày khắp xương lạnh. Trên giường đá không chỉ có xương lạnh, còn có Thường Sinh cái bóng của mình. Đây là... Nhìn chằm chằm vẫn tại lắc lư cái bóng, Thường Sinh cảm nhận được một cỗ âm lãnh mà điểm xấu khí tức, cỗ khí tức kia ngay tại cái bóng của mình bên trong. Trong mắt ngân mang lóe lên, trực tiếp vận dụng thiên nhãn ngân đồng. Vào mắt, là một bộ quỷ dị hình ảnh. Tại cái bóng của mình bên trong, nổi lơ lửng rất nhiều đạo hồn thể, này chút hồn thể cực kỳ nhỏ bé, như lông tơ, thật giống như theo trên giường đá mọc ra một dạng, thoạt nhìn quỷ dị lại âm u. Tinh mịn như lông châu hồn thể, là từng đạo oan hồn, này chút oan hồn phát ra im ắng kêu khóc, lẫn nhau tướng dung hợp. Tại Thường Sinh dưới ánh mắt, hắn cái bóng của mình dần dần theo trên giường đá hở ra, như một cái to lớn màu đen bọc khí. Vô số oan hồn hòa tan thành một đạo đặc thù hồn thể, mặt xanh đỏ mắt, khẩu sinh răng nanh, đúng là một đầu lệ quỷ. Mèo ô. Ngoài nhà đá, mèo xám cần mau nổ dựng đứng lên, cửa đá gắt gao giằng giữ, không có cửa sổ, nó vào không được. Trong nhà đá, mãnh liệt vô tận âm khí, cao lớn lệ quỷ gắt gao tập trung vào trong phòng duy nhất người sống. Chương 165, lệ quỷ. Quỷ vật xuất hiện, nhường Thường Sinh trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ tới tại Chu Nở Dê Thiên trong đá thế mà hội tồn tại âm hồn quỷ thể. Phải biết đây chính là trận nhãn trọng địa, liên tiếp lấy Thiên Vân Tông linh mạch tinh túy. Nhất là lần trước Tề Nguy Thủy mở ra một lần tụ linh trận, lúc ấy Thường Sinh cũng tại, đối với chỗ này thạch ốc Thường Sinh không có chút nào đề phòng. Chẳng lẽ Phù Diêu Phong lên âm khí là theo Chu Nở Dê Thiên thạch tới? Đây là cái đạo lý gì? Sẽ không phải là Tầm Vương mộ bên trong phong linh thổ mang theo oan hồn, mà oan hồn lại theo linh mạch tinh túy leo lên? Thường Sinh suy đoán ngay cả mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, hết lần này tới lần khác lại có chút đạo lý, làm tam phong một trong Phù Diêu Phong, không có đạo lý sẽ xuất hiện quỷ vật. Thường Sinh chậm rãi lui lại. Tại trong cảm nhận của hắn, trước mặt quỷ vật thập phần cường đại, đã trở thành có thể hại người lệ quỷ. Hồn thể hình dáng có rất nhiều loại, phần lớn hồn thể hoặc là oan hồn cơ bản không đả thương được tu sĩ, nhưng lệ quỷ lại khác. Đó là một loại oan hồn hội tụ hình thành quỷ vật, không chỉ có thể đả thương người. Mạnh mẽ lệ quỷ liền người tu chân đều có thể đánh giết. Vô luận cảm giác vẫn là đồng thuật, đều tại nhắc nhở lấy lệ quỷ khó dây dưa, trước mặt lệ quỷ có ít nhất cùng trúc cơ tu sĩ tương tự lực sát thương. Thường Sinh không có ý định cứng đối cứng, nơi này là Phù Diêu Phong, cũng không phải Hoàng Sơn Giã Lĩnh, bên ngoài không chỉ có mèo xám còn có kiểu tam ca cùng ba đầu mắt xanh thiểm, tùy tiện có thể diệt trừ đầu này quỷ vật. Lui tới cửa, Thường Sinh dự định mở ra cửa đá, kết quả đẩy một cái, cửa đá không nhúc nhích tí nào. Đột nhiên quay đầu, phát hiện trên cửa đá nhiều một tầng xương lạnh, đúng là đem cửa đá gắt gao đông cứng. Quỷ khí thành xương, đến cùng phong linh trong đất có nhiều ít oan hồn. Thường Sinh kinh ngạc lên, này loại xương lạnh là âm quỷ khí bao phủ tạo thành, giống cấm chế, muốn phá vỡ cần hao phí một phen khí lực. Phát hiện cửa đá bị phong, Thường Sinh không còn đường lui, lập tức đem ngân đồng bí pháp thôi động đến cực hạn, dự định dùng đồng thuật tới diệt sát lệ quỷ. Trong ánh mắt ánh bạc đại thịnh, trên giường đá lệ quỷ bị bao phủ trong đó. Ánh bạc bên trong lệ quỷ dương nhanh múa vớt, trái đột nhiên phải sông, cố gắng tránh ra trói buộc, kết quả càng là va chạm, quỷ thể bị phá hủy đến càng nhanh, không bao lâu nhỏ hơn một nửa. Quỷ thể là nhỏ, nhưng Thường Sinh có thể không có chút nào yên tâm, bởi vì trên giường đá xuất hiện lần nữa một cái hắc ảnh. Lại là một con mặt xanh nhanh vàng lệ quỷ. Con thứ hai lệ quỷ có chút đặc thù, ngoại trừ đen như mực thân thể bên ngoài còn có dài nhỏ tứ chi, phiêu phủ ở giữa không trung tựa như cái quái vật. Thấy con thứ hai quỷ vật xuất hiện, Thường Sinh không dám sơ suất, trong tay linh lực khẽ động cầm ra mặc giáp đao. Ánh đao lóe lên, hắc đao phá không mà ra. Đao phong theo con thứ hai lệ quỷ trên thân lướt qua, đem chém thành hai nửa. Hắc đao lượn vòng mà về, bị Thường Sinh một lần nữa trộm trong tay. Ngự kiếm chi pháp hắn cũng chưa quen thuộc, vừa mới trúc cơ mà thôi, cũng không kịp tu luyện trúc cơ cảnh pháp môn. Cũng may mặc giáp đao uy lực không tầm thường, bị linh lực thôi động sau có thể chém ra quỷ vật, cứ việc tư thế khó coi, lúc này cũng bất chấp. Bắt lấy hắc đao lần nữa rót vào linh lực, bởi vì con thứ ba lệ quỷ theo trên giường đá bò lên. Liên tiếp quỷ vật liên tục không ngừng xuất hiện, Thường Sinh trong lòng bắt đầu phát chìm. Xem ra phong linh trong đất oan hồn tích lũy quá nhiều, chiếu tiếp tu cờ như thế, chính mình điểm ấy linh lực cần phải bị hao tổn không thể. Không có linh lực, đối mặt lệ quỷ chỉ có thể chờ đợi chết. Được ra ngoài mới được. Vung ra một mảnh đao khí bức lui lệ quỷ, Thường Sinh trở lại đem hắc đao cắm vào khe cửa, dự định cắt ra phong bế cửa đá xương lạnh. Đao là cắt đi ra, không những không có khiêu động cửa đá, ngược lại hãm tại trong khe cửa, mắt thấy xương lạnh trong nháy mắt biến thành tầng băng, đem hắc đao đông lạnh trên cửa. Không cho phép kinh ngạc, sau lưng đã có lệ quỷ đánh tới, Thường Sinh đành phải dùng đồng thuật ngăn cản. Trên giường đá quỷ vật càng tụ càng nhiều, không bao lâu xuất hiện năm đầu lệ quỷ, tại ngân đồng vầng sáng phía dưới này chút lệ quỷ không thể tới gần người, một khi đồng thuật biến mất, Thường Sinh sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Năm đầu lệ quỷ, đủ để đánh giết trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Thạch Úc ra không được, linh lực lại sớm muộn cũng sẽ bị hao hết, Thường Sinh trong lúc nhất thời lâm vào tiến thối lưỡng nan mức độ. Nếu không có đường lui, Thường Sinh khẽ cắn răng vận chuyển lên không quá quen thuộc huyễn thuật ngân đồng, trong đồng tử ngân mang dần dần hình thành vòng xoáy, hợp với con ngươi đều đi theo xoay chậm chậm. Ngân đồng bí pháp tổng cộng 4 thức, thức thứ nhất thiên nhãn ngân đồng luyện khí kỳ có thể tu luyện, thức thứ hai huyễn thuật ngân đồng cần trúc cơ cảnh giới mới có thể tu tập, Thường Sinh phỏng đoán qua thức thứ hai, chỉ là chưa bao giờ thi triển, không biết có thể hay không nhất cử thành công. Tĩnh hạ tâm thần, Thường Sinh hồi tưởng đến công pháp yếu lĩnh, đem trong đồng tử linh lực hóa thành vòng xoáy, lại dùng đặc thủ pháp môn thôi động mà ra. Huyễn thuật ngân đồng. Nói nhỏ bên trong, Thường Sinh hai mắt càng phát sáng rỡ, trong mắt vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, toàn bộ trong nhà đá xuất hiện một cỗ xoay tròn lênh phong. Huyễn thuật ngân đồng có thể thi triển ra mạnh mẽ huyễn thuật, mê hoặc đối thủ, Thường Sinh chỉ là người mới học, vô phương hoàn chỉnh thi triển ra huyễn thuật, chỉ có thể đem huyễn thuật uy năng hóa thành khí xoáy tới cắn giết quỷ vật. Đừng nhìn chỉ là luồng khí xoáy, uy lực không thể khinh thường, năm đầu lệ quỷ bị gió lốc xé rách, bắt được giường đá, trôi nổi lên trên trời. Luồng khí xoáy càng chuyển càng nhanh, trong nhà đá hoàn toàn biến thành màu bạc không gian, tiếng gió rít gào. Vỡ. Dùng hết cuối cùng linh lực, Thường Sinh gầm nhẹ lên tiếng, trong mắt bắn tung tóe ngân mang càng ngày càng chói mắt. Luồng khí xoáy đạt đến tốc độ nhanh hơn, năm đầu lệ quỷ bắt đầu dần dần giải thể, tại huyễn thuật ngân đồng thi triển hạ bị từng cái xé nát. Trong phòng ngân mang ảm đạm xuống. Làm luồng khí xoáy biến mất thời khắc, trên không còn thừa lại nửa cái lệ quỷ không có hoàn toàn xé nát. Hô một tiếng, lưỡi đao lướt qua. Thường Sinh dùng hắc đao đem nửa cái lệ quỷ chấn vỡ, linh lực của hắn cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng diệt sạch lệ quỷ, Thường Sinh lau mồ hôi lạnh, vừa dự định nghỉ ngơi, đột nhiên lãnh phong đập vào mặt. Một đoàn càng lớn hắc ảnh tại trên giường đá nổi lên, bóng đen này so với lúc trước năm đầu lệ quỷ đều muốn khổng lồ, không có diện mạo, tối như mực vô cùng làm người ta sợ hãi. Còn có Thường Sinh kinh hãi, hắn đã không có linh lực, đừng nói ngân đồng bí pháp, liền kiếm khí đao phong đều thi triển không ra, đối mặt lệ quỷ chỉ có thể chờ đợi chết. Hơi suy nghĩ, Thường Sinh lấy ra phạm đao túi chữ vật, dùng một tia linh lực cuối cùng đem mở ra, lấy ra một khối màu nâu phỉ thúy. Phỉ thúy là ba kiện pháp bảo thượng phẩm một trong, không biết cụ thể công hiệu, bất quá Thường Sinh lại biết, nhưng phàm đeo loại pháp bảo, đều có hộ chủ công hiệu, nhất là phỉ thúy thứ này, bình thường có hộ vệ thần hồn năng lực. Lệ quỷ giết người dựa vào là không phải nanh bớt, mà là phụ thể về sau thôn vệ thần hồn, chỉ bảo vệ thần tâm, liền có thể tránh đi quỷ vật tập kích. Vừa mới đem phỉ thúy treo trên cổ, hắc ảnh đã vô thanh vô tức bao phủ tới, cùng Thường Sinh cách xa nhau không đủ một thước, như vậy dừng lại. Trong bóng tối có như ẩn như hiện tiếng kêu khóc xuất hiện, Thường Sinh đặt mình vào trong hắc ám, trên cổ phỉ thúy tản mát ra mỏng manh rực rỡ. Đúng là điểm ấy rực rỡ, chặn lệ quỷ, che lại Thường Sinh. May mắn có món pháp bảo này. Thường Sinh thở phào một cái, chính mình vẫn tính gặp may mắn, mặc dù phỉ thúy tự động tán phát khí tức uy lực không lớn, ngăn trở lệ quỷ cũng không khó. Hô! Hắc ám trong phòng trở nên càng ngày càng đè nén, giường đá mặt ngoài xuất hiện quỷ dị biến hóa, thế mà bắt đầu hở ra, đệ nhị đoàn bóng đen to lớn xuất hiện. Hai đoàn hắc ảnh riêng phần mi nhờ bay xuống tại giường đá hai bên, cổ quái trên dưới trôi nổi, giống như hai cánh tay đang dùng lực chống đỡ. Theo hắc ảnh chập trùng, một tấm đỏ thấm máu tanh mặt quỷ, theo trên giường đá nổi lên. Ngay tại lúc đó, siêu việt trúc cơ khủng bố uy áp đem Thạch Ốc hoàn toàn bao phủ. Chương 166, Quỷ Vương. Mặt quỷ xuất hiện, mang đến làm người tuyệt vọng uy áp, tại cỗ uy áp này phía dưới, trúc cơ tu sĩ đem thần tâm rung mạnh. Đó là có thể so với kim đan uy áp, đến từ Quỷ Vương lạnh thấu xương sắc cơ. Nguyên lai hai đoàn không có diện mạo hắc ảnh là hai cánh tay, chống lên Quỷ Vương đầu. Địa phủ bên trong quái vật, tái hiện nhân gian. Theo trên giường đá bò lên đi ra, Quỷ Vương cao lớn thân thể còng lưng, Thạch Úc căn bản chứa không nổi, nó ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Thường Sinh, đỏ thắm mặt quỷ lên ngoại trừ giữ tợn bên ngoài nhìn không ra lộ ra vẻ gì khác. Giống. Hẳn là vừa mới hội tụ, Quỷ Vương giống như không có thần trí, một đôi quỷ nhãn lộ ra trống trải vô thần. Mặc dù không có thần trí, gặp được vật sống Quỷ Vương có thể sẽ không bỏ qua. Quỷ Vương. Tam Vương mộ bên trong oan hồn thế mà tạo thành Quỷ Vương. Thường Sinh kinh hô tràn đầy không thể tin. Nếu không phải trong khoảng thời gian này đã trải qua vô số ly kỳ, chỉ sợ muốn bị chấn kinh đến tột đỉnh. Lúc đầu là Thường Sinh cùng Vương Ngũ Danh phát hiện trà sơn hầm ngầm hạ chôn lấy tằm vương mộ bên trong có phong linh thổ, phong linh trong đất pha tạp vào phong phú oan hồn, đổi thành dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, này chút oan hồn cuối cùng hội theo phong linh thổ đi vào Thiên Vân Tông, bị trồng chất tại linh mạch về sau dần dần tạo thành Quỷ Vương, mà quỷ vương lại theo linh mạch tinh túy leo ra ngoài phù diêu phòng, vừa vặn xuất hiện đang bế quan Thường Sinh. Trước mặt, đây cũng quá đúng dịp đi. Thường Sinh chưa bao giờ tin mệnh, lại tại thời khắc này một lần cho rằng vận mệnh đang đùa hắn, này loại trăm năm khó gặp trùng hợp, hết lần này tới lần khác bị hắn đụng vào. Giống. Quỷ vương cũng mặc kệ trùng hợp không trùng hợp, lung lay to lớn đầu, phát ra một tiếng gầm nhẹ, mở cái miệng rộng nuốt tới. Thường Sinh không có cách nào, đành phải dùng hắc đao ngăn cản, nghĩ muốn nhờ ngọc bội năng lực ngăn trở quỷ vương. Hắc đao không có linh lực, chỉ là pháp khí trình độ, đối có thể so với kim đan quỷ vương tới nói nửa điểm ý hiếp đều không có, cũng là ngọc bội tồn tại nhường quỷ vương kiêng kỵ mấy phần. Huyết buồn đại khẩu đứng ở Thường Sinh trước mặt, quỷ vương màu đỏ tươi con ngươi bỗng nhúc nhích qua một cái, tập trung vào ngọc bội. Gặp quỷ vương có kiêng kỵ, Thường Sinh động tác chậm rãi nhặt lên một khối linh thạch, cầm ở trong tay khôi phục. Nay loại tuyệt hiểm chi cảnh, chỉ có thể dựa vào chính mình, khôi phục linh lực mới có cơ hội chạy trốn. Quỷ vương đang sợ, Thường Sinh chưa từng gặp qua, nhưng từ thư tịch bên trên hiểu rõ qua một ít. Quỷ vương bình thường làm nhiều mặt lệ quỷ dung hợp mà thành, có cực sâu hoán niệm cùng thực lực cường đại, liền bình thường kim đan cường giả đều muốn kiêng kỵ mấy phần, đơn độc trúc cơ tu sĩ gặp được căn bản không có đường sống, là âm quỷ bên trong cường đại nhất một loại. Một bên khôi phục linh lực, Thường Sinh một bên suy tư như thế nào thoát khốn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chạy ra thạch ốc mới được, coi như linh lực khôi phục dùng cảnh giới của hắn cũng không phải quỷ vương đối thủ. Mắt liếc cửa đá, Thường Sinh dự định khôi phục một điểm linh lực liền toàn lực bổ ra băng cứng, chỉ có đem quỷ vương dẫn xuất đi, chính mình mới có thể được cứu vớt. Đến mức trốn sau khi ra ngoài hội sẽ không khiến cho Kiều Tam Ca hoài nghi, đã không cần suy nghĩ nhiều, bị hoài nghi dù sao cũng so bị quỷ vương giết chết hiếu thắng. Ngay tại Thường Sinh bắt đầu góp nhặt linh lực thời điểm, quỷ vương đột nhiên khởi xướng tiến công. Há to miệng rộng, một ngụm đem Thường Sinh nuốt vào bụng, ngửa đầu thời khắc, có thể thấy Thường Sinh thân thể tại quỷ vương trong thân thể chìm xuống. Ngọc bội bị kéo, rơi ở một bên. Không nghĩ tới quỷ vương thế mà không tại kiêng kỵ ngọc bội, Thường Sinh bị đột nhiên làm loạn quỷ vương nuốt vào, không đợi hắn có hành động, liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Quỷ vương thôn phệ không phải Thường Sinh bản thể thân thể, mà là Thường Sinh thần hồn. Bị nuốt lấy về sau, Thường Sinh cùng thân thể mất đi liên hệ, bất tỉnh nhân sự. Thần hồn của hắn trực tiếp xuất hiện tại dược cục không gian. Đáng chết quỷ vương, lần này nguy rồi. Thường Sinh thần hồn đứng tại dược cục bên trong, vẻ mặt lo lắng, thử nghiệm trở về bản thể, kết quả không phản ứng chút nào. Quỷ vương thôn phệ chính là thần hồn của ta, nó khẳng định hội đuổi theo, này không là chết chắc. Ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ cao lớn giá thuốc cùng vô số dược phẩm bên ngoài dược cục bên trong trống rỗng, không có cái gì. Quỷ vương thôn phệ tu sĩ, sau cùng tất nhiên sẽ nuốt mất tu sĩ thần hồn. Này tòa dược cục đến lúc đó sẽ trở thành làm Thường Sinh phân mộ. Vội vã tìm kiếm một mạch, ngoại trừ chút nước khử trùng loại hình thuốc xịt vẫn tính có chút uy lực bên ngoài, Thường Sinh không tìm được bất luận cái gì có thể làm vũ khí đồ vật. Cũng không thể cầm lấy thuốc nhỏ mắt cùng viêm mũi dược đi cùng quỷ vương quyết đấu đi. Bất đắc dĩ dừng lại tìm kiếm, Thường Sinh tựa ở cao lớn giá thuốc lên, chờ đợi lấy quỷ vương tiến đến. Chờ chết mùi vị cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhất là biết rơi vào tình huống ắt phải chết. Nhìn xem mái vòm thái cực đồ án, Thường Sinh có chút dở khóc dở cười. Vừa phát hiện hợp thành dược phẩm quy luật, còn không có hợp thành mấy hạt linh đan mà liền bị quỷ vương nuốt giết, Thường Sinh á Thường Sinh, ngươi vận khí này quá suy đi. Thường Sinh dựa vào ngồi dưới đất, tự rêu nói, Thiên Vân Tông tiểu sư thuốc sợ là nhường chư vị trưởng lao nhóm thất vọng, qua tới mấy năm, chu nở dê thiên trong đá chỉ có một bộ xương khô, không có sư thuốc. Giống. Tự nói thời khắc, dưới chân truyền đến quỷ vương gào thét, một tấm kinh khủng mặt quỷ nổi lên. Đến cùng vẫn là tới. Thường Sinh ngửa mặt lên trời thở dài, hôm nay xem ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có đường lui, không có viện trợ, không có phản kích lực lượng, đối mặt truy sát mà đến quỷ vương, ngoại trừ chờ chết chi bên ngoài không còn cách nào khác. Quỷ vương cao hơn Thường Sinh ra gấp 10 lần, ở ngoài sáng dược cục lộ ra đến phá lệ khủng bố. Đối mặt với quỷ vương, Thường Sinh đứng lên. Hắn là gan vốn là cực lớn, mặt không đổi sắc. Giống. Quỷ vương mở rộng ra hai bàn tay to. Hướng phía Thường Sinh chụp tới, màu đỏ tươi trong mắt hung quang nổi lên. Giống. Thường Sinh cũng không cam chịu yếu thế, dù cho sắp chết đến nơi, cũng phải cắn kẻ địch một ngụm. Nhô ra hai cánh tay, Thường Sinh bắt lấy quỷ vương hai bàn tay to, cử động của hắn thoạt nhìn hết sức hài hước, bắt lấy cũng vẹn vẹn quỷ vương ngón tay, như châu chấu đá xe. Nhỏ bé thần hồn, liền quỷ vương đều cảm thấy buồn cười, thế là liệt lên miệng rộng, phát ra cổ quái tiếng cười. Ông. Quỷ vương tiếng cười sinh ra hồi âm. Làm Thường Sinh hai tay bắt lấy quỷ vương hai cái ngón tay thời khắc, dược cục mái vòm âm dương thái cực cầu đống nhiên tốc độ cao chuyển động. Một cỗ kỳ dị lực lượng tại trong cõi u minh nổi lên, dùng Thường Sinh hai bàn tay làm điểm xuất phát, lan tràn đến quỷ vương toàn thân. Cao lớn quỷ vương, quỷ nhãn bên trong nổi lên kinh dị, nó cảm thấy mình tại hòa tan, dường như tiến vào một cái to lớn lò luyện. Giống. Quỷ vương bắt đầu kịch liệt giằng co, mặc cho nó dễ rủa như thế nào, liền là thoát không nổi dưới chân cái này nhỏ bé nhân tộc thần hồn. Quỷ vương đang sơ hào y, Thường Sinh càng thấy kinh ngạc. Hắn phát hiện tay của mình trong lòng bắn ra lấy một loại cổ quái lực lượng, tựa như phía trước hợp thành linh đan thời điểm, loại kia trong nháy mắt hợp thành cảm giác biến thành thời gian dài tồn tại, khiến cho Thường Sinh cảm thấy cổ quái lại quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lại, mái vòm âm dương thái cực tốc độ cao xoay tròn lấy, Thường Sinh cảm giác đến trong lòng bàn tay của chính mình phảng phất cũng có được âm dương lưỡng cực. Một tay làm âm, một tay làm dương, âm dương sát nhập có thể luyện hóa thiên địa vạn vật. Ông vô hình trung liệt diễm tại quỷ vương trong cơ thể bùng cháy. Cao lớn quỷ vương toàn thân đỏ lên, phảng phất lâm vào biển lửa trào dầu. Quỷ vương tiếng gào thét dần dần yếu xuống dưới, từ đầu bắt đầu hòa tan, như mặt trời đã khuất băng tùy hệ tờ bi tan cha y, thân thể khổng lồ sụp đổ vỡ vụn, hội tụ thành một đoàn hắc quang, phiêu phủ ở Thường Sinh hai tay ở giữa. Đây là hắc quang biến mất, hiện ra một hạt đen kịt đan dược. Quỷ vương đan. Nhìn xem rơi trong tay đan dược, Thường Sinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nguyên lai dược cục không chỉ có thể hợp thành đan dược, còn có luyện hóa từ bên ngoài đến chi hồn kỳ hiệu. Chương 167, thứ 7 khối. Làm người run sợ quỷ vương, tại âm dương dược cục bên trong bị luyện hóa thành một hạt đen kịt đan dược. Chắc chắn phải chết Thường Sinh, không những bình yên vô sự, còn nhiều thêm một viên không biết để làm gì đổ quỷ vương đan. Nhìn trong tay linh đan, Thường Sinh mặt tràn đầy kỳ lạ. Ngạc nhiên không là linh đan, mà là tay của mình. Âm dương lực lượng. Đó là cái gì lực lượng? Làm sao trong tay ta? Thường Sinh kinh ngạc. Đến từ hai tay của mình, luyện hóa quỷ vương lực lượng liền là theo trong hai tay của hắn bắn tung tóe mà ra, mà lại rõ ràng có thể cảm giác được có phân âm dương. Chẳng lẽ là dược trong cục lực lượng, bị ta khống chế? Thường Sinh thử nghiệm vung lên hai tay, kết quả hào không dị dạng. Luyện hóa quỷ vương cùng hợp thành đan dược cảm giác giống nhau ý hệt, Thường Sinh không cách nào phân biệt ra đến đấy là trên người mình xuất hiện lực lượng, vẫn là dược trong cục âm dương lực lượng bị hắn tạm thời thôi động. Dược cục bên trong có không giống bình thường NG lực lượng. Bằng không không hội hợp thành ra nhiều như vậy linh đan, nơi này đến tột cùng cất giấu bí ẩn gì. Ngẩng đầu nhìn mái vòm âm dương thái cực cầu, Thường Sinh càng ngày càng nghi hoặc. Không ai trả lời, quặng cu é dược cục trong không gian chỉ có hắn một người tồn tại. Bất kể như thế nào, kiếp nạn lắng lại, vận khí cũng không giống chính mình tưởng tượng bết bát như vậy. Thường Sinh tự dễ cười một tiếng, có âm dương dược cục tại, về sau không cần sợ quỷ, liền quỷ vương đều có thể luyện hóa, quỷ vật gì hồn thể tiến đến đều phải chơi xong. Cầu thông bản thể. Tâm niệm vừa động rời đi dược cục không gian. Trong nhà đá, bản thể mở hai mắt ra, nhìn chung quanh một lần, chung quanh đã không có quỷ vật, trên cửa đá băng cứng đang ở hòa tan, xem ra linh mạch tinh túy bên trong oan hồn đều biến mất. Thường Sinh yên tâm xuống tới, đột nhiên cảm giác được hai cánh tay đau rát. Còn tưởng rằng là cái kia cỗ thần bí âm dương khí bố trí, kết quả giơ tay lên xem xét, nguyên lai là thần hồn bị quỷ vương xâm nhập thời khắc, thân thể bản thể tự động dễ rủa bố trí, hai tay chỉ đã đem giường đá cầm ra hai cái thủ ấn. Lấy tay bắt tảng đá, có thể không đau sao? Run lên tay, Thường Sinh cũng là không quan tâm, bị thương ngoài da mà thôi không coi là cái gì, dự định đứng dậy thời điểm, ngược lại để hắn phát hiện một cái vật kỳ quái. Tay phải bên cạnh, trên giường đá bị bắt ra dấu vết bên trong xuất hiện một cái ngọc phiến đồ vật, hẳn là phía trước liền cắm vào trong viên đá. Cẩn thận nhận biết một thoáng, giống như là cái lệnh bài. Thường Sinh tò mò vận chuyển linh lực, đem ngọc phiến theo giường đá bên trong rút ra. Đây là Thiên Vân Lệnh. Liếc mắt nhận ra trong tay đồ vật, đúng là một cái màu xanh hình kiếm ngọc bài, chính diện khắc lấy Thiên Vân hai chữ, đằng sau khắc lấy một cái nho nhỏ ba y chữ. Khối thứ bảy Thiên Vân lệnh làm sao lại tại giường đá bên trong? Nhận ra Thiên Vân lệnh dễ dàng, Thường Sinh trên cổ liền mang theo chính hắn Thiên Vân lệnh đâu, nhưng hắn không nghĩ ra vì sao Thái Thượng trưởng lão Trung Vô Ẩn, hắn thất sư huynh Thiên Vân lệnh hội xuất hiện ở đây. Phù Diêu Phong nguyên bản là Trung Vô Ẩn bế quan, điểm này Thường Sinh biết. Kỳ thật theo lý thuyết Trung Vô Ẩn Thiên Vân lệnh xuất hiện tại Phù Diêu Phong cũng không thể coi là quái sự. Dù sao cũng là Thái Thượng trưởng lão bế quan chỗ, người ta đem Thiên Vân lệnh lưu lại cũng no y con ở nghe được cờ. Nhưng mà khả nghi địa phương, là Thiên Vân lệnh thế mà khảm tại giường đá bên trong. Nếu như Trung Vô Ẩn mong muốn giấu đi Thiên Vân lệnh, đều có thể thiết trí cấm chế loại hình đem lệnh bài vùi sâu vào lòng núi, vào trong viên đá phương pháp thực sự có chút quái dị. Thường Sinh liếc nhìn Thiên Vân lệnh, linh lực khẽ động, đem mở ra. Thiên Vân lệnh bên trong có rất lớn không gian, lại giống tuyết, ngoại trừ ba quyển sách thật dày bên ngoài, không có vật khác, liền khối linh thạch đều không có. Trống không. Linh lực khẽ động, ba quyển thư tịch rơi vào giường đá, phân biệt là kiếm đạo kinh nghiệm, pháp thuật từng giải, cảnh giới tâm đắc. Cầm lấy cảnh giới tâm đắc, lật ra nhìn lại. Trong sách kỹ càng ghi chép theo trúc cơ sơ kỳ đến kim đan hậu kỳ pháp môn tu luyện cùng kinh nghiệm tâm đắc, chữ viết dày nặng, nhìn ra được là cái nam nhân viết. Trúc cơ sơ kỳ đến kim đan hậu kỳ, tổng cộng 2 đại cảnh giới, 6 cái tiểu cảnh giới. Trong sách cẩn thận trình bày mỗi cái cảnh giới phương pháp tu luyện cùng tâm đắc trải nghiệm, lưu loát viết lên trăm thiên, nhất là phá cảnh chỗ mấu chốt, trong sách càng có kỹ càng bàn giao, nhìn ra được đây là một vị tu luyện cao thủ kinh nghiệm lời đàm. Cuốn thứ 2 kiếm đạo kinh nghiệm, ghi lại Thiên Vân Tông tối vi chứ danh mấy loại kiếm pháp cùng kiếm trận, theo thấp đến cao, thích hợp với trúc cơ sơ kỳ đến kim đan hậu kỳ. Cùng lên một bản giống, kiếm đạo kinh nghiệm quyển sách này chỗ ghi lại ngoại trừ kiếm chiêu kiếm thức bên ngoài, cũng có được kỹ càng phân tích cùng giảng giải, tăng thêm khiếu môn cùng kinh nghiệm, bản này tên lên được hết sức tùy ý kiếm đạo kinh nghiệm, rõ ràng là một đời kiếm đạo cao thủ dốc túi đưa tặng. Cuốn thứ 3 pháp thuật tương giải, ghi lại là ngũ hành pháp thuật thi triển cùng quá trình tu luyện, kỹ càng đến liền pháp quyết tư thế đều miêu tả đến rõ rõ ràng ràng, dự a theo phía trên ghi chép tu thập, đủ để tu luyện chí kim đan hậu kỳ. 3 quyển thư tịch, tất cả đều là khó gặp kinh nghiệm lời đàm, viết người ít nhất tại kim đan hậu kỳ thậm chí là nguyên anh cảnh giới. Được xưng tụng bảo vật vô giá. Nếu thư tịch đặt ở Thái Thượng trưởng Lao Thiên Vân lệnh bên trong, nói rõ 3 quyển thư tịch hẳn là Thái Thượng trưởng Lao thân bút viết, một vị nguyên anh cường giả đối với cảnh giới, kiếm đạo và pháp thuật kinh nghiệm tâm đắc, giá trị vô phương ước lượng. Đồ tốt. Vừa mới trúc cơ sơ kỳ thường sinh vừa vặn cần loại kinh nghiệm này, đạt được 3 quyển thư tịch tương đương với đạt được cao nhân chỉ bảo. Thư tịch tuy tốt, lại có chút rách tung tóe, nhất là trước sau bìa sách đều bị người bắt bỏ ra. Liền như là 3 quyển thư tịch bị người tức giận quăng lên qua. Đến từ Thái Thượng trưởng lão kinh nghiệm lời đàm, thường sinh như nhặt được trí bảo, đem 3 quyển thư tịch thu nhập chính mình Thiên Vân lệnh. Vuốt vuốt khối thứ 7 Thiên Vân lệnh, thường sinh lâm vào trầm tư. Sau đó không lâu hắn đem Thiên Vân lệnh lại cắm trở về giường đá, dùng một tay ước lượng một thoáng. Thiên Vân lệnh cực kỳ kiên cố, đao ý lư cờ phía dưới có thể bị đập tiến vào trong viên đá, thế nhưng động tác này hết sức kỳ quái. Nếu như không có tình huống đặc thù, ai sẽ nắm Thiên Vân lệnh nện vào trong viên đá? Thường sinh méo méo còn tại thấy đau tay phải, như có điều suy nghĩ. Trảm Thiên Kiêu ngã xuống thời điểm, ngay tại chỗ này trong nhà đá, bế quan bên trong thân tử đạo tiêu, về sau mới bị phát hiện, táng nhập Phù Diêu Phong. Trảm Thiên Kiêu nguyên nhân cái chết, thủy chung là thường sinh trong lòng một khối bí ẩn. Chẳng qua hiện nay xem ra, Trảm Thiên Kiêu chân chính nguyên nhân cái chết, sợ là chẳng phải như người bình thường. Rất rõ ràng. Khối thứ 7 Thiên Vân lệnh là tại cực độ phẫn nộ hoặc là kinh dị tình huống dưới bị ấn vào giường đá. Đến cùng là ai đem Thiên Vân lệnh ấn vào giường đá, lúc ấy chỗ này trong nhà đá xảy ra chuyện gì, không được biết. 3 quyển kinh nghiệm tâm đắc hẳn là đại trưởng lao viết cho Trảm Thiên Kiêu, vốn nên lưu tại ta Thiên Vân lệnh bên trong, tại sao lại xuất hiện tại Thái Thượng trưởng lao Thiên Vân lệnh bên trong. Thường sinh lại đem 3 quyển thư tịch đem ra, trang sách bên trên có lật xem dấu vết, chắc hẳn có người cẩn thận nhìn qua. Chẳng lẽ là xem xong lại còn trở về? Quái sự. Loại kinh nghiệm này tâm đắc loại thư tịch, nếu cho ra đi hà tất lại đòi về, dùng Thái Thượng trưởng lão cảnh giới tu vi, không nên keo kiệt như vậy. Thường sinh không hiểu 3 quyển thư tịch tại sao lại lưu tại Thái Thượng trưởng lão Thiên Vân lệnh bên trong, mà không phải Trảm Thiên Kiêu trong túi chữ vật, càng không biết khối thứ 7 Thiên Vân lệnh vì sao xuất hiện tại chu nở dê thiên thạch trên giường đá, nhưng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Thái Thượng trưởng lão cùng Trảm Thiên Kiêu tuy là sư huynh đệ, lại cũng như sư đồ. Giữa bọn hắn đến cùng phát sinh qua chuyện gì? Thường sinh âm thầm trầm ngâm, hắn cảm thấy Thái Thượng trưởng lão cùng Trảm Thiên Kiêu đây đối với sư huynh đệ ở giữa, giống như không đơn giản như vậy. Chương 168, sư thúc bế quan. Trầm ngâm thật lâu, không nghĩ ra then chốt, thường sinh không suy nghĩ nhiều, lấy ra bình sứ đem quỷ vương đan cất kỹ. Trảm Thiên Kiêu cùng Thái Thượng trưởng lão ở giữa liên quan, cùng hắn người ngoài này không có quan hệ gì, người ta là sư huynh đệ cũng tốt, sư đồ cũng được, thường sinh cũng không muốn kết quả hắn thăm ra. Chỉ cần không bị liên lụy liền tốt. Nghĩ đến liên lụy, thường sinh chỉ còn lại có không thể làm gì. Hắn cũng không muốn được liên lụy, đáng tiếc chịu lấy người ta bản thể thân thể, nghĩ không bị liên lụy đều không được. Khối thứ 7 Thiên Vân lệnh đối ứng cắt thái tuế, món kia dị bảo hẳn là còn ở táng hoa cốc bên trong, liền Thái Thượng trưởng lão đều không bỏ ra nổi đến, xem ra giấu rất sâu. Vận chuyển một đạo linh lực, đập tiến vào khối thứ 7 Thiên Vân lệnh. Thiên Vân lệnh lập tức tản mát ra ảm đạm vầng sáng. Tại thường sinh trong lòng bàn tay xoay chuyển nửa vòng, chỉ hướng một cái phương hướng về sau, mặc cho như thế nào xoay tròn bàn tay, Thiên Vân lệnh đều sẽ cố định bất động. Cùng chỉ bắt châm tương tự năng lực, trên thực tế là cùng thứ 7 kiện pháp bảo cực phẩm tương hỗ tương ứng. Thường sinh khối thứ 8 Thiên Vân lệnh nếu như thôi động linh lực, cũng sẽ thủy chung chỉ hướng trường sinh kiếm phương hướng, vô luận đem trường sinh kiếm thả ở nơi nào, Thiên Vân lệnh đều sẽ một mực chỉ hướng Trường Sinh kiếm phương vị. Quả nhiên tại Táng Hoa cốc. Nhận biết một thoáng phương vị, khối thứ 7 Thiên Vân lệnh chỗ phương vị đích thật là tông môn chỗ sâu cấm địa Táng Hoa cốc. Cắt Thái Tuế rốt cuộc là thứ gì, chỉ sợ không ngừng kỳ dị, không chừng hình dáng liền là hạ cát, bằng không trung vô ẩn làm sao lại không tìm được. Thường Sinh âm thầm nghĩ đến, nếu dự định 3 năm sau đi một chuyến Táng Hoa cốc, vừa vặn thư a cơ hội tìm kiếm một phen Cắt Thái Tuế hạ lạc. Pháp bảo cực phẩm cũng không phải bình thường bảo bối. Liền nguyên anh cường giả đều vô cùng coi trọng, nhiều một kiện liền là mạnh mẽ trợ lực. Vung xuống Thiên Vân lệnh, Thường Sinh đem rơi ở một bên phỉ thúy cầm lên. Phỉ thúy có thanh tâm ngưng thần công hiệu, có thể ngăn cản chút lệ quỷ hoan hồn, lại ngăn không được quỷ vương loại kia hung vật, mong muốn ngăn trở quỷ vương, trừ phi đem thôi động. Pháp bảo tuy tốt, tiếc rằng cảnh giới quá thấp, Thường Sinh căn bản không dùng đến, dựa vào phỉ thúy tự thân uy năng, thực sự tác dụng không lớn. Kim đan cảnh giới mới có thể thôi động pháp bảo, Thường Sinh kém đến còn xa. Thử một chút cửa đá, xác định có thể tùy tiện mở ra, Thường Sinh lúc này mới yên tâm nghỉ ngơi một phen. Trong phòng đã không có âm hồn quỷ vật, phong linh trong đất mang theo hồn thể xem như toàn bị diệt sát. Đợi cho tinh lực sung túc, Thường Sinh vận chuyển linh lực chụp về phía tường đông vách đá. Từng đạo linh lực, kích phát trận đạo khí tức, tụ linh đại trận cuối cùng bị mở ra. Dùng thạch ốc làm trung tâm, tinh thuần linh khí theo linh mạch bên trong lao ra, bao phủ chu nở dê thiên thạch, phù diêu phong lên trở nên mây mù lở lở, cũng như tiên cảnh. Tụ linh trận mở ra, sư thúc cuối cùng bế quan. Thiên Vận Phong, tay vây dâu dâu Tề Nguy Thủy nhẹ nhàng gật đầu, hắn cái này phó tông chủ thực sự không có gì lực lượng, nhất là tại đây loại bấp bênh thời của phía dưới, muốn có lực lượng, trong tông môn nhất định phải có nguyên anh cường giả tồn tại. Sư thúc bế quan, hy vọng ta Thiên Vân Tông tái xuất nguyên anh. Thất giản bên trong vang lên trận trận nói nhỏ, thanh âm bên trong tràn đầy chờ đợi. Tiểu sư thúc là ta Thiên Vân Tông hy vọng, tông môn có thể hay không tiếp tục mạnh mẽ ỷ vào. Hy vọng lần này có thể phá cảnh thành công. Mặc Vũ Sơn chỗ sâu nói nhỏ đầy cõi lòng hy vọng. Chỉ có thành tựu nguyên anh, mới thật sự là Nam Châu vô địch. Thập bộ nhai trong động quật, quanh quẩn cảm khái nói nhỏ, vô địch danh xưng, quan tại kim đan tu sĩ trên đầu, dù sao có chút hữu danh vô thực. Hắn đến cùng trùng kích nguyên anh. Bạch Hạc Phong, đại điện chỗ sâu, đại trưởng lão trên mặt chẳng những không có dáng vẻ cao hứng, ngược lại mây đen giăng kín. Tụ linh trận mở ra, kinh động đến tông môn tất cả kim đan trưởng lão. Linh khí biến hóa, tại địa phương khác khó mà cảm giác, duy chỉ có tại Phù Diêu Phong mới có thể bản thân gặp phải. Sư thúc bế quan, tụ linh trận mở ra, ta này hộ pháp cũng là nhặt được cái tiện nghi, cái này kêu là dự kiến trước. Tiểu Tam ca tại Tây Xương phòng bên trong bắt chéo hai chân, thưởng thức chính mình nhưỡng linh tiểu, tốt không đắc ý. Hộ pháp này sống, nhìn như khổ sai sự tình, chỉ khi nào Phù Diêu Phong tụ linh trận bắt đầu, đỉnh núi liền sẽ linh khí hội tụ, mặc dù không so được chu nở dê thiên thạch. Lại so trong tông môn bất kỳ động thiên còn mạnh hơn nhiều. Đây chính là phong mạch nuôi tủy thời gian, chỉ có tiểu sư thúc mới năng động dùng tụ linh trận linh khí, tông môn địa phương khác linh khí hết sức mỏng manh, mà chuyển đến Phù Diêu Phong tiểu tam ca, thành trong tông môn duy nhất có thể hưởng dụng này phần bàng bạc linh lực trưởng lão. Hắn đây coi như là nhặt nhạnh chỗ tốt, không duyên cớ nhiều hơn một phần chỗ tốt. Bên ngoài viện, ba đầu cao lớn mắt xanh thiểm tại linh khí trong mây mù nhấp nhô to lớn ánh mắt, dồn dập mở cái miệng rộng. Thổ nạp lấy này phần tinh thuần linh khí. Mở ra tụ linh trận về sau, Phù Diêu Phong linh khí so với Bách Thú Sơn nồng nặc quá nhiều, không chỉ Kiều Tam ca cao hứng, ba đầu mắt xanh thiểm cũng vui vẻ không thôi. Chu nở dê thiên trong đá, đang nổi lên lấy linh khí gió lốc. Linh khí nồng nặc hình thành như thực chất mây mù, bao phủ Thường Sinh, tựa như thân ở đám mây. Tốt linh khí nồng nặc, nếu như tại đây bên trong tu luyện cái mấy năm, theo trúc cơ sơ kỳ xông vào hậu kỳ không khó lắm. Cảm thụ được tinh thuần sóng linh khí, Thường Sinh cũng kinh ngạc không thôi. Phía trước hắn từng tại tụ linh trận mở ra thời điểm đi chuyến Bạch Hạc Phong, tại dưới chân núi trải nghiệm qua một lần linh khí trải núi, không nghĩ tới hôm nay tại Chu Nở Dê Thiên trong đá linh khí, so với lúc ấy hắn tại Bạch Hạc Phong trải nghiệm linh khí còn muốn nồng đậm. Tụ linh trận bao phủ địa điểm càng nhỏ, linh khí tinh thuần trình độ thì càng ngưng tụ. Ngồi xếp bằng giường đá, Thường Sinh nắm lên hai khối linh thạch, vận chuyển trúc cơ tâm pháp, tu luyện. Nửa ngày sau, linh thạch cảm đạm tối tăm, phấn vỡ đi ra. Đưa tay đánh ra một đạo linh lực, Thường Sinh âm thầm gật đầu. Gần nửa ngày tu luyện, cảnh giới thế mà mạnh một tia. Chớ xem thường này mạnh hơn tới một tia cảnh giới, đợi một thời gian, góp gió thành bão, chính là lên cấp một phần cam đoan. Tu sĩ tu luyện, không có người thiên sinh liền có được mạnh mẽ cảnh giới tu vi, đều là một chút, từng tia tích lũy, mới tạo thành chân chính mạnh mẽ. Nếu vô phương rời đi tông môn, Thường Sinh há có thể phí thời gian tuế nguyệt, hắn bắt đầu hết thể trưởng lão đang mong đợi bế quan chuyến đi. Liên tiếp nửa vầng trăng, Thường Sinh đều tại tu luyện tâm pháp. Tu luyện sau khi, ba quyển thái thượng trưởng lao đối kiếm đạo pháp thuật cùng cảnh giới kinh nghiệm tâm đắc, thành làm Thường Sinh giải hoặc sư trưởng. Gặp được bình cảnh thời điểm, Thường Sinh hội nghiên cứu tâm đắc, sau đó không lâu liền có thể hiểu ra. Sau nửa tháng, Tiểu Tam ca thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Đại trưởng lão phái đi Long Nham Tông người trở về, mang đến Long Nham Tông thái thượng trưởng lão tin tức. Loại đại sự này, Tiểu Tam ca không dám giấu giếm không báo, khi hắn thận trọng nói rõ về sau, Chu Nở Dê Thiên Thạch Thạch cửa bị đẩy ra. Người đâu? Thường Sinh hỏi. Tại Thiên Vận Phong, không lao sư thúc đại giá, ta cái này đi đem người gọi tới. Tiểu Tam ca cũng là sẽ đến sự tình, vội vàng chạy tới Thiên Vận Phong, không bao lâu Tể Nguy Thủy cùng đại trưởng lão cùng một đám kim đan trưởng lão đến Phủ Diêu Phong. Gặp qua sư thúc về sau, Tể Nguy Thủy nhìn về phía Hách Liên Mục. Hách Liên Mục tay trái cầm một phong thư, tay phải nâng một khối ngọc giản, nhìn hắn cẩn thận bộ dáng, bên trong ngọc giản nên hàm ẩn huyền cơ. Thường Sinh không nói chuyện, mà là nhìn xem Hách Liên Mục. Long Nham Tông Thẩm Tông chủ tự tay viết thư, thỉnh sư thúc xem qua. Hách Liên Mục trước đem tin giao cho Thường Sinh. Mở ra, trong thư viết đều là vô dụng khách sáo chi ngôn, đại ý là nói, cốt ma sự tình đơn thuần hiểu lầm, hoàn toàn là phạm đao đùa giỡn, nghĩa chính ngôn từ cam đoan nhất định nghiêm trị phạm đao. Trong thư này toàn là lừa gạt, Thường Sinh quét mắt để ở một bên. Mai ngọc giản này bên trong khắc lấy Long Nham Tông hoành tiền bối truyền âm. Hách Liên Mục ngắm Thường Sinh liếc mắt, thấy đối phương mặt không biểu tình, chỉ tốt chính mình đem ngọc giản mở ra. Hách Liên Mục đem ngọc giản nặn ra, hướng giữa không trung ném đi, ngọc giản liền hóa thành một đoàn khói mù, tung bay mà không tiêu tan, hợp thành một tấm giản mua mặt, miệng nói tiếng người. Chương 169, 6 miếng tằm trứng. Long Nham Tông Nguyên Anh cường giả mang đến truyền âm ngọc giản, bóp nát về sau hóa thành mây mù, giữa không trung hình thành một tấm thương lão nhân mặt. Mây mù mặt người tờ miệng nói chuyện, thanh âm giản mua. Lão hủ quản giáo vô phương, nhường phạm đao đem tiểu tử kia tông môn cốt ma trộm ra ngoài, chờ hắn trở về, chắc chắn nghiêm trị. Mặt người câu đầu tiên chính là xin lỗi, bất quá lần này xin lỗi nghe cũng không có gì ấy nấy ở bên trong. Nam Châu phong vân biến ảo, Thiên Vân Tông chư vị trưởng lão nên hiểu chuyện, không thể nhường bực này việc nhỏ tan rã thất quốc chi minh, một khi minh ước không tại, linh nam thất quốc dù ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Đến mức Trung Vô Ẩn hạ lạc, các ngươi không cần lo lắng quá mức, ta cùng Trung Vô Ẩn chính là giao tình nhiều năm, biết rõ năng lực của hắn, tại Nam Châu, vẫn chưa có người nào có thể thương tính mạng hắn. Cuối cùng xin khuyên chư vị một câu, loạn thế đi đầu, chớ các quét trước cửa tuyết, giúp đỡ lẫn nhau, chạm phá bụi gai, mới là chính đạo, nói đến thế thôi các ngươi tự giải quyết cho tốt. Một câu tự giải quyết cho tốt, mây mù mặt người như vậy tiêu tán. Đến từ Long Nham Tông Nguyên Anh cường giả truyền âm, nhìn như đang nói xin lỗi, trên thực tế là đang cảnh cáo Thiên Vân Tông, không nên tùy tiện xé bỏ thất quốc minh ước. Kém chút bị hủy diệt tông môn, còn muốn Thiên Vân Tông đừng phá hư minh ước, vị này Long Nham Tông thái thượng trưởng lão thực sự khinh người quá đáng. Nhưng mà Thiên Vân Tông lại không có cách nào. Biết rõ người ta Long Nham Tông đối Thiên Vân Tông mưu đồ làm loạn, lại không cách nào quay giáo nhất kích, người nào để người ta có Nguyên Anh tỏa chấn. Mây mù mặt người biến mất về sau, đại trưởng lão Hách Liên Mục đi đầu chắp tay cúi đầu, đối Nguyên Anh cường giả tỏ vẻ kính ý, Tề Nguy Thủy cũng đi theo bái một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Thường Sinh không núp ních, chắp tay sau lưng không nói lời nào, trên mặt nhìn không ra buồn vui. Nay liền xong rồi. Thiên Vân Tông kém chút hủy diệt. Chỉ bằng lấy hắn hoành phi mấy câu liền xong rồi. Lý Khinh Chu mặt giận dữ. Ngươi muốn như thế nào đâu, chẳng lẽ cùng Long Nham Tông tuyên chiến? Hách Liên Mục lườm Lý Khinh Chu liếc mắt, lạnh ngữ nói, Thiên Vân Tông không có hủy diệt, thậm chí không có thương vong, cũng là Long Nham Tông tổn thất chân quý cốt ma, món nợ này chư vị nên tính được rõ ràng, nếu chúng ta không chịu thiệt, cần gì phải tự tìm phiền phức. Không chịu thiệt? Tông môn đều suýt nữa hủy diệt, còn gọi không chịu thiệt? Lý Khinh Chu một bước cũng không nhường. Trừng trong mắt cùng Hách Liên Mục giằng co. Suýt nữa hủy diệt cùng chân chính hủy diệt, há có thể cơ đua cả nắm, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Hách Liên Mục hừ lạnh một tiếng, không có lý không hỏi Lý Khinh Chu. Sư thúc ngài cho phân xử thử. Ta khi nào tại cưỡng từ đoạt lý, cốt ma sự tình đại gia do như ban ngày, hắn Long Nham Tông rõ ràng không có hảo ý, lần này là cốt ma, lần sau không biết sẽ là quái vật gì. Lý Khinh Chu lòng đầy căm phẫn. Thường Sinh lại bị bắt rơi xuống nước. Rơi vào đường cùng đành phải mở miệng nói ra, cốt ma sự tình trước để ở một bên, vì kế hoạch hôm nay là tăng cao tu vi, chính như Long Nham Tông hoành tiền bối nói, Nam Châu phong vân biến ảo, mong muốn tại gió nổi mây phun bên trong sừng sững không ngã, cần chính là cao thâm tu vi. Sư thúc nói cực phải. Một đám trưởng lão dồn dập gật đầu tán thưởng, tại không có Nguyên Anh cường giả xuất hiện tình huống dưới, người nào cũng không muốn xé bỏ thất liên minh quốc tế minh, càng không muốn cùng Long Nham Tông khai chiến. Khoát khoát tay, ra hiệu mọi người tán đi. Thường Sinh chắp tay sau lưng chuẩn bị tiếp tục bế quan. đại trưởng lão cùng Tề Nguy Thủy đám người đứng dậy cáo lui. Không bao lâu đi sạch sẽ, tại chỗ chỉ còn lại có hộ pháp Tiểu Tam Ca cùng đàn các thượng quan nhu. Các cái khác người sau khi đi, thượng quan nhu ngự khí nhu hòa nói, sáu cái tạm chứng, thỉnh sư thúc xem qua. Nói xong thượng quan nhu lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra có thể thấy sáu cái trừng hạt đậu tạm chứng làm màu vàng, cùng bình thường tạm chứng rất đôi khác biệt. Lớn như vậy con ngài, liền sản xuất sáu cái tạm chứng. Thường Sinh hơi kinh ngạc. Lớn con ngài giống như núi nhỏ, không nghĩ tới tạm chứng chỉ có sáu cái, thực sự quá là ít ỏi. Thượng quan nhu nhẹ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác rất ít, mà lại này sáu cái tạm chứng cũng không phải vừa mới sinh hạ, hẳn là rất nhiều năm trước, là ta ngẫu nhiên một lần cảm giác lớn con ngài mới từ hắn phần đuôi phát hiện. Cái kia chính là còn lại chết trứng. Tiểu Tam Ca ở một bên chen lời nói, đơn độc một con ngài có thể sinh không dưới tạm chứng, chắc hẳn trước kia còn có một con công mới đúng, con ngài sản xuất về sau tức sẽ chết đi, lớn con ngài đạt đến yêu linh cảnh giới mới có thể sống đến bây giờ, nên không sống bao lâu. Thân là Bách Thu Sơn trưởng lão, Tiểu Tam Ca tinh thông nuôi thú, đối với tầm loại rất là quen thuộc. Tiểu trưởng lão nói không sai, theo ta quan sát, lớn con ngài sinh cơ đang ở dần dần sói mòn, mấy năm sau sợ là sẽ phải chết đi. Thượng quan Nhu thừa nhận nói, chờ nó chết rồi thi thể cũng đừng ném, đưa tới chúng ta Bách Thu Sơn, ta đưa nó luyện thành tiêu bản, đầu kia lớn con ngài ta gặp qua, huyết mạch thật có chút đặc thù. Tiểu Tam Ca yêu cầu con ngài thi thể. Tiểu trưởng lão có khả năng hiện tại đem con ngài lấy đi. Ta đã lấy con ngài một chút hủy hệ tờ di cờ hờ lưu dụng, thử xem có thể hay không luyện chế thành đan dược, con ngài bản thể đối ta vô dụng. Thượng quan Nhu nhẹ nói ra, trước lưu tại Nhu tiên sinh thiên hương cốc đi, ta mấy năm này muốn cho sư thúc hộ pháp, không có rảnh nuôi thiêu thân. Tiểu Tam Ca rất là tự hào. Thượng quan Nhu nhàn nhạt cười một tiếng, gật đầu cân xong. Thượng quan trưởng lão có biết quỷ vương đan loại đan dược này, có gì hiệu dụng? Thường Sinh nhìn xem tam chứng, hỏi trong lòng một phần nghi vấn. Nghe xong quỷ vương đan, thượng quan Nhu vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Quỷ vương đan làm quỷ vương hồn thể luyện hóa tới, cực kỳ hiếm thấy, là một loại ẩn chứa cực âm lực lượng linh đan, đối tu luyện quỷ đạo tu sĩ tới nói là vô thượng thánh phẩm, đối những người khác tới nói lại là kịch độc đan dược, bởi vì quá mức âm độc, ngoại trừ có thể khắc chế cổ độc bên ngoài, cơ hồ không có tác dụng gì, liền là một loại độc đan. Tu tập quỷ đạo, khắc chế cổ độc. Có thể khắc chế cái gì cổ độc? Thường Sinh có chút thất vọng. Quả nhiên quỷ vương đan không có gì lớn dùng. Nhất định phải là mãnh liệt nhất cổ độc, bằng không bình thường cổ độc vô phương triệt tiêu quỷ vương đan độc lực, khắc chế cổ độc, lấy là lấy độc trị độc biện pháp, hiệu quả cũng không xác định, mà lại cực kỳ nguy hiểm, tùy tiện không thể nếm thử. Thượng quan Nhu cấp ra minh sắc cảnh cáo, liền nàng đều đối quỷ vương đan giữ kín như bưng, rõ ràng này đan độc lực có nhiều đáng sợ. Thấy sư thúc không có chuyện gì khác, thượng quan Nhu như vậy cáo từ rời đi. Chờ thượng quan Nhu sau khi đi, Thường Sinh nhìn chằm chằm trong hộp gỗ tạm chứng, nói, chết chứng, liền là không cứu nổi. Không nhất định, vận khí tốt, không chừng có thể cứu sống một cái nửa cái. Tiểu Tam Ca cũng túi đầu nhìn xem tạm chứng, khẩu khí cũng không nhỏ. Làm sao cứu? Thường Sinh hỏi. Dùng một loại thưa thất mưa móc ngâm, lại phía dưới phẩm đan phôi mảnh vụn bao bọc, cuối cùng đặt ở dùng thiên cây dâu lá cây chế biến trong nước, nếu như có thể sống sót, ấu tầm hội gặm ăn đan phôi trưởng thành, nếu như không sống được, tài liệu coi như phí phạm. Tiểu Tam Ca nói ra một phen phức tạp bồi dưỡng quá trình, mà lại không bảo đảm chết trứng có thể sống. Này chút tầm trứng mấy cái đan phôi đủ? Thường Sinh hỏi. Sáu cái hạ phẩm đan phôi là đủ rồi. Tiểu Tam Ca đáp. Thường Sinh nhẹ gật đầu, theo thiên vân lệnh bên trong lấy ra sáu hạt hạ phẩm đan phôi đặt lên bàn, nói, còn lại giao cho ngươi, bắt đầu nuôi tầm đi. Thật nuôi a sư thúc. Cái này chết trứng tỷ lệ sống sót rất thấp rất thấp, không chừng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng a. Tiểu Tam Ca đàn ở dê chắc nói, hạ phẩm đan phôi mặc dù không rẻ, cái kia thưa thất mưa móc cùng thiên cây dâu lá cây càng có giá trị không nhỏ, nếu như bồi dưỡng này chút chết trứng, hắn Tiểu Tam Ca cần phải rủi ro không thể. Nuôi, hôm nay liền bắt đầu nuôi. Thường Sinh cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, sau đó nên ngang rời đi, tiếp tục bế quan, còn lại một mặt đàn ở dê chắc Tiểu Tam Ca, nhìn xem sau cái chết trứng phát sầu. Chương 170, Trúc Cơ Trung Kỳ. Đến không hộ pháp. Phá hỏng Thường Sinh chạy trốn đại kế, đúng lúc gặp cơ hội, sao có thể không cho Kiều Tam Ca ra điểm huyết. Nếu không phải chịu lấy sư thúc thân phận không thể quá keo kiệt, liền đan phôi Thường Sinh đều không nghĩ lấy ra. Năm tầm chứng lưu cho Kiều Tam Ca, Thường Sinh trở lại trong nhà đá tiếp tục bế quan. Đóng lại cửa đá, thi triển ra ngân đồng bí pháp. Trong nhà đá lại không nửa sợi âm khí. Đi đến nước nghèo chỗ, ngồi xem vân khởi lúc, gặp sao yên vậy đi. Thường Sinh ngồi xếp bằng giường đá, nói một mình. Nếu không thể rời bỏ tông môn, vậy liền thư A Cơ tu luyện, có thể đem cảnh giới tăng lên một chút, với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đang muốn vận chuyển tâm pháp, đột nhiên cảm giác được có tầm mắt nhìn mình chằm chằm. Quay đầu nhìn lại, giường đá trong góc đang nằm sấp một con đại hôi mèo. A Hôi! Thấy là mèo xám, Thường Sinh không đang lo lắng, nói, xem ra ngươi so lão Bạch thông minh nhiều, biết trong nhà đá linh khí tràn đầy, cùng một chỗ tu luyện đi, đừng quấy rầy ta là được. Mèo xám hể vải cuộn thành một đoàn, không giống muốn tu luyện, giống như là tìm cái địa phương ngủ tốt. Vận chuyển lên tâm pháp, mượn nhờ trong tay linh thạch cùng chung quanh tràn đầy linh khí, Thường Sinh bắt đầu tu luyện. Chân trời mây, tụ lại tán. Đỉnh núi gió, thổi qua lại tới. Ngày qua ngày, đảo mắt chính là một năm. Trong một năm này, Thường Sinh cơ hồ không có rời đi Chu Nở Dê Thiên Thạch. Một năm về sau, Thường Sinh trúc cơ sơ kỳ tu vi thành công tiến giai đến trúc cơ trung kỳ, như nước chảy thành sông. Tu luyện không dễ, thế nhưng tại toàn bộ linh mạch chỗ hội tụ linh khí bên trong tu luyện, cũng sẽ không dễ. Cứ việc không có thiên phú gì, trong vòng một năm đột phá một cái tiểu cảnh giới đối Thường Sinh tới nói đến không tính là gì việc khó. Ngoại trừ cảnh giới tiến giai, thứ hai đồng thuật huyễn thuật ngân đồng cũng bị tu thành. Thứ nhất thiên nhãn ngân đồng, nhưng nhìn đến quỷ vật tâm hồn, thứ hai huyễn thuật ngân đồng một khi vận chuyển, đem thi triển ra một loại mạnh mẽ huyễn thuật, đối cùng giai lực sát thương cực kỳ khả quan. Kiếm đạo, pháp thuật, cảnh giới ba quyển sách, một năm qua này Thường Sinh thủy chung tại khổ đọc. Trên sách kinh nghiệm thực sự chân quý. Làm tu vi càng là cao thâm, liền càng có thể cảm nhận được trong tu luyện vô phương tiến thêm cái chu nở dê loa y kia cảm giác bất lực. Mà phần này đến từ Thái Thượng trưởng lão tâm đắc kinh nghiệm, liền thành tốt nhất ngọn đèn chỉ đường, đối Thường Sinh sau này tu vi cảnh giới vô cùng hữu ích. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, chỉ có căn cơ đáng quý. Trúc cơ trung kỳ linh lực so với sơ kỳ phải cường đại gấp đôi trở lên, Thường Sinh thử qua đồng thời thôi động hai kiện trở lên pháp khí, tại trúc cơ sơ kỳ thời điểm rất khó, làm trúc cơ trung kỳ liền dễ dàng nhiều. Nhớ tới phạm đao không chê trăm đao gào thét, Thường Sinh ở trong lòng sinh ra một tia mừng rỡ lập tức tan thành mây khói. Hắn có thể khống chế hai kiện pháp khí, người ta kim đan cường giả lại có thể khống chế trăm cái pháp khí. Nhất là lệnh Thường Sinh bất đắc dĩ là, trên người pháp bảo có tới mấy chục kiện, hết lần này tới lần khác một kiện đều không dùng đến, nhiều như vậy pháp bảo tại trúc cơ cảnh giới tu vi trước mặt, đều thành bài trí. Không cam tâm phía dưới, lấy ra một kiện đê giai pháp bảo phi kiếm, vận chuyển linh lực. Thôi động phi kiếm đồng thời. Thường Sinh cảm thấy toàn thân linh lực giống như vỡ đê di chuyển, một lát mà thôi trong đan điền đã dốc tuyết. Pháp bảo phi kiếm cũng là miễn cưỡng thôi động, vẹn vẹn xoay một vòng liền rớt xuống. Tiếp được đến rơi xuống pháp bảo phi kiếm, Thường Sinh lắc đầu. Toàn bộ linh lực chỉ có thể thôi động một lần pháp bảo hạ phẩm mà thôi, uy lực còn không phát huy ra nhiều ít, nếu như giết không được đối thủ, chính mình liền phải tao ương. Thu hồi pháp bảo, Thường Sinh nội thị đan điền. Trong đan điền cửu diệp trên đài sen giống viên đan dược kỳ dị khí tức đang ở chậm rãi chuyển động. So với trúc cơ sơ kỳ, đoạn này khí tức lớn gấp 2 lần. Mơ hồ có thể nhìn ra chút đan thể đường nét. Đan thành đài sen, tử phụ sơ khai, khi nào mới có thể trở thành tu vi kim đan. Cảm khái sau khi, Thường Sinh đối với mình bộ dạng này thân thể cũng là càng ngày càng hài lòng. Khác trúc cơ tu sĩ trùng kích kim đan, không chỉ cảnh giới cần muốn tăng lên, hợp với kinh mạch một dạng cần phát triển, mong muốn đột phá kim đan tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thường Sinh thì không phải vậy. Thân thể của hắn vốn là kim đan trình độ, chỉ cần tốc độ cao tăng cao tu vi là được. Không cần quan tâm kinh mạch cùng bản thể. Linh lực khẽ động, một hạt màu tím viên đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay. Đây là một hạt bồi nguyên đan, trúc cơ tu sĩ dùng tới tăng cao tu vi đan dược tốt nhất, giá trị số 100 linh thạch. Hơn 100 hạt bồi nguyên đan, hẳn là có thể ăn vào hạ cái cảnh giới. Thường Sinh nhìn một chút đan dược, đem ném vào thiên vân lệnh trong túi, này một cái túi bồi nguyên đan, giá trị ít nhất 3-4 vạn linh thạch. Đừng nhìn tiến giai trúc cơ trung kỳ chỉ phí thời gian một năm. Nghĩ muốn đạt tới trúc cơ hậu kỳ lại ít nhất phải mấy năm trở lại đây. Mỗi một cái đại cảnh giới, càng về sau tu luyện càng khó, vì tại 2 năm sau Táng Hoa Cốc mở ra chi đạt tới trước trúc cơ hậu kỳ, Thường Sinh bỏ hết cả tiền vốn. Linh thạch hắn đã không cần thiết, phạm đao trong túi chứa vật có rất nhiều linh thạch, thế là một năm qua này chỗ hợp thành đan dược, nhiều cùng tăng lên cảnh giới cùng tu luyện pháp thuật có quan hệ. Tại Thường Sinh xem xét đan dược pháp bảo cùng tự thân cảnh giới thời điểm, trong góc mèo xám cũng tỉnh lại. Một đôi tĩnh mịch lạnh lùng mắt mèo trừng trừng nhìn chằm chằm Thường Sinh, không biết đang suy nghĩ gì. Mắt liếc mèo xám, Thường Sinh cảm thấy không quá dễ chịu. A Hôi mặc dù thỉnh thoảng ở tại trong nhà đá, nhưng lại chưa bao giờ quấy rầy qua hắn tu luyện, có thể là chẳng biết tại sao, mỗi khi thấy A Hôi con mắt, Thường Sinh đều có bị theo dõi cảm giác. Mèo loại con mắt hết sức lạnh lùng, lộ ra lạnh như băng người sống chớ tiến vào. Hắn cũng không sợ con mèo này hại hắn, chỉ là đơn thuần không quá ưa thích mắt mèo bên trong tầm mắt. Nên ra đi vòng vòng, ngươi không cảm thấy buồn bực sao? Phủ thêm áo bào đen, ôm lấy mèo xám, Thường Sinh mở ra cửa đá, đi ra phòng ngoài. Ngoài cửa bầu trời xanh thẳm, gió thu phơ phất, chính vào kim thu, trời cao không khí sảng khoái. Sân sau trồng linh thảo tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, đã có chút chủng loại đến thành thục năm tháng, chỉ bất quá giá trị không cao, đối Thường Sinh tới nói tác dụng không lớn. Rời đi chu nở dê thiên thạch, Thường Sinh trở về tiền viện, mới vừa vào cửa liền nghe đến Kiều Tam ca kêu gào. Sống! Cuối cùng sống ha ha! Nuôi một năm, cuối cùng nhìn thấy sông Á. Hoa! Thật đáng yêu Tam cưng! Tiểu Miên Hoa thanh âm tràn đầy vui vẻ, xem ra là gặp ưa thích đồ vật. Đem mèo xám ném ở một bên, Thường Sinh đi vào phòng khách, thấy Kiều Tam ca đang thận trọng bưng lấy hộp gỗ. Trong hộp gỗ có hai cái tiểu trùng ấu tằm đang rẽ rủa thân thể, gặm ăn lá dâu. Liền sống hai cái. Thường Sinh thấy ấu tằm chỉ có hai cái, lên tiếng hỏi. Kiều Tam ca đầu cũng không quay lại, gác ý nói, sáu cái chết trứng có thể ấp ra hai cái sống tằm tới đã không tệ, này chính là ta Kiều Tam ca, toàn bộ Thiên Vân Tông biến thành người khác đến thử xem. Đừng nói hai cái, nửa cái bọn hắn cũng nuôi không sống. U sư thúc. Ngài xuất quan á. Kiều Tam ca đắc ý lúc đống nhiên quay đầu, thấy là Thường Sinh sau vội vàng chào. Sư tôn. Nhỏ đông vải vui vẻ không thôi. Vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, Thường Sinh phát hiện Tiểu Miên Hoa cùng một năm trước không có gì khác biệt, thoạt nhìn vẫn là năm tuổi, liền vóc dáng đều không biến. Có lẽ là dáng dấp chấm điểm, Thường Sinh cũng không để ý, cầm lấy hai cái ấu tằm nhìn một chút. Nhiều cho ăn chút lá dâu cho chúng nó, để chúng nó mau mau nhả tơ. Thường Sinh đánh ra ấu tằm, thuận miệng phân phó nói. Nhả tơ còn sớm đâu, ít nhất phải nuôi cái hơn nửa năm, này thiên lá dâu rất đắt, có đôi khi còn đoạn hàng. Tiểu Tam ca vẻ mặt đau khổ muôn ôm đoán, kết quả hắn vị sư thúc này căn bản không nghe. Thật tốt nuôi, ta tin được tiểu trưởng lão năng lực. Thường Sinh lời nói thâm thiế nói, tốt nhất này hai cái ấu tằm là một được một cái, nếu như tương lai có thể sinh hạ chút tằm trứng, đưa hai ngươi gieo trồng. Chương 171, của người phúc ta. Đến từ sư thúc phân phó, Tiểu Tam ca không dám không nghe. Bất quá hắn có thể không muốn cái gì tằm trứng, đành phải bóp mũi lại nhận. Em đẹp tới cái gì phù diêu phong làm hộ pháp à, không chỉ ấp ra ấu tằm, vẫn phải cho người ta nuôi lớn, lần này thua thiệt lớn. Tiểu Tam ca mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, rất là hối hận lúc trước tự đề cử mình cử động. Bất quá Tiểu Tam ca đến không phải không có chút nào thu hoạch, ít nhất hắn nếm đến tiểu sư thúc tự tay hâm thức ăn, còn uống một vò linh thỉu. Nuôi xong tằm ta cũng bế quan. Không vọt tới kim đan trung kỳ cũng quá bồi thường. Tiểu Tam ca than thở, âm thầm hạ quyết tâm, không thể cô phụ này đoàn hộ pháp thời gian, nhất tốt chính mình cũng xông vào kim đan trung kỳ mới được. Một trận cơm tối, Thường Sinh theo Tiểu Tam ca khẩu bên trong biết được Thiên Vân Tông hiện trạng. Một năm qua này, Thiên Vân Tông vẫn tính bình tĩnh, không có phát sinh quá lớn biến cố, Long Nham Tông cũng không ai lại đến gây chuyện, có thể nói không có chút rung động nào. Nhưng mà càng là an tĩnh mặt nước, đáy nước mạch nước ngầm liền sẽ càng ngày càng chảy xiết. Lĩnh Nam Bảy Tông ám lưu hung dũng. Chẳng biết lúc nào này đạo mạch nước ngầm liền sẽ lao ra mặt nước, hình thành liên thiên vòi rồng, phá hủy hết thảy. Ngồi tại trong nhà đá, Thường Sinh khẽ nhíu mày. Lĩnh Nam cục diện hắn trưởng khống không được, khiến cho hắn có chút hồ nghi, là mèo xám. Trên bàn rượu Thường Sinh hỏi thăm qua Kiều Tam ca, mèo xám A Hôi là loại nào yêu thú, lấy được kết quả để cho người ta kinh ngạc. Mèo xám thế mà không phải yêu thú, mà là bình thường dã thú. Liền là một con lớn mèo hoang mà thôi. Mèo hoang có thể luống cuống trúc cơ tu sĩ con mắt, có thể hút âm khí. Thường Sinh nghi hoặc không thôi, vốn cho rằng mèo xám là yêu thú một loại, hắn đều dự định dùng thuần dưỡng linh thú phương thức đem thu vì mình linh thú, kết quả biết được là mèo hoang về sau lập tức từ bỏ dự định. Thu lấy một con yêu thú làm linh thú có khối người, thế nhưng thu lấy dã thú xem như linh thú lại một cái đều không có. Cũng không phải nói dã thú vô phương thuần phục. Đối với yêu thú tới nói, dã thú kỳ thật lại càng dễ nghe lệnh của người tu chân. Chỉ là uy lực quá thấp, coi như nuôi con voi lớn đều không có. Bình thường dã thú, cường đại tới đâu cũng ngăn không được phi kiếm, trừ phi là tượng bầy bầy hổ còn có chút uy hiếp, bằng không dã thú đối người tu chân thật sự mà nói vào không thể mắt. Mèo hoang, hẳn là chỉ đặc thù mèo hoang đi. Từ bỏ thuần dưỡng A Hôi, còn có một con lão bạch, chỉ bất quá đối với đầu kia nửa chết nửa sống bạch hạc, Thường Sinh càng không hứng thú. Xem như vật cưới bay một bay vẫn được, dùng lão bạch lười nhác bộ dáng, thả ra đánh nhau là đừng suy nghĩ. Không chừng chủ nhân ở chỗ này đánh đến muốn chết muốn sống, người ta có thể ở một bên ngủ ngon. Nuôi hai cái đồ vô dụng, Thường Sinh có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật còn có cái vật sống, chỉ là không nhìn thấy chân thân. Xuất ra loa phủ, quan sát dâng lên. Một năm qua này Thường Sinh thỉnh thoảng ném vào một hạt đan dược, mỗi lần đan dược đều sẽ không cánh mà bay. vỏ ốc bên trong nhất định tồn tại vật sống, nhưng Thủy Chung không nhìn thấy. Tơ Tằm, Tằm Vương mộ. Thường Sinh nhớ tới Tằm Vương mộ trong quan tài đồng khắc lấy đồ án, nhất là cuối cùng một bước, những cái kia tơ tằm chồng chất thành núi, lại hướng phía bầu trời bay đi. Tơ Tằm chỉ, chính là vỏ ốc trưng bày địa phương. Chẳng lẽ là vẽ bên trong biểu thị cái gì? Loa phủ bên trong có thôn vệ tơ tằm đồ vật. Nghĩ đến nơi này, Thường Sinh gọi Tiểu Miên Hoa, nhường lúc nào đi dịch bảo các mua chút tơ tằm tới. Cầm lấy sư tôn cho 500 khối linh thạch, Tiểu Miên Hoa thật cao hứng xuống núi. Sư tôn ra tay càng lúc càng lớn vương, tiểu đồ đệ tự nhiên cao hứng, ngắt mua về còn lại linh thạch sư tôn một cao hứng không chừng cũng không muốn rồi. Dịch bảo các tơ tằm cũng không phải bình thường tơ tằm, đều là chút vật liệu luyện khí, chia làm nhiều loại, Tiểu Miên Hoa tổng cộng mua 5 loại, hao tốn hơn 300 khối linh thạch. Chờ lấy được tơ tằm, Thường Sinh trực tiếp đem còn lại hơn 100 linh thạch thưởng cho tiểu đồ đệ, vui lòng Tiểu Miên Hoa không ngậm miệng được. Lúc mới bắt đầu nhất sư tôn chỉ cho chút linh tinh, sau này là 1-2 khối linh thạch, bây giờ đã thành trăm ra bên ngoài cho, làm đồ đệ có thể không cao hứng sao. Đừng nói Tiểu Miên Hoa, liền Kiều Tam Ca đều cảm thấy sư thúc tiện tay liền thưởng hạ lên 100 linh thạch cử động thực sự phong khoáng. Vẫn là dòng độc đinh tốt, mới luyện khí mà thôi liền có nhiều linh thạch như vậy. Chờ đến trúc cơ còn không phải trở thành cùng giai nhà giàu nhất. Tiểu Tam Ca cảm khái, kỳ thật có chút quá lo lắng. Không phải Thường Sinh hào phóng, mà là phạm đao linh thạch quá nhiều, Thường Sinh đây là tại của người phúc ta. Trước kia là liêm khiết thanh bạch, vì một khối linh thạch đều muốn tính toán tỉ mỉ, từ khi đạt được phạm đao toàn bộ tài sản, Thường Sinh nhảy lên trở thành phú hào. Hơn 50 vạn linh thạch, đặt ở kim đan tu sĩ ở trong đều cơ hồ không ai bằng. Một mạch đem tơ tằm bỏ vào loa phủ, một ngày sau đó, Thường Sinh xem xét vỏ ốc. Vốn cho rằng ẩn náu loa phủ tiểu gia hỏa thích ăn tơ tằm, kết quả loa phủ bên trong 5 loại tơ tằm không hề động một chút nào, một chút cũng không ít. Chẳng lẽ đoán sai rồi? Vẫn là nói vật kia ưa thích đặc thù tơ tằm. Thường Sinh âm thầm trầm âm. Loa phủ là Tằm Vương mộ bên trong vật bồi táng, nhất định cùng Tằm Vương nhất tộc có quan hệ, không chừng là loa phủ bên trong tiểu chút chít chỉ thích Tằm Vương nhất tộc nuôi tơ tằm. Con ngài lớn tằm trứng chỉ có 2 cái sống được, mong muốn nghiệm chứng này phần suy đoán. Chỉ có thể chờ đợi đến Kiều Tam Ca đem tằm cưng nuôi lớn mới được. Thu hồi loa phủ, Thường Sinh lấy ra một hạt bồi nguyên đan nuốt vào, tiếp tục tu luyện. Đan dược, linh thạch, linh khí, người tu hành không thể thiếu 3 loại tài nguyên. Chỉ cần này 3 loại tài nguyên đủ nhiều, tăng cao tu vi tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Theo trúc cơ trung kỳ bắt đầu, Thường Sinh cách mỗi 2 ngày hội ăn một hạt bồi nguyên đan, cảnh giới của hắn tại vững vàng bên trong chậm rãi tăng lên, đợi một thời gian, trở thành trúc cơ hậu kỳ tuyệt không phải việc khó. Nếu như thời gian đầy đủ, coi như trùng kích kim đan, Thường Sinh đều có nắm bắt. Đang bế quan thời điểm, Thường Sinh thậm chí đã từng nghĩ tới, nếu như tông môn Thủy Chung bình yên vô sự, hắn một mực tại Phù Diêu Phong bế quan, sớm muộn cũng có một ngày hội trở lại kim đan. Chỉ cần trở thành kim đan tu sĩ, Thường Sinh mới xem như danh phủ kỳ thực tiểu sư thúc. Thường Sinh mong đợi bình tĩnh, chỉ là Thiên Vân Tông biểu tượng mà thôi, chính như Nam Châu cục diện, trong tông môn ám lưu hung dũng. Lão Sơn Thiên Ngục, u ám chỗ sâu. Thiết phạt trường thần cung kính đứng ở một bên, tại hắn đối diện, ngồi một bóng người cao lớn, chính là đại trưởng lao Hách Liên Mục. Tên kia, còn đàng hoàng. Âm trầm nói nhỏ, theo Hách Liên Mục trong kẽ răng nhảy ra, hắn nhìn lao ngục phần cuối, trong mắt tràn ngập băng lãnh. Ngoại trừ thỉnh thoảng xúc cúc bên ngoài, vẫn tính đàng hoàng. Thiết phạt trường thần hơi hơi cúi đầu. Tại Hách Liên Mục trước mặt, hắn không phải chấn thủ lao sơn trưởng lão, mà là trung tâm gia thần. Vậy thì tốt, chỉ cần hắn không đi ra. Bọn hắn huynh đệ sinh đôi ở giữa cảm giác liền sẽ bị triệt để cắt đứt. Hách Liên Mục hài lòng gật đầu, nói, coi chừng hắn, đừng xảy ra ngoài ý muốn, không bao lâu, thiên liền muốn biến. Vâng, đại trưởng lao yên tâm, hắn ra không được, bất quá. Thiết phạt trường thần có chút lo lắng, nói, nếu như 10 năm hình phạt đến kỳ, nên xử trí như thế nào? Không dùng đến 10 năm lâu như vậy. Hách Liên Mục khỏe miệng nhếch lên tàn nhẫn đường cong, âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù hắn có thể đợi được 10 năm. Chạy không thoát này tòa lao ngục, 10 năm là hắn thời hạn thi hành án, cũng là tử kỳ của hắn. Thiết phạt trường thần đầu, thấp hơn mấy phần, thấp giọng xưng là. Hách Liên Mục đứng dậy, đi ra 2 bước về sau ngừng lại, hỏi, thiết phạt an 1 năm qua này đi nơi nào, làm sao không có tin tức. Thuộc hạ không biết, ta sẽ phái người tra một chút, có lẽ hắn đi ra cửa lịch luyện. Thiết phạt trường thần đáp, hắn sẽ không ra môn, không có mệnh lệnh của ta hắn lại không dám 1 năm không về. Hách Liên Mục nhíu mày. Như có điều suy nghĩ nói, thiết phạt tan Thủy Trung hoài nghi Thường Hận Thiên là giả, chẳng lẽ hắn mất tích, cùng cái kia Thường Sinh có quan hệ. Chương 172, nuôi tằm. Thiết phạt tan loại tiểu nhân này vật, Hách Liên Mục cũng không để ý. Hắn chỉ là nhớ tới phía trước Thiết Phạt An ở trước mặt hắn đề cập Thường Sinh cổ quái. Thiết Phạt An cho rằng tông môn sư thúc tổ là giả, Hách Liên Mục thậm chí nghe tin sằng luôn, tự mình ra tay thăm dò, kết quả linh thức bị người ta dị bảo ngăn trở. Lần trước thăm dò suýt nữa chọc giận Trảm Thiên Tiêu, Hách Liên Mục đã sớm đem Thiết Phạt An lý do thoái thác xem như là đối phương ghi hận chi ngôn, bất quá theo Thiết Phạt An mất tích, Hách Liên Mục lần nữa nhớ tới Thiết Phạt An lời thề son sắt lý do thoái thác. Trầm tư thật lâu, Hách Liên Mục nhanh chân rời đi Lao Sơn. Không có xác thực chứng cứ phía trước, hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Hách Liên Mục kiêng kỵ không chỉ có Trảm Thiên Tiêu, còn có cái kia chém giết cốt ma cường giả. Một năm qua này, hắn điều tra cẩn thận, cơ hồ đem tông môn tra xét cái út sấp, thủy chung vô phương xác định chém giết cốt ma người đến tột cùng là ai. Trong lòng kiêng kỵ một khi nhiều một cái, đã định trước sẽ cho người cảm thấy khó chịu. Hách Liên Mục đi ra thiết ngục thời điểm, trên bầu trời mây đen áp đỉnh, trầm muộn thời tiết như tâm tình của hắn lúc này. Theo bản năng mắt nhìn xa xa một tòa sơn đồi, Hách Liên Mục tầm mắt lờ cờ lư một cái. Chẳng lẽ là lão giả kia ra hỏa, nàng làm sao còn có thể động? Hách Liên Mục hít sâu một hơi, hư lạnh một tiếng, đi hướng mình Bạch Hạc Phong. Thời cơ còn chưa tới, hắn hiện tại cần chính là kiên nhẫn, mưa to đem đến, hắn chỉ cần chờ đợi liền tốt. Đương nhiên cũng có thể tại mưa trước khi đến, chế tạo một chút cuồng phong, dạng này làm mưa xa tiến đến thời điểm, mới có thể gió táp mưa xa. Giang giác. Tia chớp xẹt qua giữa không trung, trong mây đen nhấp nhô ra trận trận lôi âm, sau đó không lâu, một cơn mưa thù vùng vãi thiên vân. Cùng trên bầu trời ánh chớp đồng thời xuất hiện, còn có trong nhà đá một tia chớp. Tia chớp lớn bằng ngón cái, một đầu kết nối lấy nóc nhà với đá, một đầu hợp với Thường Sinh lòng bàn tay, tia chớp một bên vặn vẹo một bên phát ra đôm đốp giòn vang. Như tại trong lòng bàn tay nở rộ lấy một đóa lôi điện chi hoa, Thường Sinh lúc này thần thái hết sức nghiêm trọng, khống chế lôi điện mạnh yếu. Làm tia chớp ngoại tầng xuất hiện từng đạo lôi cung thời khắc, nói rõ tia chớp này sắp nổ tung, bị Thường Sinh đưa tay vung ra. Lôi pháp, Minh Lôi Quyết. Giang giác. Lớn bằng ngón cái tia chớp trực tiếp vênh trên mặt đất, nổ ra một cái chậu nước lớn nhỏ vết rách, một cỗ khói đen bốc lên. Trung giai lôi hệ pháp thuật Minh Lôi Quyết, uy lực quả nhiên bất phàm. Thường Sinh âm thầm kinh hãi, đây là hắn lần thứ nhất thi triển ra thích hợp với trúc cơ tu sĩ trung giai pháp thuật. So với đê giai pháp thuật dẫn lôi thuật, Minh Lôi Quyết uy năng lớn gần 10 lần. Dẫn lôi thuật mặc dù cũng có thể dẫn động lôi điện, lại uy lực thường thường, luyện khí kỳ tu sĩ có thể tùy tiện ngăn cản. Minh Lôi Quyết có thể không có mấy cái luyện khí tu sĩ có thể đỡ nổi. Diễn luyện một phen Minh Lôi Quyết, Thường Sinh lần nữa kết động pháp ấn, tiếng xèo xèo bên trong ba đạo hỏa quang nổi lên. Hỏa quang từ trong hư vô tụ đến, hình thành mũi tên đường nét, sánh đôi xuất hiện. Liệt diễm bốc lên, hỏa diễm tiến mũi tên lên mang theo nóng bỏng nhiệt độ cao, nướng đến trong nhà đá sóng nhiệt cuồn cuộn. Hỏa pháp, diễm hỏa tiễn. Hô. Ba chi hỏa diễm tiễn mũi tên theo Thường Sinh chỉ bảo bay về phía cửa đá, tốc độ kỳ quái. Bành. Mũi tên nổ nổi lên một mảnh hỏa diễm, toàn bộ cửa đá hoàn toàn bị liệt diễm bao bọc. Hỏa diễm thiêu đốt một trận mới dần dần dập tắt, cửa đá bị nướng thành màu xám đen. Cũng chính là tảng đá môn, nếu là cửa gỗ thoại sớm bị đốt thành cho bụi. Trung giai hỏa hệ pháp thuật diễm hỏa tiễn, mỗi lần thi triển có thể ngưng tụ ba chi, uy lực không tầm thường. Này chiêu so với diễm hỏa cầu lợi hại hơn nhiều, quả nhiên cảnh giới càng cao thi triển pháp thuật liền càng đáng sợ, nếu như đến nguyên anh phía trên, người tu chân còn không phải di sơn đảo hải. Cảm khái sau khi, Thường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu qua vách đá, nhìn về phía cao thiên. Cũng không biết phải chăng là có tiên nhân tồn tại, tu hành đến cuối cùng, thật có thể thành tiên sao. Thường Sinh không biết đầu này con đường tu tiên phần cuối đến tột cùng là cái gì, càng không xác định trên đời có tiên hay không người tồn tại. Dư A theo hắn tiếp xúc thế giới đến xem, song nguyệt đại lục trí cường giả giống như chỉ là hóa thần. Đến mức hóa thần phía trên người mạnh hơn. Trên đời cũng không nghe đồn tồn tại. Phảng phất những cái kia chân chính đại năng chi nhân, đã vượt ra thế tục, cách xa nhân gian. Lật xem thư tịch, Thường Sinh lâm vào trong đó, hắn thành một cái cầu học như khát học sinh, không ngừng thu lấy đến từ tiền bối chất dinh dưỡng. Cảnh giới tu luyện, nghiên cứu pháp thuật, diễn luyện kiếm pháp. Từ khi bế quan, Thường Sinh sinh hoạt trở nên buồn tẻ lên. Lại càng phát giác tu chân giới kỳ dị cùng mênh mông, xa không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Lại là thời gian nửa năm, bế quan Thường Sinh, cảnh giới cất cao không ít, khoảng cách trúc cơ hậu kỳ càng ngày càng gần. Một ngày này ngoài nhà đá truyền đến kiểu tam ca la to, cũng không biết là cao hứng hay là đau lòng, thanh âm đều mang thanh âm rung động, có chút cuồng loạn. Mở ra cửa đá, Thường Sinh phát hiện kiểu tam ca nửa năm qua này thương giả hơn rất nhiều. Không chỉ già nua, còn trở nên dơ giấy, râu ria xồm xoàm. Quần áo cũng không biết bao lâu không có tẩy, lộ ra hết sức nghèo túng. Thế nào? Thường Sinh hỏi. Nuôi lớn. sư thúc cuối cùng nuôi lớn. Tiểu Tam ca hai tay run run giơ lên một cái hộp gỗ nho, trong hộp đang nằm sấp hai cái ngọa tằm. Này hai cái tằm cùng bình thường con tằm không có gì khác biệt, duy chỉ có chóp đuôi địa phương là một khối nhỏ màu đỏ, giống như mọc lên một khối màu đỏ vậy, lại như cùng thiêu đốt lên một điểm ngọn lửa, thoạt nhìn rất là kỳ dị. Nuôi lớn sư thúc. Tiểu trưởng lão cũng là khổ cực. Thường Sinh tức giận nói, vừa nhìn thấy cái này tiểu Tam ca hắn liền đến khí. Không phải không phải. Là tằm cưng cuối cùng nuôi lớn, sư thúc ngài xem, này hai cái tằm đã có thể nhả tơ, nhất diệu chính là thế mà một được một cái, tương lai chỉ cần không nuôi chết, liền có thể sinh sôi ra càng nhiều tằm cưng tới. Tiểu Tam ca hắc hắc cười ngượng ngùng, vội vàng nói rõ lý do, hiến vật quý giống như đem hộp gỗ giao cho Thường Sinh. Chờ Thường Sinh tiếp nhận hộp gỗ, tiểu Tam ca âm thầm lau mồ hôi lạnh. Hắn là nuôi không nổi. Cứ như vậy nửa năm công phu, góp đi vào hơn vạn khối linh thạch, này không phải nuôi tằm à, rõ ràng là nuôi hai tổ tông. Lại nuôi xuống cần phải táng ra bại sản không thể. Củ khoai nóng bỏng tay có thể tính ném ra ngoài, tiểu Tam ca đầy người nhẹ nhõm. Này nhỏ tằm thật không đơn giản, chính như Nhu Tiên Sinh nói, có một loại cực kỳ hiếm thấy hỏa tằm huyết mạch, nếu như có thể gây giống ra toàn thân hỏa hồng hỏa tằm, đạt được thuần khiết hỏa tơ tằm, sẽ có cơ hội chế tạo ra đắt đỏ bên trong phòng ngự giáp. Hỏa tơ tằm có thể là vạn kim khó cầu bà bối, tùy tiện không thể thấy một lần đây này. Tiểu Tam ca liễu lo không ngừng tiếp tục giảng đạo, nhất là hỏa tằm hỏa diễm thiên phú, có thể xem như loại hình công kích linh thú, một khi đối địch, sau lưng bỏ một chỗ hỏa hồng tằm cưng, tư thế kia. Giống như không ra thế nào hắc hắc, bất quá tằm cưng mặc dù không có cái gì khí thế, hỏa con ngài có thể khó lường. Đó là mất tích 500 năm, có thể dẫn tới hạo kiếp hung thú. Đề cập hỏa con ngài, Tiểu Tam ca vẻ mặt cũng thay đổi. Mặt tràn đầy kiêng kỵ. Hỏa tằm lớn bao nhiêu tỷ lệ biến thành hỏa con ngải? Thường Sinh nhìn xem hai cái tằm cưng, theo miệng hỏi. Cái này khó mà nói, có khả năng trong vạn chọn một, cũng có khả năng trăm vạn bên trong cũng không có một chỉ có thể tiến hóa thành công. Tiểu Tam ca hoảng cái đầu nói ra, bởi vì hỏa tằm quá xa xưa, cơ bản không ai thấy qua, đến mức chân chính tiến hóa hình dáng ta cũng không dám nói lung tung, không có kinh nghiệm đây này. Không có kinh nghiệm dễ làm. Nói xong. Thường Sinh đem hộp gỗ lại kín đáo đưa cho Kiều Tam ca, tại đối phương trợn mắt hốc mồm vẻ mặt nói ra, tiếp tục nuôi đi, nuôi lâu, liền có kinh nghiệm. Chương 173, cá mẹ một lứa. Vừa mới thoát ly khổ hải Kiều Tam ca, bưng lấy hộp gỗ một mặt khổ tương. Nuôi tầm quá đắt, hắn đều muốn nuôi không nổi, chưa tới nửa năm bỏ ra tới vạn linh thạch, vốn cho rằng nuôi lớn liền có thể giao cho sư thúc, không có nghĩ rằng lại bị lui trở về. Kiều Tam ca rất muốn rút miệng mình. Nói cái gì không tốt cần phải nói không có kinh nghiệm, này muốn nhiều nuôi mấy năm, có thể không thể tiến hóa thành chân chính hỏa tằm hắn không biết, hắn chỉ biết mình khẳng định trước tiên cần phải phá sản. Có ý cầu khẩn sư thúc, ngẩng đầu một cái người cũng bị mất. Đi ra sân nhỏ thời điểm, Thường Sinh đá chân tại góc tường nằm ngáy ho ho Bạch Hạc. Chớ ngủ, đi theo ta. Lão Bạch lung lay cánh, không ngẩng đầu thay đổi tư thế tiếp tục giấc ngủ dài. Thấy Bạch Hạc lười thành heo, Thường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lên lão Bạch cổ đi ra sân nhỏ. Trở lại chu nở dê thiên thạch. Đóng lại cửa đá, Thường Sinh điều động linh thức, cẩn thận cảm giác lên Bạch Hạc. Hơn một năm nay đến, hắn thỉnh thoảng dùng linh thức cảm giác Bạch Hạc, mỗi một lần đều không thu hoạch được gì, bất quá theo cảnh giới tăng trưởng, Thường Sinh dùng trúc cơ trung kỳ linh thức cảm giác Bạch Hạc thời điểm, lại phát hiện một chút manh mối. Mơ hồ có thể cảm giác được Bạch Hạc trong đầu, tồn tại một cô giống trận pháp khí tức. Khí tức mỏng manh mịt mờ, rất là huyền ảo, mỗi khi Thường Sinh cẩn thận bắt, lại cảm thấy giống tuyết. Cấm chế phong ấn, thần hồn của ngươi bên trong đến tột cùng bị phong lại đồ vật gì đâu, lão Bạch. Tản ra linh thức, Thường Sinh nhìn chằm chằm Bạch Hạc nói ra. Bạch Hạc ngẩng đầu, cá chết con mắt nhìn về phía Thường Sinh, cũng không gọi, cũng bất động, cực kỳ giống quỷ lười. Ta tôi đoán xem, đoán đúng rồi, ngươi liền gật gật đầu. Thường Sinh ngồi tại bên cạnh bàn, cho mình vọt lên ấm linh trà, dù bận vẫn ung dung nói. Đầu óc ngươi bên trong có một đầu không có tiêu hóa cá con hồn phách, cho nên ngươi thoạt nhìn mới so sánh ốc. Bạch Hạc không nhúc nhích, hai mắt vô thần, tầm mắt cùng xem đồ đần giống như. Ngươi đời trước đầu thai thời điểm quan sai, vốn là heo hồn lại đặt ở hạ thân, cho nên ngươi lười nhác giống heo. Bạch Hạc không nhúc nhích, hai mắt càng ngày càng vô thần, liền đầu đều lệch ra xuống dưới. Ta biết rồi, ngươi kiếp trước nhất định là một con Nga lớn, đời này thành hạc, ngươi không quá thói quen. Bạch Hạc không chỉ không nhúc nhích, con mắt đều nhanh nhắm lại, chỉ còn lại có một đường nhỏ, cổ vô lực đứng thẳng lôi kéo, giống như ngủ thiếp đi. Thường Sinh không để ý Bạch Hạc trạng thái, phẩm khẩu linh trà, tiếp tục phân tích. Có thể ở tại Bạch Hạc Phong, nói rõ ngươi là một đầu sinh trưởng ở địa phương Bạch Hạc, cũng bởi vì ngươi quá lười mới không thích sống chung, liền đại trưởng lão đều nhìn không được, bằng không lần trước ta nói muốn ăn hầm Nga lớn thời điểm, hắn sẽ không vén tay háo nghĩ muốn giúp đỡ làm thịt ngươi. Không phải ta nói ngươi lão Bạch, ngươi này hạc sinh thật sự là thất bại, chuỗi vòng nuôi các ngươi đại trưởng lão đều muốn làm thịt ngươi, nếu không phải ta đem ngươi bộ hồi trở lại Phù Diêu phòng, ngươi chỉ sợ sớm bị nấu. Thổi thổi trong chén trà hơi nóng, Thường Sinh liếc mắt đã nằm ngáy ho ho Bạch Hạc, lẩm bẩm, nếu như kiếp sau nhường ngươi đầu thai, nhớ kỹ đừng chọn hạc, tuyển heo tốt, ngươi nói đúng không, Ôn tiên sinh. Một câu Ôn tiên sinh lối ra, chỉ thấy nằm ngáy ho ho Bạch Hạc đột nhiên lông hạc tạt lập, toàn thân run lên. Chậm rãi ngẩng đầu, hạc trong mắt vẫn như cũ lười biếng, không gật đầu cũng không lắc đầu, cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Thường Sinh. Thấy Bạch Hạc bộ dáng, Thường Sinh thở dài, nói, ngươi điểm không được đầu, đúng không? Đại trưởng lão cấm chế nhường ngươi vô phương dùng gật đầu cùng lắc đầu tới thừa nhận thân phận của mình, Hách Liên Mục thủ đoạn thật sự là cao minh. Bạch Hạc trong mắt dần dần nổi lên bất đắc dĩ, thật dài cổ rụt trở về, nằm dạp trên mặt đất nhìn xem Thường Sinh, giống như cái ủy khuất hải tử. Ta biết ngươi không phải Bạch Hạc, mà là bị phong vào Bạch Hạc thần hồn, này đạo thần hồn có khả năng nhất chính là Ôn Ngọc Sơn. Thường Sinh ngữ khí bình thản đến hào không gợn sóng, bởi vì hắn không biết một lần suy tính qua Bạch Hạc chân tướng, chỉ là chưa bao giờ nói ra qua mà thôi. Ngươi biết ta không phải Thiên Vân Tông sư thúc tổ, mà là cái mạo danh thay thế gia hỏa, đây mới là phiền phức địa phương. Thường Sinh lông mày phong khóa lại, trong ánh mắt có chút lanh ý. Vì để tránh cho phiền phức, biện pháp tốt nhất liền là ăn một bữa hầm nga lớn. Thường Sinh trong giọng nói nghe không ra đùa giỡn, giống như tại bình tĩnh giảng thuật một chút lời nhảm chán đề. Bạch Hạc con mắt chậm rãi đóng lại, giống như khẽ thở dài một tiếng, có lẽ nó sớm biết mình kết cục, không ở ngoài vừa chết. Đáng tiếc ta người này nhớ tình bạn cũ, ăn cái gì đều được, duy chỉ có ăn không vô bằng hữu. Thường Sinh đá chân Bạch Hạc, đem đá tỉnh, thở dài nói, các ngươi tiểu sư thúc đã sớm chết, không quan hệ với ta, chờ ngươi khôi phục nhân thân nếu như muốn báo thủ, đi trước tìm Hách Liên Mục, đừng tìm ta. Vừa nói vừa rót chén trà, đặt ở cái bàn đối diện, Bạch Hạc tầm mắt khôi phục linh động, nhảy lên cái ghế, dài miệng rỗi ra thế mà cũng uống lên trà tới. Đến cùng là cái gì cấm chế, làm sao phá vỡ đâu, có thể hay không phá tan cấm chế thời điểm thần hồn của ngươi cũng sẽ bị hủy diệt. Thường Sinh có chút hoang mang, nói, các ngươi thập đại trưởng lão cùng tông chủ đến tột cùng đi địa phương nào, bọn hắn đều đã chết sao, Hách Liên Mục vì sao bình yên vô sự, còn đem thần hồn của ngươi rút ra, phong tại một con hạc trên thân, hắn có thể thật là độc ác. Thường Sinh nói xong, Bạch Hạc bên ngoài nhìn về phía vách đá. Trong nhà đá không có cửa sổ, không biết Bạch Hạc đang nhìn cái gì. Phương Bắc, ngươi nói là, tông chủ bọn hắn tại Linh Bắc, hoặc là Thảo Nguyên. Thường Sinh có thể phân biệt ra được Bạch Hạc đoán phương hướng, nhưng hắn đoán không ra Bạch Hạc mong muốn biểu đạt cái gì. Bạch Hạc vô phương gật đầu cùng lắc đầu, cho nên vô phương theo Bạch Hạc cử động bên trong phân biệt ra được manh mối. Thật có lỗi, ta thực sự bất lực, ngươi cũng biết, ta người tiểu sư thúc này giả bộ có nhiều vất vả, xếp đi dây một dạng, sai một bước đều sẽ vạn kiếp bất phục, không có biện pháp giúp ngươi đi cứu tông chủ. Thường Sinh thở dài, nói, trúc cơ trung kỳ sư thúc tổ, à, thế sự thật đúng là vô thường, nếu có mệnh còn sống rời đi tông môn, trước lúc rời đi ta sẽ đem ngươi giao cho thượng quan lưu. Nói xong đem chén trà tục đầy, Thường Sinh yên lặng thưởng thức linh trà, chỉ là thần thái có chút đàn ở dê chát. Nếu như Bạch Hạc chỉ là bình thường Bạch Hạc còn tốt, Hách Liên Mục mặc dù có hoài nghi, chưa chắc sẽ thật dự định động thủ. Đem bịt lại Ôn Ngọc Sơn thần hồn Bạch Hạc bắt trở lại Phù Diêu phòng, điểm này đối Thường Sinh tới nói căn bản là dẫn lửa thiêu thân. Ôn Ngọc Sơn thần hồn nhất định là Hách Liên Mục phong ấn. Vốn chỉ là hoài nghi Thường Sinh người tiểu sư thúc này còn rất nhiều, Hách Liên Mục không có chứng cứ rõ ràng không dám động thủ, có thể là tăng thêm Ôn Ngọc Sơn thần hồn trong tay Thường Sinh, tương đương với bắt lấy Hách Liên Mục nhược điểm. Vốn là cái giả sư thúc, còn cầm lấy người ta nhược điểm, chẳng phải là muốn chết. Đừng nhìn Thường Sinh mỗi ngày bế quan, còn có ba đầu mắt xanh thiểm cùng Tiểu Tam Ca hộ pháp, nếu như Hách Liên Mục thật quyết định động thủ, dùng Tiểu Tam Ca năng lực căn bản ngăn không được đại trưởng lão. Ngồi đối diện một người một hạc, đều lộ ra thoải mái không vui. Tựa như một đôi cá mẹ một lứa. Biết làm thế nào thấy được ngươi là Ôn Ngọc Sơn à? Thường Sinh nói một mình lấy, Bạch Hạc tầm mắt cũng biến thành tò mò lên, giống như muốn nghe một chút vị này giả sư thúc bàn luận trên trời dưới biển. Xác định trên người ngươi bịt lại hắn thần hồn của hắn không khó, lần trước mang theo ngươi muốn rời khỏi tông môn, lại không cách nào khởi động truyền tống trận, nói rõ ngươi trên người có phong ấn tồn tại, đến mức ngươi đầu này xuẩn nga thân phận, là ngươi nhìn về phía Khương Tiểu Liên thời điểm chính mình biểu hiện ra. Thường Sinh cười cười, nói, lúc ấy Khương Tiểu Liên nói ngươi là đồ nhắm thời điểm, ta phát hiện trong mắt ngươi tầm mắt tràn đầy hối hận, làm vi sư tôn, ngươi lúc đó nhất định đang hối hận thu cái kia ăn hàng nha đầu làm đồ đệ đi. Chương 174, bể nát cái chén. Thường Sinh kỳ thật thật lâu trước liền đã đoán Bạch Hạc thân phận. Không cùng lão Bạch nà bài, là hắn cảm thấy nói ra cũng không có tác dụng gì. Một cái là cả ngày lo lắng để phòng giả sư thúc, một cái là sẽ không nhân ngôn đần độn Bạch Hạc, ai cũng cứu không được người nào. Uống vào linh trà, Thường Sinh cảm thấy thoải mái không ít. Ngụy Trang cao cao tại thượng lão tổ, nói không mệt đó là giả. Nhất là này phân tâm thái, nhường Thường Sinh càng ngày càng đè nén. Bây giờ đem thân phận nói ra, phản lại cảm thấy dễ dàng rất nhiều, cứ việc khuynh thuật đối tượng chỉ là một con Bạch Hạc. Nước trà dần lạnh. Một người một hạc đối lập không nói gì, riêng phần mi nhờ nghĩ đến riêng phần mi nhờ tâm sự. Két, két. Bên ngoài cửa đá truyền đến một chút tiếng động, giống như có đồ vật tại cả môn. Mở cửa về sau, mèo xám nhảy vào, nhảy lên giường đá bản thành một đoàn. Thường Sinh hôm nay không tâm tư tu luyện, nắm mèo xám thả sau khi đi vào dự định hâm nóng trà lạnh. Sâu thời tiết mùa đông, nước lạnh vào bụng, cuối cùng không quá dễ chịu. Cách cách một tiếng, chén trà rơi xuống đất, quẳng thành phấn vụn. Cái chén là Bạch Hạc. Ngươi lại tìm nấu lão Bạch. Mở ra cửa phòng, một cước đem Bạch Hạc đá ra ngoài. Nhìn xem lão Bạch kéo ra cánh chật vật bay trở về sân nhỏ, Thường Sinh như có điều suy nghĩ. Cái chén là cố ý đánh vỡ. Lão Bạch là đang nhắc nhở chính mình. Hắn đang nhắc nhở cái gì đây? Thường Sinh trầm ngâm thật lâu, đóng lại cửa đá, quay đầu lúc, khi thấy tại trên giường đá mèo xám. Đốt lên ngọn đèn dầu, Thường Sinh liếc nhìn ba quyển thư tịch bên trong có quan cảnh giới một bản. Nhất là liên quan tới trúc cơ hậu kỳ pháp môn tu luyện cùng kinh nghiệm. An tĩnh trong nhà đá chỉ có ào ào trang sách lật qua lật lại, theo lật sách thanh âm, lỗ thai của mèo xám cũng đang hơi rung động. Hồi lâu sau, khép đờ lại sách vở, lấy ra linh thạch linh đan. Tại tu luyện phía trước, Thường Sinh trong lòng thủy chung hiện ra một nỗi nghi hoặc. Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, đến tột cùng đi đâu rồi? Nhìn một chút trong tay khối thứ 7 Thiên Vân lệnh, Thường Sinh cảm thấy không hiểu ra sao. Có quan hệ Thái Thượng trưởng lão Trung Vô Ẩn hạ lạc, giống như có một đoàn sương mù bao phủ, để cho người ta thấy không rõ đến tột cùng. Thiên Vân lệnh lên hiện ra nhàn nhạt quần sáng, chỉ hướng Táng Hoa Cốc phương hướng. Mặc dù không nghĩ ra Thái Thượng trưởng lão hạ lạc, nhưng Thường Sinh từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái kia vị thất sư huynh hướng đi hết sức cổ quái. Thật giống như Thái Thượng trưởng lão từ đầu đến cuối không có đi xa, một mực bồi hồi ở bên người. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Đảo mắt lại là một cái năm tháng. Thiên Vân Tông sư thúc tổ, đã bế quan thời gian 2 năm rưỡi. Trúc cơ trung kỳ về sau, cuối cùng đã tới trùng kích hậu kỳ trước mắt. Đến lúc rồi. Nhắm hai mắt chậm rãi mở ra, cảm giác được cảnh giới bình cảnh sắp bị rung chuyển, Thường Sinh biết mình nên chuẩn bị đột phá trúc cơ cảnh cảnh giới cuối QNZ. Tản ra tâm pháp, hoạt động một phen tay chân, đẩy cửa đi ra ngoài. Thơ y gian hơn 2 năm, theo trúc cơ sơ kỳ trùng kích đến trúc cơ hậu kỳ, này phần tốc độ cùng chân chính trảm thiên kiêu đều muốn không kém bao nhiêu, để cho người ta hâm mộ. Đổi thành người bên ngoài, chỉ sợ lúc này còn tại trúc cơ sơ kỳ dãy rủa khổ tu. Nhưng mà không người biết được, có thể tu luyện được như thế nhanh chóng, là bởi vì toàn bộ linh mạch linh khí, linh đan linh thạch cũng đã sớm mạch mở rộng kim đan thân thể. Nếu như không có cái gì, Thường Sinh cũng không cách nào tu luyện tới loại trình độ này. Tăng lên cảnh giới không ngừng Thường Sinh một người, hắn tiểu đồ đệ cũng thành luyện khí hậu kỳ tu vi, cứ việc tiểu Miên Hoa tu luyện được rất chậm, dự á theo nàng nho nhỏ tuổi tác cũng đã bất phàm. Không đến 10 tuổi tiểu hải tử, có thể có được luyện khí hậu kỳ tu vi có thể không có mấy cái. Vốn định chuyển động một phen, chuẩn bị cẩn thận trùng kích cảnh giới, Thường Sinh chắp tay sau lưng đi vào sân nhỏ, vừa hay nhìn thấy một cái giá gỗ, trên kệ chất đống thiên tăng diệp, một bên bày biện giỏ trúc, hai cái tầm tại trong giỏ sách không ngừng gặm lá cây. Ngừng chân xem tầm thời điểm, có thể nghe được tiểu Miên Hoa cùng tiểu Tam Ca đang trong đại sảnh đối thoại. Tiểu trưởng lão, ngươi nói có đúng hay không chỉ có trúc cơ tu vi mới có thể thi triển trung giai pháp thuật, luyện khí kỳ đệ tử chỉ có thể dùng đê giai pháp thuật. Tiểu Miên Hoa ngây thơ thanh âm theo trong phòng khách truyền đến, xem ra là tại cùng tiểu Tam Ca lĩnh giáo pháp thuật mà nói. Xem thiên phú, nếu như ngươi thiên phú cao tuyệt, cũng có thể tại luyện khí hậu kỳ thời điểm miễn cưỡng thôi động ra trung giai pháp thuật, giống bản trưởng lão đã từng ngay tại trúc cơ đỉnh phong thời điểm thi triển qua một lần cao giai pháp thuật. Tiểu Tam Ca thanh âm rất là đắc ý. Tiểu trưởng lão thật lợi hại. Vậy ngươi có thể hay không thi triển ra cao trên bậc đỉnh phong pháp thuật? Không thể. Đỉnh phong pháp thuật là nguyên anh cường nhân mới có thể thi triển thuật pháp, vừa ra tay liền có băng sơn nước sông uy năng, không thể coi thường, ta cũng sẽ không. Ngươi không phải nói trúc cơ thời điểm thi triển qua kim đan trình độ cao giai pháp thuật. Lúc ấy là trúc cơ đỉnh phong A, lập tức liền muốn kết đan thời điểm, ta hiện tại mới kim đan sơ kỳ, muốn vận dụng đỉnh phong pháp thuật, trừ phi giống ngươi sư tôn ta người tiểu sư thúc kia một dạng kim đan đỉnh phong mới được. Long Nham Tông Phạm Đao cũng cần phải có thể miễn cưỡng thi triển. Khó như vậy nha, có hay không không hạn đẳng cấp pháp thuật, tất cả mọi người có thể sử dụng cái chu nở dê loa y kia. có là có, giống linh thức cảm giác liền là một loại. Không có khác sao. Ta ngẫm lại, ngoại trừ linh thức cảm giác bên ngoài, giống như chỉ còn lại đoạt xá phương pháp. Liền là loại kia đoạt người sát thịt tà ác pháp môn. Chưa nói tới tà ác, dù sao tu chân giới cường giả vi tôn nha, liền nhục thân của mình đều không gánh nổi, bất quá là đồ bỏ đi mà thôi. Vậy nếu là có người tu thành đoạt xá chi pháp, có phải hay không vĩnh viễn cũng sẽ không chết, chỉ cần thân thể già đi hoặc là hư hao liền có thể đổi một cái xác thịt. Bằng không thì, đoạt xá có nhất định tỷ lệ, thứ một lần cơ hội thành công rất lớn, thế nhưng lần thứ hai liền khó khăn, có rất lớn tỷ lệ sẽ thất bại, đến mức lần thứ ba lần thứ tư đoạt xá, cơ bản nghĩ cũng đừng nghĩ, căn bản là không có cách thành công. Nói như vậy, liền có thể đoạt xá một lần. Không sai biệt lắm, tu vi cao đi nữa, cũng khó có thể đoạt xá hai lần trở lên, đây là quy luật, thiên đạo chi quy, mong muốn nghịch thiên cải mệnh, trừ phi có thể đối kháng thiên đạo. Có thể đối kháng thiên đạo người, giống như cũng không cần đoạt xá đi. Đó là tự nhiên, thiên đạo thông huyền, đừng nói đối kháng thiên đạo, có thể thấy được một tia thiên đạo người, đều tính đỉnh tiêm cường nhân, sớm muộn cũng có một ngày, bản trưởng lão cũng phải đứng tại cái kia đại đạo đỉnh. U sư thúc, thấy Thường Sinh đẩy cửa tiến đến, Tiểu Tam ca vội vàng đứng dậy bái kiến. Tơ tằm góp nhặt bao nhiêu? Thường Sinh dò hỏi. Có tới mấy chục cân, hai cái tổ tông có thể ăn có thể nôn. A không đúng, hai cái tằm ăn đến rất tốt, tơ nhả ra tự nhiên là nhiều chút, tơ tằm đều ở chỗ này đây, sư thúc xem qua. Nói xong Tiểu Tam ca đem một cái túi đựng đồ đem ra, bên trong đầy tơ tằm. Tơ tằm rất nhẹ, mấy chục cân tơ tằm tại trong túi chữ vật chất lên láo cao, hết sức xoa tung. Đem tơ tằm lấy ra một chút, thả tại trên tay chi tiết. Thường Sinh phát hiện tơ tằm bên trong tồn tại đứt quãng màu đỏ ấn ký, như lây dính vết máu. Tằm huyết mạch không tinh khiết, tơ nhả ra cũng liền không tinh khiết, nếu như này chút tơ tằm hoàn toàn thành màu lửa đỏ, đây mới thực sự là hỏa tơ tằm, giá trị liên thành. Tiểu Tam ca ra sức giải thích, sợ tiểu sư thúc còn nắm hai cái tằm giao cho hắn nuôi. Hắn thật sự là nuôi không nổi, trong hai năm qua chính mình tích xúc đều muốn mắc vào. Nuôi đến không sai. Thường Sinh gật gật đầu, đem tơ tằm chứa vào thiên vân lệnh. Linh lực khẽ động thông qua một vạn linh thạch để vào túi chữ vật, ném cho Kiều Tam Ca. Tiếp nhận túi chữ vật xem xét, bên trong nhiều một vạn linh thạch, Kiều Tam Ca con mắt đều muốn cười nở hoa, trong lòng tự nhủ sư thúc liền là sư thúc, ra tay thật là hảo phò nở dê. Chỉ ăn thiên tam diệp. Đang cao hứng đâu, Kiều Tam Ca không đợi bái tạ liền nghe đến sư thúc hỏi thăm, vội vàng trả lời, không sai, này hai cái tẩm chỉ ăn thiên tam diệp liền có thể nuôi sống, rất tốt nuôi. Linh thạch cầm lấy đi, nhiều mua chút thiên tam diệp. Thật tốt nuôi đi. Nghe xong còn để cho mình nuôi, Tiểu Tam ca nụ cười lập tức cứng đờ, mặt mày ủ rũ gật đầu nói phải. Chương 175, sư tôn ban thưởng. Thiên tang diệp có giá trị không nhỏ, một vạn linh thạch cũng không đủ hai cái tầm ăn một năm trước, Tiểu Tam ca ủ rũ cúi đầu tạ ơn sư thúc, hồi trở lại hắn Bách Thú Sơn chuẩn bị lá dâu đi. Tiểu Tam ca mặc dù tạm thời rời đi, Thường Sinh lại đi không nổi, cái kia ba cái mắt xanh thiểm vẫn như cũ đóng giữ lấy đỉnh núi. Sư tôn, ta nhanh muốn xung kích trúc cơ cảnh. Tiểu Miên Hoa ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, vui vẻ nói ra. Không sai, Tiểu Miên Hoa tu luyện được vẫn tính khắc khổ, đây là trúc cơ đan, cầm lấy đi. Thường Sinh mỉm cười cho ra trúc cơ đan, hắn vị sư tôn này khác không có, hạ phẩm đan dược có rất nhiều. Gần 3 năm bế quan thời gian, một ngày hợp thành một lần liền là gần ngàn hạt linh đan, mặc dù chỉ là hạ phẩm, này phân số lượng lại đầy đủ kinh người. Tạ ơn sư tôn. Tiểu Miên Hoa tiếp nhận bình sứ, thật cao hứng mở ra, còn tưởng rằng là một hạt trúc cơ đan. Kết quả bình sứ bên trong lấy dòng dã 10 hạt trúc cơ đan. Đây là Thường Sinh sớm làm tiểu đồ đệ chuẩn bị xong đan dược. Hoa! 10 hạt trúc cơ đan. Đủ ta trùng kích 10 lần trúc cơ á. Sư tôn thật tốt. Tiểu Miên Hoa mừng rỡ không thôi, còn muốn bái tạ, bị Thường Sinh cười cắt ngang. Đây là bồi nguyên đan, chờ ngươi trúc cơ về sau cần dùng đến. Thường Sinh xuất ra 4-5 cái bình sứ, chứa tất cả đều là hạ phẩm bồi nguyên đan, có tới 4-50 hạt. Lên cấp thời điểm. Không thể thiếu linh thạch phụ trợ, cầm lấy. Thường Sinh lại lấy ra túi chữ vật, bên trong lít nha lít nhít bày đầy linh thạch, số lượng tại 3 vạn khối trở lên. Nhiều linh thạch như vậy. Tiểu Miên Hoa không dùng đến nha. Tiểu Miên Hoa mở to hai mắt nhìn, không biết sư tôn vì sao một lần ban thưởng nhiều như vậy linh đan linh thạch, 3 vạn linh thạch đối với nàng này loại luyện khí tu sĩ thật sự mà nói nhiều lắm. Linh thạch không thể so những vật khác, tiêu hao được nhanh, sớm muộn cũng sẽ dùng hết, cất kỹ. Tạ ơn sư tôn ban thưởng. Hì hì. Tiểu Miên Hoa bưng lấy linh thạch cùng đan dược, con mắt cười thành trăng lưỡi liềm, thận trọng đem túi chứa vật tiếp thân cất kỹ, không yên lòng còn vỗ vỗ, như cái khoản tiền nhỏ giống như mê. Nhìn xem tiểu nha đầu vui vẻ bộ dáng, Thường Sinh cũng cảm thấy tâm tình thật tốt. Hắn người sư tôn này có thể tính có chút lực lượng, cuối cùng có thể tại tiểu đồ đệ trước mặt cầm được ra một chút đồ tốt. Sư tôn bế quan còn thuận lợi à, có phải hay không còn muốn hung hăng kích Nguyên Anh? Hảo hảo thu về linh thạch đan dược, tiểu miên hoa nụ cười dần dần biến mất, thay vào đó là lo lắng vẻ mặt. Có thể làm cho một cái tiểu nữ hài lo lắng, rõ ràng chuyện này không thể coi thường. Tiểu miên hoa đến nay còn nhớ rõ năm đó sư tôn được mai táng thời điểm, nàng khóc đến thương tâm gần chết. Có lẽ vậy, xem cơ duyên, Nguyên Anh cảnh không phải tốt như vậy trùng kích. Thường sinh mỉm cười nói. Sư tôn, chúng ta không trùng kích cảnh giới được không? Những trưởng lão kia đều so ngài số tuổi lớn, để bọn hắn trùng kích đi, dựa vào cái gì cần phải nhường sư tôn phá cảnh. Tiểu miên hoa nâng lên cái miệng nhỏ nhắn, vi sư tôn bênh vực kẻ yếu. Bởi vì vi sư tôn thiên phú cao, cho nên bị cho kỳ vọng cao. Thường sinh nụ cười trở nên đàn ở dê chát. Thiên phú cao liền phải mạo hiểm đi phá cảnh, bọn hắn đây là khi dễ người. Tiểu miên hoa cầm bước lên nắm tay nhỏ, tức giận căm phẫn. Đáng tiếc ta không ngừng thiên phú cao, bối phận cũng cao, ta là sư thúc của bọn hắn A. Thường sinh thở dài, sư thúc cái thân phận này ép tới hắn bước đi liên tục khó khăn. Vậy làm sao bây giờ nha? Tiểu miên hoa nước mắt đều muốn đi ra, nghĩ tới lần trước sư tôn bị chôn, nàng liền đau lòng. Không cần phải lo lắng. Sư tôn phúc lớn mạng lớn, đầy tông môn trưởng lão đều đã chết, ta cũng không chết được. Thường sinh cười ha ha, khuyên bảo tiểu đồ đệ. Thật. Tiểu miên hoa nháy mắt. Thật. Thường sinh nghiêm túc gật đầu. Vậy được rồi, sư tôn nói bụng không, ta đi nấu đồ ăn. Tiểu miên hoa yên tâm một chút, hoạt bát đi tới chủ, không bao lâu thức ăn nóng hổi bị đã bưng lên. Sư đồ hai người ăn một bữa lớn, trông tiểu miên hoa thẳng đánh ở một cái. Còn nhớ hay không được ngươi khi còn bé tại sao lại xuất hiện ở bông vải trong bụi hoa? Thường sinh đưa ra trong lòng bí ẩn, tiểu miên hoa thân thế thủy chung là bí mật. Không nhớ rõ, ta là đứa trẻ bị vứt bỏ, bị người vứt bỏ tại bông vải bụi, nếu không phải sư tôn, ta chết sớm. Tiểu miên hoa vẻ mặt mờ đi, người người đều có phụ mẫu, duy chỉ có nàng không có. Táng hoa cốc bên ngoài bông vải bụi, là Thiên Vân Tông khu vực biên giới, không có phàm nhân ở lại phụ cận, nếu như tiểu miên hoa là đứa trẻ bị vứt bỏ. Như vậy cha mẹ của nàng có khả năng nhất là tông môn đệ tử. Có cơ hội, ta giúp ngươi tìm xem gia đình. Thường sinh an ủi, nếu như là tông môn đệ tử vứt bỏ bé gái, nhỏ như vậy đông vải phụ mẫu không chừng còn tại tông môn. Sư tôn liền là người nhà của ta. Tiểu miên hoa ngửa đầu, nước mắt rưng rưng. Không sai, chúng ta là gia đình. Thường sinh vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, truyền thụ một chút tiến giai trúc cơ then chốt. Khắc cảnh giới không có kinh nghiệm, đối với tiến giai trúc cơ cảnh thường sinh kinh nghiệm cũng không ít. Bản thân gặp phải qua kinh nghiệm, tự nhiên tiện tay dính tới. Tiểu miên hoa cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nàng cũng biết tiến giai trúc cơ về sau, chính mình mới được cho là chân chính thiên vân đệ tử, bằng không đều ở luyện khí kỳ, thực sự cho sư tôn mất mặt. Nhìn tiểu miên hoa bộ dáng, thường sinh bỗng nhiên có loại ảo giác. Có hay không tại nhiều năm trước, này tòa trong phòng lớn, nhã hào trạm thiên kiêu thiếu niên cũng thật tình như thế lắng nghe dạy bảo, mà truyền thụ kinh nghiệm lời đàm, đổi thành thiên vân thái thượng. Kể xong tiến giai trúc cơ then chốt, Thường sinh mang theo một phần cảm xúc đi ra cửa bên ngoài. Bạch Hạc hôm nay so sánh tinh thần, cứng cổ đang nhìn thiên, thấy thường sinh ra còn quạt hạ cánh, phì phì thân thể hướng ven đường xê dịch, sợ lại chịu đá. Ngươi muốn nhắc nhở ta cái gì? Ngồi xổm ở Bạch Hạc trước mặt, thường sinh thấp giọng nói ra, tựa như đang lẩm bẩm lầu bầu. Lao Bạch thì lật lên mắt cá chết, xung quanh nhìn một chút, giống như tại tìm đồ, kết quả không tìm được vừa bất đắc dĩ tiếp tục xem thiên. Đá chân Bạch Hạc, thường sinh đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Trong sân không có cái gì. Không có người, không có chim, không có mèo, thậm chí liền chỉ tiểu trùng đều không có. Nên đi phá cảnh. Tự nói lấy, thường sinh dự định trở về Chu Nở Dê Thiên Thạch, kết quả vừa đi một bước, quần lại bị Bạch Hạc cắn một cái vào. Hôm nay lão Bạch có chút không đúng, cách cư xử khác thường. Vùng ra ngươi cái xuẩn Nga. Thường sinh làm bộ muốn đá, lão Bạch bị dọa đến né tránh thật xa, một đôi cá chết hạc mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thường sinh. Ta biết rồi. Thường sinh yên lặng nhìn xem Bạch Hạc, sau một lúc lâu nói câu cổ quái nói nhỏ, quay người trở về Thạch Úc. Nhìn thường sinh bóng lưng, Bạch Hạc trong ánh mắt hiện ra một vẻ lo âu. Cũng không biết nó đang lo lắng cái gì. Trong nhà đá, linh khí như xương, lần nữa bế quan thường sinh, bắt đầu phá cảnh cử chỉ. Trong vòng một ngày, thường sinh toàn thân thủy chung sục sôi lấy tinh thuần linh lực, mãi đến ngày thứ hai thời điểm, những linh lực này bỗng nhiên nội liễm, hoàn toàn chui vào đan điền đài sen. Đài sen phía trên. Xoay tròn khối không khí trở nên càng ngày càng ngưng tụ, như cái viên đang ăn dược, mơ hồ có thể thấy một sợi ánh vàng tại ẩn hiện. Minh Ngộ cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân, càng tăng mạnh mẽ hơn linh lực theo trên đài sen buộc phát ra, xông vào toàn thân kinh mạch ở trong. như dòng suối nhỏ trong một đêm phồng thành sông nhỏ, Thường Sinh cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều đang phát tán ra linh lực ba động, không chỉ tinh lực dồi dào, đến từ đài sen khí tức phảng phất mang theo vô tận lực lượng, để cho người ta mong muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Cảm thụ được tiến giai sau linh lực chợt tăng, từ từ nhắm hai mắt, Thường Sinh dần dần hơi nở nụ cười. Lại mở mắt lúc, đã là trúc cơ đại thành. Chương 176, chân tướng, thượng. Nước chảy thành sông, trúc cơ hậu kỳ về sau, Thường Sinh tại trong cõi u minh cảm giác được kim đan chân lý. Sen sinh đan điển, đan thai bắt đầu, là vì trúc cơ cảnh, chỉ có đem trên đài sen ngưng tụ khối không khí tu thành thực thể đan thai, mới có thể bước vào kim đan chi cảnh. Mở mắt về sau, trong thoáng chốc phảng phất thấy một cái khác màn cảnh tượng. Nhiều năm trước, chỗ này trong nhà đá, một thiếu niên người đang dốc lòng khổ luyện. Ngoài cửa, đứng đấy lao giả thân ảnh. Trí nhớ mơ hồ lưu lại, thoáng qua tức thì, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bây giờ trong nhà đá, là mạo danh thay thế tiểu sư thúc, mà vị kia thiên vân thái thượng, chẳng biết đi đâu. Tiếng thở dài bên trong, một thanh xưa cũ trường kiếm bị lấy ra. Chạm ngàn linh thành phòng, giết vạn hồn đúc lưỡi đao, đây là hung nhận, cầm người vô tâm, ngàn linh kiếm. Dùng chút cơ hậu kỳ linh lực, Thường Sinh thúc dục trôi này chạm thiên kiêu bản mệnh pháp bảo, một sợi kiếm khí theo trên lưới kiếm bay ra. Cứ việc vô phương khống chế, trên lưới kiếm một sợi kiếm khí vẫn như cũ mang theo lạnh thấu xương uy năng, dường như một cô gió lốc xoay quanh mà lên. Kiếm khí gió lốc càng bay càng cao, cuối cùng hội tụ tại nóc nhà, hình thành một đoàn cổ quái khí tức. Thường Sinh đã chặt đứt linh lực, cái kia đạo khối không khí lại cũng không tiêu tán, ngược lại càng ngày càng quỷ dị dâng lên. Khối không khí bên trong phảng phất bao vây lấy cái gì, có đồ vật ở bên trong giãy giụa. Đồng tử biến ảo thành màu bạc, Thường Sinh thấy được một cái hư ảnh, như thiếu niên, đang ở im ắng giãy giụa gào thét. Quỷ dị hư ảnh bên trong xuất hiện thiếu niên đường nét, mà bộ dạng này đường nét, lại cùng trí nhớ lưu lại bên trong thiếu niên thân ảnh chỗ dung hợp. Hô! Khối không khí pha vỡ, tán thành mây khói, chui vào ngàn linh kiếm bên trong. Thường Sinh lông mày phong giật giật, trong ánh mắt hiện lên một phần bi thương. Quả nhiên, người tại trong kiếm. Đi xuống giường đá, ngồi tại bên cạnh bàn, phảng phất đang đợi cái gì. Ngọn đèn dầu ngọn lửa hơi hơi chập chờn, bấc đèn phát ra đôm nốt mảnh vang. Ba quyển thư tịch sánh đôi đặt lên bàn, không có lật xem, mà là nhìn chằm chằm sách trên mặt vết chảo. Trong không khí có phẫn nộ gió lốc tại gào thét. Người trầm mặc cùng yên lặng không gian, đè nén làm người nghẹt thở. Két, két. Cao tiếng cửa truyền đến. Không cần nhìn đều biết ngoài cửa nhất định là A Hôi. Thường Sinh đi tới cửa, tay đè cửa đá, động tác dừng lại, đáy mắt lướt qua một tia khói mù. Két, két. Cao tiếng cửa vẫn như cũ. Hít một hơi thật sâu, Thường Sinh đẩy ra cửa đá, vừa mở ra một cái khe, bóng xám lóe lên, mèo xám im ắng vọt vào, nhảy lên giường đá, bàn thành một đoàn. Quen thuộc một màn, thoạt nhìn không có gì khác biệt. Thế nhưng Thường Sinh lại có chút khác thường, yên lặng nhìn mèo xám. Vui đầu vào lông dài bên trong mèo xám, phát giác được tầm mắt rơi vào trên người, thế là ngẩng đầu, một đôi u lam mắt mèo nhìn chằm chằm Thường Sinh. Một người một mèo, nhìn nhau thật lâu. Lão Bạch trên thân bịt lại một đạo hồn phách, chắc hẳn trên người ngươi cũng có được không giống với xuất sinh linh hồn. Thường Sinh ngữ khí có vẻ hơi âm u, nói, A Hôi, ngươi, không phải mèo. Nhọn lỗ thai giật giật, mèo xám con ngươi tại ngọn đèn dầu vầng sáng hạ từ từ nhỏ dần, sau cùng co lại thành châm mang. Hô! Trường kiếm vung lên, mũi kiếm chống đỡ mèo xám cái chán, Thường Sinh nắm ngàn linh kiếm, tầm mắt thanh lãnh. Hô! Không cam lòng linh thể lần nữa theo ngàn linh kiếm nổi lên hiện, biến ảo thành dữ tợn thiếu niên, dương nanh múa vuốt muốn bóp lấy mèo xám. Không ai thôi động ngàn linh kiếm, này đạo cổ quái hồn thể hoàn toàn là tự động trồi lên. Liên pháp bảo thượng phẩm giam cầm đều có thể xông phá, rõ ràng hồn thể chấp niệm mãnh liệt cỡ nào. Mèo ô! Răng nanh sắc bén khép mở, mèo xám há miệng nuốt đi, đem ngàn linh kiếm lên hồn thể gắt gao cắn. Phúc! Mũi kiếm đẩy về phía trước, mèo xám bị đóng đinh ở trên tường, răng nanh nhưng như cũ cắn thiếu niên bộ dáng hồn thể, một đôi tĩnh mịch băng lánh mắt mèo tập trung vào người xuất kiếm. Phù Diêu phong lên không có yêu, chỉ có bình thường mèo hoang, mà một mực mèo hoang sẽ không nuốt âm khí. Nhìn chăm chăm mèo xám, Thường Sinh ngữ khí phát chìm, nói, cho nên, ngươi không phải mèo, mà là người, ta đoán đúng không, thất sư huynh. Mèo ô. Mèo xám ố yết bên trong. Chuyên đến quỷ dị tiếng người, thế mà có thể đoán được là ta, không thể không nói, ngươi rất đáng gờm, ngươi là thế nào đoán được. Khảm tại trên giường đá khối thứ 7 thiên vân lệnh, chạy đến trong mộ địa hung hãn mèo hoang, ba quyển bị bắt cản kinh nghiệm tâm đắc, chẳng thiên kêu tàn hồn phẫn nộ gào the tờ, là ngươi đoạt xa hán. Lại tại mai táng thời điểm bị thần hồn của ta chen đã xuất thân thể, chờ ta đào ra lối đi rời đi mộ thất về sau, ngươi lại phụ thân tại mộ địa phủ cận mèo hoang trên thân. Thường Sinh khóa chặt hai hàng lông mày, ngữ khí bình tĩnh giảng thuật. Những đầu mối này lẫn nhau không liên quan, ngươi lại là như thế nào nối liền cùng nhau đây này? Mèo xám bị đóng đinh tại trên vách đá, khóe miệng chảy xuống vết máu, phát ra tiếng người lại an ổn đến hào không gợn sóng, thiếu niên kia đường nét hồn thể đã bị nó nuốt xuống. Một con mèo hoang, làm sao lại hung đến luống cuống người tu chân con mắt, từ khi Kiều Tam Ca nói ngươi chỉ là mèo hoang thời điểm, ta liền bắt đầu hoài nghi. Thường Sinh biểu lộ hết sức lãnh đạm, yên lặng nói ra, nhất là khối thứ 7 thiên vân lệnh tồn tại, rõ ràng là tại cực kỳ tức giận cùng trong sự sợ hãi ấn vào trong viên đá, còn có thiên vân lệnh bên trong 3 quyển chân quý kinh nghiệm tâm đắc, hẳn là hắn khi biết ngươi muốn đoạt xá thời điểm, ra sức ném đi chút giận, cái kia 3 quyển sách, là các ngươi sư huynh đệ ở giữa cuối cùng một phần tình nghĩa, trước khi chết, sẽ bị bỏ qua. Suy tính rất tốt, đem dấu vết để lại ghép lại tại cùng một chỗ, có đôi khi liền có thể thể hiện ra chân tướng một góc, suy đoán của ngươi, liền sắp tiếp cận chân tướng. Mèo xám tầm mắt ảm đạm xuống, vết máu chảy tràn càng nhiều. Lão Bạch không ngừng nhắc nhở qua ta một lần, nó muốn ta cẩn thận ngươi cái này mèo xám. Thường Sinh lông mày phong khóa rất sâu. Đã ngươi biết ta rất nguy hiểm, vì sao còn biết thả ta tới, nhất là tại ngươi đột phá cảnh giới về sau. Mèo xám trong ánh mắt nổi lên cuối cùng thần thái, nói, có lẽ ngươi không biết, đột phá cảnh giới về sau, tu sĩ thần hồn trở nên vô cùng suy yếu, loại thời điểm này, dễ dàng nhất bị người đoạt xá. Thả ngươi tiến đến, là muốn xác nhận thân phận của ngươi, đến cùng có phải hay không chung vô ẩn, bây giờ xem ra, ta đoán không sai. Thường Sinh thở dài, nói, nguyên lai Thiên Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão, ta ác như thế. Ta đích xác là Thiên Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão chung vô ẩn, như vậy ngươi đây, ngươi là ai đâu, chiếm cứ sư đệ ta thân thể kẻ ngoại lai. Mèo xám nói xong, tầm mắt hoàn toàn ảm đạm xuống. Sau một khắc, theo mèo xám thiên linh lên bỗng nhiên bay ra hồn thể. Nay đạo hồn thể hết sức đặc thù, là một cái lão giả, tại lão giả sau lưng còn đeo một thiếu niên người, nhìn như cóng, trên thực tế thiếu niên kia đang liều mạng mong muốn gặm nuốt lão giả, hai đạo hồn thể quấn ở cùng nhau. Tầm mắt ngưng tụ, Thường Sinh trong đồng tử nổi lên ngân mang, huyền thuật ngân đồng thi triển, khiến cho hắn có thể ngăn cách hồn thể quỷ vật. Quả nhiên, lão giả cùng thiếu niên thần hồn bị ngăn tại ngân mang bên ngoài, khoảng cách Thường Sinh không đến 3 thước. Tại sao phải đoạt xá hắn? Đột nhiên nắm chặt ngàn linh kiếm, Thường Sinh phát ra chất vấn. Hắn có thể suy đoán ra mèo xám cùng Thái Thượng có quan hệ, lại đoán không ra phát sinh ở 5 năm trước đoạt xá chân tướng. Muốn biết sao, vậy liền chính mình trải nghiệm một phen đi, kẻ ngoại lai, ngươi mặc dù suy tính năng lực không tệ, nhưng ngươi ngu xuẩn đến nỗi ngay cả heo cũng không bằng. Lão giả thần hồn phát ra cười khẳng khặc quái dị, nói, ngươi cho rằng ngươi trúc cơ tu vi, có thể đỡ nổi một vị nguyên anh cường giả thần hồn sao, trả lại đi, cỗ này kim đan thân thể, vốn nên là lão phu. Quát chói tai ở giữa, lão giả thần hồn đống nhiên thoáng qua, xông qua đồng thuật, mang theo thiếu niên tàn hồn chui vào Thường Sinh thiên linh bên trong. Tầm mắt trong nháy mắt giảm đạm xuống. Trung quanh chơi ý đất quay củ ONG, tiếp lấy đen kịt một màu, làm ba đạo thần hồn hội tụ một thân thời điểm, Thường Sinh tiến nhập phát sinh ở nhiều năm trước từng đoạn trong trí nhớ. Chương 177, chân tướng, hạ. Bái kiến sư huynh. Phù Diêu Phong Đỉnh, 15 tuổi thiếu niên ôm một cái em bé, con mới vừa từ cấm địa lấy được Trường Sinh kiếm, bò lên trên này tòa tông môn đỉnh cao nhất. Ở trước mặt hắn, là một vị tóc trắng thơ, mặt mũi hiền lành lão giả. Đó là tông môn Thái Thượng, nhất tông lão tổ, mà hắn, từ hôm nay trở đi liền thành Thái Thượng trưởng lão sư đệ, tổ sư thân truyền. Lão giả gật đầu cười khẽ, tiếng cười cũng như thanh phong, nghe làm lòng người thần an bình. Theo một ngày này bắt đầu, tuổi nhỏ Thường Sinh ở tại Phù Diêu Phong, sư huynh của hắn thành chỉ bảo hắn sư trưởng. Tuế nguyệt trôi qua, ban sơ thiếu niên càng lộ ra cao chót vót. Khi hắn đi ra Phù Diêu Phong về sau, Trảm Thiên Tiêu tên, đến tận đây vang vọng Nam Châu. Trở về lúc, phía sau là một mảnh gió tanh mưa máu. Thế nhân chỉ biết là Trảm Thiên Tiêu cùng giai vô địch, nhưng mà không có người biết rõ chính là, vì sư đệ mà yên lặng trả giá Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão chung vô ẩn. Đó là từng ngày truyền thụ, theo tâm pháp đến công pháp giải thích. Đó là vô số linh đan hao phí, trong nhà đá mỗi ngày đều linh thạch như núi. Đó là suốt đời tâm huyết, nguyên anh cường giả tu vi quán đỉnh, mới mạnh mẽ chế tạo ra Trảm Thiên Kiêu tên. 5 năm về sau, thiếu niên trở nên anh tư thẳng tắp, càng thêm ổn trọng, toàn thân khí tức sắc bén đến như xuất khiếu lưỡi đao. Sư huynh, ta muốn xung kích nguyên anh. Đứng tại đỉnh núi, thiếu niên nắm chặt hai quả đấm, hắn không cam tâm ngưng lại tại kim đan chi cảnh, hắn muốn trở thành cùng sư huynh cảnh giới tu chân cường nhân. Sư huynh cuối cùng giúp ngươi một lần. Tóc trắng lão giả vẫn như cũ hiền hòa cười, lưng eo lại còn xuống rất nhiều, đi đầu đi vào chu nở dê thiên trong đá thạch ốc. Đêm nay, thiên vân cử biến. Thiên Vân Tông tiểu sư thúc như vậy thân tử đạo tiêu. Không có người biết rõ trong nhà đá xảy ra chuyện gì. ngoại trừ đắm chìm trong đoạn này di thất trong trí nhớ Thường Sinh. Tại Thường Sinh trước mắt, xuất hiện đáng sợ một màn. Trong nhà đá, lão giả dùng đơn trưởng bao lại thiếu niên đỉnh đầu, trong lòng bàn tay tản ra huyền ảo mà khí tức kinh khủng. Bởi vì thống khổ, thiếu niên biểu lộ trở nên dữ tợn vô cùng, hết lần này tới lần khác không tránh thoát. Sư huynh mau dừng tay. A, thiếu niên tại kêu rên. Hắn không nghĩ ra làm Hà sư huynh muốn ma diệt thần hồn của hắn, càng nghĩ không thông từ thiện như cha thất sư huynh, hội tàn nhẫn như vậy. Đừng sợ, rất nhanh liền sẽ không thống khổ, nhiệm vụ của ngươi đến tận đây kết thúc, có thể thần hồn tiêu tán. Lão giả tầm mắt thủy chung lạnh lùng, nhìn lên trước mặt thiếu niên, cũng như nhìn một bộ công cụ. Vì cái gì? Sư huynh, tại sao phải giết ta? Thiếu niên tại không cam, hắn ra sức dây rủa, khuôn mặt thanh tú vặn vẹo như ác quỷ. Bởi vì, ngươi là ta nuôi xác thì ta. Theo lão giả một câu lạnh ngữ, thiếu niên sắc mặt trở nên tuyệt vọng. Nguyên lai những cái kia yêu thích ngôn từ, những cái kia dốc lòng dạy bảo, những cái kia linh đan linh thạch, những cái kia đến từ trưởng bối tu vi biếu tặng, hết thảy đều là giả. Không, ta không tin. Soạt. Trải rộng vết chảo thư tịch bị liên tục ném ra ngoài, thiếu niên gầm thét lên, ngươi tại thí luyện ta kiên cường có đúng hay không sư huynh? Nói cho ta biết đây là ngươi thí luyện. Đây không phải là thật. Đừng vùng ấy, từ vừa mới bắt đầu, ngươi chính là ta chọn tốt xác thịt. Lão giả dù bận vận ung dung đem ba quyển thư tịch thu vào, từ tốn nói, trên đời này không có biếu tặng, ta đem tu vi quán chú ngươi thân, liền nhất định thu lấy thù lao, bây giờ, thời điểm đến, nhục thể của ta sắp tiêu vong, mà nhục thể của ngươi chính là ta trùng sinh chi địa phương. Đang khi nói chuyện lão giả toàn thân xuất hiện từng đạo ánh lửa, còn xuống thân thể dần dần nứt ra, làn da khô quắt xoay tròn, như dạn nước đại địa, có thể thấy khe hở bên trong lưu chuyển lên liệt diễm. Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, thế mà trong cơ thể thiêu đốt lên cổ quái hỏa diễm, những ngọn lửa này đốt cháy hắn sinh cơ, không biết tồn tại bao lâu. Đừng đoạt xá ta. Sư huynh, cầu ngươi đừng đoạt xá ta. Ta giúp ngươi tìm kiếm tốt hơn thân thể. Thiếu niên tiếng kêu rên cuồng loạn. Không còn kịp rồi, ta bị thương quá nặng, lúc trước, không nên đi thảo nguyên. Lão giả trong tay lực lượng trở nên mạnh hơn, trong lòng bàn tay bắt đầu xuất hiện hấp lực vòng xoáy. Thiếu niên ánh mắt đã hoàn toàn biến mất, miệng há lớn, liền hô hấp đều không thể tiếp tục, tay hắn đào chân đạp, tại sắp chết thời khắc, vồ xuống treo ở trên người lão giả Thiên Vân lệnh. Sư huynh đừng giết ta. Thiếu niên trống rỗng trong hốc mắt lưu lại hai hàng trọc lệ, hắn đã không thể thở nổi, thần hồn của hắn đang ở tiêu tán, hắn không cam lòng cùng thống khổ chỉ có thể tụ tập ở lòng bàn tay, liều mạng đem trong tay Thiên Vân lệnh cắm vào trên giường đá. Biết vì sao cho ngươi lên chữ gọi hận thiên sao? Lão giả ngữ khí hơi lộ ra thổn thức, nặng nề nói, muốn hận, liền hận thiên đi, đừng hận ta, tiểu sư đệ, sư huynh cũng là bất đắc dĩ. Trong nhà đá, thiếu niên tứ chi co quắp một thoáng, trong mắt tràn đầy không cam lòng, như vậy bất động. Trên người lão giả toát ra càng nhiều liệt diễm, đưa hắn đốt cháy thành hư vô, ngọn lửa kia hết sức quái dị, đốt qua về sau, liền chút cho bụi đều không có. Khi lão giả thân thể bị thiêu hủy, một đạo nguyên thần theo hỏa diễm bên trong bay ra, chui vào thiếu niên thiên linh. Trống trải trong nhà đá, chỉ còn lại có nằm tại trên giường đá, không nhúc nhích thiếu niên thi thể. Tất cả những thứ này, Thường Sinh thấy rõ rõ ràng ràng. Lão giả giết chết thiếu niên thời điểm, Thường Sinh cảm giác mình liền đứng ở bên cạnh, thân lâm kỳ cảnh. Nhất là lão giả thần hồn chui vào thiếu niên thiên linh bắt đầu đoạt xá thời điểm, Thường Sinh cũng bị kỳ dị lực lượng khẽ động, chui vào thiếu niên thiên linh bên trong. Hô! Phía trước vô phương động đậy Thường Sinh, đông nhiên có thể động. Vội vàng quan sát bốn phía, phát hiện mình xuất hiện tại dược cục không gian, lão giả và thiếu niên thần hồn đều không thấy. Thương hận thiên, nguyên lai hận thiên nhị chữ ngụ ý hiểm ác như vậy, trung vô ẩn tên kia đến tột cùng bị cái gì thương, thế mà thân thể khó giữ được. Thường Sinh nỗi lòng chập trùng, đoạn này một đoạn ký ức nếu như hắn không thấy thoại, như vậy chân chính trảm thiên kiêu là như thế nào chết đi bí ẩn, liền vĩnh viễn cũng hiểu không ra. Bây giờ biết được hết thảy đều là thái thượng gây nên, Thường Sinh ngoại trừ oán giận bên ngoài, thay đổi trảm thiên kiêu bi ai. Thiếu niên nhanh nhẹn, chính là thành danh thời khắc, một khi bước vào Nguyên Anh, Trảm Thiên Kiêu danh tướng vang vọng song nguyệt đại lục. Nhưng mà số mệnh lại cũng như khóa sát, thủy chung khóa kín tại thiếu niên trên thân. Trung vô ẩn thần hồn bị ta chen đi, hắn chỉ có thể trốn ở mèo xám trên thân, tùy thời mà động. Nhớ tới Kiều Tam Ca cùng Tiểu Miên Hoa nghiên cứu thảo luận qua đoạt xá chi pháp, Thường Sinh không khỏi rất nghi hoặc. Đoạt xá chỉ có thể một lần, lần thứ hai xác suất thành công sẽ trở nên cực thấp. Hắn dựa vào cái gì còn cho rằng có thể đoạt lại cỗ thân thể này? Thường Sinh nói một mình, suy đoán Trung Vô Ẩn cử động, lúc này chợt nghe dưới chân truyền đến thanh âm giàn ua. Lần thứ hai đoạt xá hoàn toàn chính xác rất khó, thế nhưng đừng quên, cỗ thân thể này là ta lần thứ nhất đoạt xá tới, bây giờ thu hồi, chỉ có thể coi là tranh đoạt sát thịt, cùng đoạt xá không quan hệ đi. Theo Giàn Mua giọng nói, Trung Vô Ẩn thần hồn theo mặt đất hiện lên, cái kia đạo Trảm Thiên Kiêu tàn hồn đã kinh biến đến mức càng thêm nhỏ bé, như ẩn như hiện, bị Trung Vô Ẩn trộm trong tay, như bóp lấy một cái nho nhỏ chuột. Người vẫn là tới. Thường Sinh tầm mắt trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Thần hồn không gian. Trung Vô Ẩn hơi kinh ngạc, nói, chắc không được lúc trước có thể đem lão phu thần hồn chen đi, ngươi quả nhiên không là phàm phu, bất quá, ngươi không có cơ hội, ngươi sẽ trở thành làm lão phu một phần hồn lực. Cho ngươi thêm tìm chỉ mèo to như thế nào, như ngươi loại này liền sư đệ đều đoạt xá ra hỏa tương đối thích hợp ở tại xuất sinh trong thân thể. Thường Sinh ngữ khí bất thiện. Mèo rất vô vị, tiểu gia hỏa, nếu như ngươi ưa thích, ta hội mở một mặt lưới, nhường ngươi cũng trải nghiệm một phen ở tại thân mèo cảm giác. Trung Vô Ẩn nhếch miệng cười một tiếng, thần hồn của hắn trong nháy mắt nâng lên, vượt xa tính toán gấp 10 lần, như cái như người khổng lồ. Chương 178, trong thảo nguyên linh bảo. Dược cục không gian, Trung Vô Ẩn thần hồn hiện ra lực lượng chân chính, trở nên so Thường Sinh vượt xa tính toán gấp 10 lần, thành cự nhân. Mở cái miệng rộng, Trung Vô Ẩn đem trong tay tàn hồn một ngụm nuốt xuống, một bên nhấm nuốt một bên phát ra âm u cười quái dị. Trảm Thiên Kiêu cuối cùng tàn hồn cũng không có uy lực gì. Lọt vào Trung Vô Ẩn ngụm lớn bên trong chỉ là vùng vẫy một hồi liền bị dần dần nhai nát, trống rông hốc mắt lộ ra thê lương bí thảm. Cái này là Trảm Thiên Kiêu một đời, ngắn ngủi 20 năm, đã từng đứng ở đám mây, sau cùng rớt xuống địa ngục. Tới phiên ngươi, kẻ ngoại lai. To lớn Trung Vô Ẩn cúi đầu xuống, tập trung vào Thường Sinh thần hồn, ngụm lớn lúc khép mở phát ra âm thanh. Lão phu một mực rất tò mò, ngươi này nhỏ bé thần hồn đến cùng như thế nào đoạt đi thân thể, chỗ này thần hồn không gian là lai lịch gì, ngươi lại là từ đâu tới đây? Trung Vô Ẩn vấn đề là hắn giấu ở đáy lòng nghi hoặc. Từ khi bị ép phụ thân mèo hoang, Trung Vô Ẩn đã từng nhòm ngó qua Thường Sinh nhiều lần, mèo xám mỗi lần vô thanh vô tức tiếp cận, đều là vị này thái thượng trưởng lão một lần nhìn trộm. Từ đầu đến cuối, Trung Vô Ẩn đều không biết rõ Thường Sinh đến tuột cùng đến từ nơi nào. Cho nên càng thêm cảm thấy tò mò. Ta đến từ chỗ rất xa. Thường Sinh bình tĩnh trả lời. Chỗ rất xa. Ngươi tới làm cái gì? Trung Vô Ẩn to lớn thần hồn cúi người, ở trên cao nhìn xuống chất vấn. Tới thay Trảm Thiên Kiêu xuất ngụm hắc khí. Thường Sinh cười cười, hắn thực sự không biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn chính mình cũng chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện tại đây mảnh nguy cơ trùng trùng tu chân thế giới. Khắc 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 kiệt. Tiểu Hoa Nhi, khẩu khí của ngươi không nhỏ, nếu mong muốn báo thù cho hắn, vậy liền động thủ đi, bằng không ngươi muốn không có cơ hội. Trung Vô Ẩn cười quái dị nói, nhìn như tùy tiện. Thực tế hắn đang ở cẩn thận cảm giác chỗ này cổ quái không gian. Không giống với Thường Sinh, tại Trung Vô Ẩn giác quan bên trong, chính mình vị trí là một đám mây sương mù lượn lờ không gian, không có giá thuốc không có quầy hàng cũng không có đỉnh đầu âm dương thái cực cầu. Không nổi, có chuyện ta nghĩ biết. Thường Sinh nhìn xem cao lớn Trung Vô Ẩn hỏi, thân thể ngươi bên trong hỏa diễm là chuyện gì xảy ra? Trung Vô Ẩn cùng Trảm Thiên Kiêu ở giữa ân oán, Thường Sinh mượn nhờ trí nhớ lưu lại đã có hiểu biết, khiến cho hắn không hiểu. Là Trung Vô Ẩn đoạt xá lúc chính mình thân thể bên trong bắn tung tóe ra liệt diễm. Nội thương rất nặng. Trung Vô Ẩn ngữ khí trở nên trầm thấp một chút. 6 năm trước bị thương, có đúng không? Thường Sinh liếc mắt không nháy mắt nói ra. Không sai, đích thật là 6 năm trước bị thương, ngươi là thế nào đoán được? Trung Vô Ẩn nứt ra miệng rộng, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Tông chủ và thập đại trưởng lão tại 6 năm trước mất tích, chắc hẳn cùng ngươi vị này thái thượng trưởng lão có quan hệ, bọn hắn đều là quân cờ. Thường Sinh ngữ khí phát chìm. Có thể nghĩ đến tầng này, không sai, bất quá ngươi nói sai, bọn hắn không phải quân cờ, mà là con rơi. Trung Vô Ẩn cười không ra tiếng dâng lên, trên khuôn mặt Giàn Mua tràn đầy âm hiểm vẻ mặt. Xem ra Trảm Thiên Kiêu là ngươi sớm liền chuẩn bị xong công cụ. Thường Sinh thở dài, đem tông chủ cùng thái thượng trưởng lão liên hệ với nhau bất quá là suy đoán của hắn, không nghĩ tới đoán đúng rồi. Đúng vậy à, nếu dự định đi mạo hiểm, há có thể không dự biện pháp dự phòng, nếu như thành công. Đem đạt được chỗ tốt cực lớn, nếu là thất bại, còn có đoạt xá đầu này đường lui thối lui, cái này gọi là tiến thối có theo. Trung Vô Ẩn lời nói phảng phất tại chỉ bảo văn bối. Thảo nguyên bên trong có cái gì, có thể để ngươi vị này nguyên anh cao thủ mạo hiểm, không tiếc thân thể trọng thương. Thường Sinh hỏi, hắn định nghe vị này thái thượng trưởng lão mục đích. Trung Vô Ẩn phía trước nói qua, nếu như không đi thảo nguyên liền sẽ không đưa tới họa sát thân, chắc hẳn trong thảo nguyên nhất định tồn tại có thể làm cho nguyên anh cường giả đều đỏ mắt chỗ tốt. Càng tồn tại có thể diệt sát nguyên anh tuyệt hiểm. Một kiện dị bảo, có được, có thể hiệu lệnh một châu chỗ. Trung Vô Ẩn tầm mắt nổi lên tham lam. Hiệu lệnh một châu. Pháp bảo phía trên linh bảo. Thường Sinh kinh ngạc, có thể hiệu lệnh một châu, nói rõ cái này dị bảo có không có gì sánh kịp uy năng, liền pháp bảo cực phẩm đều làm không được. Đoán đúng, trong thảo nguyên hoàn toàn chính xác cất giấu một kiện linh bảo, đáng tiếc, rất khó tới tay, vì linh bảo, lão phu thân thể đều bị thiêu, bằng không cần gì phải đoạt xá đây. Trung Vô Ẩn trong giọng nói hiển thị rõ tang thương, để cho người ta có thể cảm nhận được người tu chân vì tu chân tài nguyên mà không sợ nguy hiểm bất đắc dĩ. Mặc dù ngữ khí tang thương, Trung Vô Ẩn thân thể khổng lồ lại càng ngày càng còng xuống, cơ hồ đem Thường Sinh thần hồn hoàn toàn bao phủ. Giảo Hoạt Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, chính là tại lần lượt trả lời bên trong, dần dần đem thần hồn của mình lực lượng trải rộng bốn phía, phong kín đối thủ hết thể đường lui. Thường Sinh tại hỏi thăm, Trung Vô Ẩn cũng đang thử thăm dò, hắn sẽ không mạo hiểm, nếu như ra tay, muốn là một đòn giết chết. Dị bảo là cái gì? Thường Sinh phảng phất không có phát giác nguy hiểm tới gần, như cũ hỏi đến trong lòng tò mò. Một tòa lô, một tòa tràn đầy liệt diễm lô. Trung Vô Ẩn nói đều là lời nói thật, chỉ có lời nói thật mới có thể để cho đối thủ càng thêm tò mò. Người nào lô? Thiên Linh Thánh Điện thần vật. Thường Sinh đặt câu hỏi. Thần vật? A, cũng là nên được thượng thần vật, bất quá lại không phải Thiên Linh Thánh Điện thần vật, mà là Ngũ Quân Chu đồ vật. Trung Vô Ẩn thanh âm trở nên thấp trầm xuống, nhất là Ngũ Quân Chu ba chữ bị cắn đến rất nặng. Ngũ Quân Chu, thống ngự 5 năm vị hóa thần cường giả, lò kia đến tột cùng là vị nào quân chủ bảo vật, nếu rơi vào Thiên Linh Thánh Điện trong tay, chẳng lẽ là Nam Châu Huyết Quân đồ vật? Thường Sinh từ sau sơn lão người trong miệng nghe nói qua Ngũ Quân Chu cùng Long Quân mà nói, cũng theo Kỳ Hóa cư chủ cửa hàng khẩu bên trong nghe nói qua Huyết Quân tên. Người nào nói cho ngươi Ngũ Quân Chu mà nói, ngươi thế mà biết Huyết Quân tên? Trung Vô Ẩn có vẻ hơi kinh ngạc, thong thả triển khai hai tay ngừng lại một chút. Ta còn biết Long Quân cùng Vô Hạ Nguyên Anh, làm sao, những sự tình này hết sức che giấu. Thường Sinh có chút ngoài ý muốn. Đâu chỉ che giấu, Ngũ Quân tên, liền Kim Đan tu sĩ đều không có mấy người từng nghe nói. Xem ra ngươi biết đồ vật không ít. Trung Vô Ẩn lần nữa mở cái miệng rộng, nhẹ gật đầu, không biết là tán dương vẫn là tại cảm khái. Nói như vậy, Thiên Linh Thánh Điện dị bảo là Huyết Quân vật. Thường Sinh truy vấn. Không, lò kia không phải sư tôn dị bảo, Thiên Vân chân nhân bản mệnh linh bảo, không có người biết rõ là cái gì, đó là Thiên Vân tông cuối cùng nhất cực che giấu, nếu như có thể cởi ra, ta sắp thành làm nguyên anh chi cảnh đệ nhất nhân. Trung Vô Ẩn cơ hồ giống lên. Linh bảo tồn tại với hắn mà nói so mệnh đều chân quý hơn, một khi đạt được, không chỉ có thể cùng giai ở giữa lại vô địch tay, còn có thể nhòm ngó tiến giai hóa thần thời cơ. Sao có thể tìm tới thứ bảy kiện tổ sư truyền thừa? Thường Sinh hỏi cuối cùng vấn đề. Thiên Vân chân nhân linh bảo liền Trung Vô Ẩn này loại nguyên anh lão quái đều khó mà tìm tới nửa điểm manh mối, đổi thành Thường Sinh căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ, còn không bằng hỏi tham gia thứ bảy kiện tổ sư truyền thừa hạ lạc. Cắt Thái Tuế, ngay tại Táng Hoa Cốc. Đáng tiếc năm đó không có có thể tìm tới. Đề cập bỏ lỡ thứ bảy kiện tổ sư truyền thừa, Trung Vô Ẩn thở dài nói, Cắt Thái Tuế do ba loại cắt đá hội tụ mà thành, phân biệt là Liệt Phong Cát, Mặc Diễm Cát, Nhất Niệm Cát, trước hai loại phí chút khí lực còn có thể tìm tới, có thể là Nhất Niệm Cát lại không người nhìn thấy, bằng không năm đó Lao Phu cũng sẽ không chỉ xuất ra Thiên Vân lệnh mà hai tay trống trơn. Nhất Niệm Cát. Thường Sinh âm thầm nói nhỏ, tại hắn trầm ngâm trong nháy mắt, Trung Vô Ẩn bỗng nhiên làm loạn. Cự nhân lão giả đã sớm đem bốn phía phong kín, lúc này hai bàn tay to đột nhiên chụp tới, dễ dàng bắt lấy Thường Sinh thần hồn chi thể. Tò mò là hội hại chết người, biết nhiều như vậy thì có ích lợi gì đâu, đi địa phủ bên trong, ra nở dê cho quỷ nghe đi. Trung Vô Ẩn lạnh lùng nhìn chằm chằm trong tay con mồi, khiến cho hắn có chút kỳ quái là, đối rõ ràng nhỏ bé, nhưng không có nửa phần ý sợ hãi. Bị bắt ở Thường Sinh lúc này đang bày ra hai tay, trong lòng bàn tay, hai đạo dị dạng khí tức tại bốc lên. Chương 179, âm dương huyền khí. Dược cục không gian, Trung Vô Ẩn bắt lấy Thường Sinh thần hồn, mà Thường Sinh thì bày ra hai tay, hai cánh tay trong lòng bàn tay bắn tung tóe lên kỳ dị khí tức. Khí tức chia làm hai cỗ, một cỗ âm hàn, một cỗ nóng rực, làm này hai cỗ khí tức bị đập lên Trung Vô Ẩn to lớn cánh tay thời khắc, cao lớn thái thượng trưởng lão phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Ngao ngao ngao. Như ác quỷ tại trong chảo dầu gào thét, Trung Vô Ẩn tiếng kêu bén nhọn vừa kinh khủng, thống khổ lại thê thảm. Hắn cảm giác mình lâm vào tử vong vòng xoáy, trong vòng xoáy một nửa là liệt diễm một nửa là hàn băng, hai loại cực hạn khí tức đang tốc độ cao tàn phá lấy hắn to lớn thần hồn chi thể. Âm dương lực lượng. Ngươi lại có âm dương lực lượng. Đó là âm dương huyền khí. A. Trung Vô Ẩn đang gầm thét bên trong ra sức dãy rủa, thân thể to lớn tại vụt nhỏ lại. Thường Sinh trên mặt thủy chung không có biểu tình gì biến hóa, hai cánh tay nắm chắc cánh tay của đối phương, tựa như bình thường luyện đan thời điểm một dạng. Cái gì là âm dương huyền khí? Thường Sinh ngữ khí nhàn nhạt đặt câu hỏi. Nhanh buông ra. Ta cho ngươi biết. Mau mau buông ra. Thả ta ra. Chắc không được ngươi không sợ, nguyên lai ngươi có này loại thâu thiên thủ đoạn. Trung Vô Ẩn dùng toàn lực ngăn cản trên tay đối phương bắn tung tóe kỳ dị lực lượng, hắn không kiên trì được bao lâu, hắn lúc này chỉ còn lại có hối hận. Cái gì là âm dương huyền khí? Thường Sinh tái diễn vừa rồi vấn đề, hai cánh tay không nhúc nhích, như cũ nắm chắc Trung Vô Ẩn thần hồn. Tốt. Ta cho ngươi biết. Sinh hồn tại trải qua một lần sinh tử yên diệt về sau, sẽ xuất hiện âm dương nhị khí, hai loại khí tức lẫn nhau ma diệt quá trình chính là sinh hồn yên diệt thành hư vô quá trình, cuối cùng hình thành tử khí lưu lại tại thi thể bên trong, nếu như sinh hồn có cơ sẽ phát sinh hai lần đồng thời sinh tử, mới có thể xuất hiện cực kỳ thưa thất âm dương huyền khí. Âm dương huyền khí không giống với âm khí dương khí hội hỗ sinh lẫn nhau diệt, chúng nó lẫn nhau dựa vào, bởi vậy sẽ không lẫn nhau ma diệt. Đơn giản tới nói, chỉ có đồng thời trải qua hai lần sinh tử thần hồn, mới có cơ hội sinh ra âm dương huyền khí, đến mức âm dương huyền khí tác dụng, ta không biết, chưa bao giờ thấy qua, chỉ là theo trong cổ tịch nhìn qua một chút giới thiệu. Trung Vô Ẩn ngữ tốc cực nhanh, giảng giải ra hắn chỗ nghe nói âm dương huyền khí, đồng thời tâm tư của hắn nhanh quay ngược trở lại, tính toán như thế nào chạy trốn. Âm dương huyền khí, chẳng lẽ là cố khí tức này mới có thể mở ra dược cục. Thường Sinh nhìn xem trong hai tay bắn tung tóe kỳ dị khí tức, không khỏi âm thầm rất nghi hoặc. Hắn không có sinh tử qua hai lần. Tại hiện đại thế giới, thật sự là hắn ngủ như chết tới, đến tận đây tử vong, xuyên qua đến này mảnh tu chân thế giới, thu được Trảm Thiên Kiêu bộ thân thể này. Sau khi chết mà sinh, chỉ là một lần sinh tử mà thôi, lần thứ hai lại từ đâu tới. Nhìn hai tay của mình, Thường Sinh chợt nhớ tới đoạt xá quá trình. Chân chính Trảm Thiên Kiêu tại trong nhà đá bị đoạt xá, chết đi như thế, Trung Vô Ẩn đoạt xá thành công khiến cho thân thể phục sinh, đây là một lần sinh tử, sau đó Thường Sinh xuyên qua tới, mang theo chính hắn một lần sinh tử. Nếu như dùng bộ thân thể này tới tính toán, đích thật là tại đồng thời trải qua hai lần sinh, hai lần chết, chỉ bất quá này hai lần sinh tử người chế tạo, là Thường Sinh, Trảm Thiên Kiêu cùng Trung Vô Ẩn ba người. Ba đạo thần hồn tranh đoạt, khiến thân thể đã trải qua hai lần sinh tử, thế là xuất hiện âm dương huyền khí. Quỷ dị như vậy kết quả, đừng nói Thường Sinh cho tới bây giờ không nghĩ tới, liền Trung Vô Ẩn cũng không thể nào đoán trước. Âm dương huyền khí danh xưng thái cổ hoang hơi thở, chính là thiên địa sơ khai lúc hồng hoang khí tức biến ảo tới, loại khí tức này không nên tồn tại thế gian, có được người đã định trước sắp chết tại âm dương nổ tung. Trung Vô Ẩn thanh âm bỗng nhiên tăng tốc, ngựa khi âm trầm quát, âm dương tương khắc, tương hỗ là cực hạn, không ai có thể khống chế được âm dương huyền khí, ngươi sẽ bị cố khí tức này luyện hóa thành vạn vẹo oan hồn, một nửa chìm vào vĩnh tịch. Một nửa thu hoạch được vĩnh sinh, ngươi đem năm này qua năm khác trải nghiệm sinh tử huyễn diệt thống khổ, đã không chết, cũng không cách nào sống. Quát chói hai giây thanh lấy Trung Vô Ẩn thần hồn lực lượng, Thường Sinh tâm thần bị rung chuyển, hai tay hơi hơi chấn động một cái, kết quả Trung Vô Ẩn thư A cơ thoát khỏi mà ra. Trách không được ngươi như thế an ổn, biết rõ mèo xám bên trong có thần hồn của ta còn dám thả ta ở bên người nghỉ lại, nguyên lai ngươi sớm có này phần chuẩn bị ở sau. Trung Vô Ẩn giống giận phóng lên tận trời, hóa thành một đạo khí xám bỏ trốn mất dạng. Vư ai trốn một bên giống, chỗ này thần hồn không gian lưu cho ngươi làm phần mộ đi, thân thể Lao Phu tiếp quản, ngươi sẽ bị vĩnh phong ở đây, đợi Lao Phu khôi phục tu vi, lại đến đưa ngươi luyện hóa, ngươi âm dương huyền khí đem làm việc cho ta. Ha 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 ha. Ngẩng đầu nhìn bay lên khí xám, Thường Sinh cũng không có đuổi theo, mà là cao giọng hỏi, ngươi không phải nói âm dương huyền khí không ai có thể khống chế, có được chắc chắn phải chết sao? Chuyện ma quỷ ngươi cũng tin, lừa gạt ngươi tiểu quỷ. Ngươi bực này đồ đần độn mặc dù đạt được âm dương huyền khí cũng không có tác dụng lớn. Trung Vô Ẩn đắc ý quát. Nguyên lai là lời nói dối, ta đây an tâm. Yên tâm luyện hóa ngươi. Thường Sinh không có chút nào cuống cuồng, nhìn xem Trung Vô Ẩn thần hồn bay lên, nhìn xem hắn càng bay càng chậm, cuối cùng bị một cỗ lực lượng vô danh đập trở về. Khí xám nện rơi xuống đất, biến ảo thành Trung Vô Ẩn bộ dáng. Lúc này vị này thái thượng trưởng lão kinh ngạc đến tột đỉnh, gặp quỷ một dạng trừng trong mắt bốn phía dò xét. Phong ấn. Không đúng, không phải phong ấn, là khí tức, nơi này có cái gì? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Dược cục A, âm dương dược cục, ta đặt tên. Thường Sinh nói xong hướng đi Trung Vô Ẩn, nô ra hai tay, lòng bàn tay lần nữa bắn tung tóe ra âm dương huyền khí. Dược cục. Này rõ ràng không có cái gì. Người nói bậy. Trung Vô Ẩn kinh ngạc lại bối rối. Hắn coi là chạy đi trưởng khống thân thể, sau đó đem đối phương phong tại chỗ này thần hồn không gian. Không nghĩ tới chính mình đi vào tới ra không được. Nguyên lai ngươi không nhìn thấy. Thường Sinh mới biết được đối phương không nhìn thấy dược trong cục cấu tạo. Không nhìn thấy cái gì? Nơi này còn có cái gì? Trung Vô Ẩn phẫn nộ quát. Nơi này có rất nhiều dược. Thường Sinh đang khi nói chuyện đột nhiên lao ra, cầm lấy đối phương. Dược. Ngươi coi là dược đỉnh không thành. Trung Vô Ẩn cuống quýt né tránh. có lẽ thật sự là dược đỉnh. Thường Sinh cười cười, lần nữa chụp tới. Trung Vô Ẩn kiêng kỵ âm dương huyền khí, liều mạng trốn tránh, hết lần này tới lần khác xông không ra này mảnh cổ quái thần hồn không gian. Thường Sinh cũng không đổi, một lần bắt không được liền bắt hai lần, nếu đến dược cục không gian, Trung Vô Ẩn cũng nhất định phải chết. Trung Vô Ẩn né tránh, cuối cùng bị buộc đến nơi hẻo lánh, hắn vừa muốn phá vòng vây thời điểm, đột nhiên cảm giác được một chân không động đậy. Túi đầu xem xét, chân đường nét đang vỡ vụn ra, một cái đầu người bộ dáng hồn thể thay thế Trung Vô Ẩn chân phải. Cái kia hồn thể là người thiếu niên bộ dáng, cực kỳ mơ hồ, nắm lấy Trung Vô Ẩn chân, gắt gao đem cuốn lấy, như theo trong địa phủ leo ra ác quỷ. Vung ra. Trung Vô Ẩn liếc mắt nhận ra dưới chân tàn hồn là chưa luyện hóa Trạm Thiên Tiêu, hắn sợ hãi đan sen liều mạng vùng chân như muốn hất ra. Thiếu niên tàn hồn liều mạng cuốn lấy Trung Vô Ẩn, vô thần hốc mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đối diện Thường Sinh, phảng phất cặp mắt kia công chính tại bước lên lấy hy vọng cuối cùng. Báo thù hy vọng. Bành. Bành. Thường Sinh lướt gấp tới, đưa tay bắt lấy Trung Vô Ẩn, dọa đối phương thần hồn chi thể đều đang run rẩy. Không phải không báo, thời điểm chưa tới, thất sư huynh, ngươi có thể đi chết. Quát lạnh Trung Bình Sinh hai tay lần nữa bắn tung tóe ra âm dương huyền khí dẫn động đỉnh đầu âm dương thái cực cầu, thái cực bắt đầu xoay tròn, Trung Vô Ẩn thần hồn dần dần bị luyện hóa. Theo hình người biến thành mèo hình, lại từ mèo biến hình làm lệ quỷ, Trung Vô Ẩn chu lên vang vọng dược cục không gian. Theo Trung Vô Ẩn bị luyện hóa, chân hắn lên thiếu niên tàn hồn cũng đang gầm thét lấy, gào the tờ bên trong tràn đầy giải thoát cùng không hiểu cảm kích. Cảm kích kẻ đến sau, báo thủ cho hắn rửa hận. Tiếng kêu rên càng ngày càng thấp, cho đến hoàn toàn biến mất, Trung Vô Ẩn thần hồn bị luyện hóa thành một đoàn kỳ dị khí tức. Khí tức như là to bằng trứng ngỗng, trôi nổi tại Thường Sinh trong lòng bàn tay, hơi cảm giác, trong đó truyền đến mãnh liệt đến kinh khủng linh lực ba động. Đó là tu vi chi đan, một vị nguyên anh cường giả hồn lực hội tụ. Chương 180, Sao Băng. Dược cục không gian, Thường Sinh trước mặt nổi lơ lửng Trung Vô Ẩn thần hồn luyện hóa mà đến đan thể. Này miếng tu vi chi đan cùng Quỷ Vương đan trạng thái có chút giống, đều là hồn thể luyện hóa, lại so Quỷ Vương đan phải cường đại quá nhiều. Dù sao cũng là nguyên anh cảnh giới cường giả thần hồn, đan khí tức trong người bàng bạc đến làm cho người kinh hãi. Nguyên anh thần hồn hội tụ mà thành, đan dược này tương đương với luyện hóa nửa cái nguyên anh tu sĩ. Thường Sinh đang kinh ngạc lấy linh đan bên trong khí tức khủng bố, nếu như dùng sợ không thể trong khoảnh khắc trùng kích đến kim đan chi cảnh. Có thể luyện hóa nguyên anh thần hồn, cũng không phải Thường Sinh thần hồn của mình mạnh mẽ, mà là âm dương huyền khí cùng dược cục lực lượng. Chỉ cần đem trúc cơ hậu kỳ tu vi vững chắc, mượn nhờ đan dược, liền có thể trở lại kim đan chi cảnh, cơ hội tốt. Thường Sinh rất rõ ràng tu vi chi đan tác dụng, viên này đan dược là một phần của hắn thời cơ, một phần trở lại kim đan thời cơ. Nguyên bản dựa theo Thường Sinh dự định, tại Táng Hoa Cốc mở ra phía trước có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ đã không tệ, nghĩ muốn xông ra kim đan chi cảnh, không biết còn muốn mấy năm hoặc là vài chục năm khổ tu, mà lại tu luyện tới cuối cùng có thể hay không tiến giai thành công đều tại hai chuyện. Dù sao chỗ linh mạch này chỗ lập tức liền không thể dùng lại, Hách Liên Mục hai năm này không có động thủ, cũng không có nghĩa là vị đại trưởng lão kia về sau cũng sẽ không động thủ. Đừng nhìn trong hai năm qua Thường Sinh khí định thần nhàn tu luyện, kỳ thật mỗi một ngày đều tại nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Bây giờ có Trung Vô Ẩn thần hồn chi đan, hắn đem thu hoạch được tốc độ cao tiến giai kim đan cơ hội. Kinh hỉ sau khi, Thường Sinh có thể thấy thiếu niên thân ảnh tại tu vi chi đan bên trong hiện hiện. Sao Băng lóa mắt, một cái chớp mắt hào quang, hy vọng ngươi có thể nghỉ ngơi, Trạm Thiên Tiêu. Theo Thường Sinh nói nhỏ, mơ hồ thiếu niên không có phía trước oán hận, nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm, phất phất tay, như vậy tiêu tán thành hư vô. Còn như là cỗ sao trổi quật khởi, rượu sáng lên trong nháy mắt bầu trời, đời này mặc dù ngắn, đầy đủ rực rỡ. Thường Sinh khỏe miệng hơi hơi giật giật, câu lên một tia đàn ở dê chát, hắn lại một lần nữa đối mặt không muốn nhất đối mặt biệt ly. Chỉ là lần này biệt ly có chút đặc thù, phảng phất cùng mình phân biệt. Tựa như một vị phải tốt huynh đệ, như vậy đi xa, một đi không trở lại. Thiện đưa, so với đi xa còn muốn đàn ở dê chát. Trảm Thiên Kiêu cùng Trung Vô Ẩn ân oán, đã thanh toán, Thường Sinh vô lực hồi thiên, chỉ có thể đưa mắt nhìn chân chính Trảm Thiên Kiêu tiêu tán. Tâm niệm chuyển động, rời đi dược cục không gian. Ngồi xếp bằng thạch ốc Thường Sinh, mở ra hai mắt. Đóng đinh ở trên tường mèo xám đã khí tức đều không. Nguyên lai, ngươi cứu không phải ta, mà là bộ dạng này thân thể. Thường Sinh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc trước bị thiết phạt an phá hỏng tại mộ thất, nếu không phải mèo xám xuất hiện luống cuống thiết phạt an con mắt, Thường Sinh có thể chưa hẳn có thể còn sống đi ra. Lúc đó đối mèo xám vô cùng cảm kích, Thường Sinh đem xem như ân nhân cứu mạng, chỉ bất quá mèo xám mục đích là cứu bộ dạng này thân thể. Nếu như thân thể bị giết, Trung Vô Ẩn chỉ có thể cả một đời nghỉ lại tại thân mèo phía trên. Ân đoán xen lẫn, lợi và hại dây dưa, đủ loại liên lụy phía dưới, mới có mèo xám ra tay cổ quái, mà thu nạp tâm khí, bất quá là Trung Vô Ẩn ngụy trang cùng lấy lòng. Giúp đỡ Thường Sinh tiêu trừ âm khí mối nguy, đối Trung Vô Ẩn này loại nguyên anh thần hồn tới nói dễ dàng. Bởi vậy đạt được Thường Sinh tín nhiệm, đem lưu tại Phù Diêu phòng, thậm chí không ngại khiến cho hắn tùy thời vào nhà, ngủ ở bên người. Uổng phí tâm cơ, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thường Sinh lắc đầu, đem tu vi chi đan thu nhập bình xứ, đặt ở Thiên Vân lệnh chỗ sâu. Đan dược này quá mức chân quý, không thua gì pháp bảo cực phẩm. Một hạt quỷ vương đan, một hạt tu vi chi đan, hai đạo xâm nhập dược cục không gian thần hồn, xuống tràng toàn đều như thế, thành đan dược. Chẳng lẽ dược cục không gian thật sự là dược đỉnh? Thường Sinh âm thầm suy tư. Ngoại trừ đỉnh đầu xoay tròn âm dương thái cực cầu bên ngoài, nhìn không ra có cái gì khác biệt nơi tầm thường. Âm dương huyền khí giống như không dùng được, chỉ có thể ở dược cục không gian hợp thành dược phẩm, vẫn là nói ta cảnh giới không đủ, vô phương thôi động ra âm dương huyền khí uy năng. Thường Sinh ngưng thần tĩnh khí, thử câu thông hợp thành dược phẩm thời điểm kỳ dị lực lượng, kết quả thử nửa ngày, trong lòng bàn tay không có cái gì. Linh lực cũng là có thể điều động đi ra, âm dương huyền khí lại ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Chỉ có tại dược cục không gian mới năng động dùng âm dương huyền khí, điểm này nhường Thường Sinh hết sức không hiểu, chỉ có thể nhìn làm là chính mình tu vi quá thấp, vô phương dùng bản thể khống chế âm dương huyền khí. Tam hồn tranh thân, hai sinh hai chết, ai có thể trải qua này loại quỷ dị quái sự, cũng không biết là gặp may mắn vẫn là không may. Thường Sinh bùi ngùi mãi thôi, hắn thân thể này thực sự không dễ có thể đồng thời trải qua hai lần sinh tử người, trên thế gian căn bản không tồn tại. Buông xuống khống chế âm dương huyền khí tâm tư, Thường Sinh đi ra chu nở dê thiên thạch, tìm chỗ vắng vẻ địa phương, đem mèo xám chôn kỹ. Đào hố thời điểm, lão Bạch bay tới, đứng tại hố vừa nhìn mèo xám thi thể, hạc trong mắt lưu chuyển lên cổ quái thần thái. Hắn không biết mèo xám là ai, càng không biết bây giờ Thường Sinh là ai, hắn chỉ biết là con mèo này nhìn về phía Thường Sinh trong ánh mắt, có một loại bị che giấu đến cực sâu tham lam cùng oán hận. Mỗi khi mèo xám đứng tại chỗ cao, dùng cặp kia tĩnh mịch mà lạnh lùng mắt mèo nhìn chằm chằm Thường Sinh vị chủ nhân này thời điểm, mèo xám cũng không biết, cái kia bạch hạc dùng một bộ cá chết con mắt, ở phía xa nhìn xem nó. Rất tò mò có đúng không, hắn là Thiên Vân Thái Thượng. Thường Sinh đem cuối cùng một chùm đống đất tốt, thản nhiên nói, các ngươi tiểu sư thúc, là hắn nuôi sát thịt, tu chân giới thật đúng là tàn khốc. Chỉ có tại lão bạch trước mặt, Thường Sinh mới có thể thể hiện ra hắn thân phận thật sự, mới có thể không có cái gì lo lắng, mới sẽ cảm thấy chân chính nhẹ nhõm. Bạch Hạc ngẩng đầu, trong mắt có chút kỳ lạ, lại không có quá nhiều ngoài ý muốn, có lẽ hắn đã đoán được loại kết cục này, chỉ là không có đi tin tưởng mà thôi. Một đoạn ân oán, theo đất đá che giấu như vậy kết thúc. Trở lại Thạch Úc, Thường Sinh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, yên lặng vững chắc lấy cảnh giới của mình. Vừa mới tiến cấp trúc cơ hậu kỳ, chính là hư nhược thời điểm. Vài ngày sau, mới từ bế quan bên trong tỉnh lại. Cảm thụ một phen trúc cơ hậu kỳ linh lực trình độ, Thường Sinh hài lòng gật đầu. So với trung kỳ cùng sơ kỳ, trúc cơ hậu kỳ linh lực đã khổng lồ tới cực điểm, đan điền trên đài sen khối không khí cơ hồ ngưng kết thành thực chất, chỉ cần này đoàn khí tức hình thành chân chính đan thai, tức có thể đột phá hạ cái cảnh giới. Thời gian 5 năm, theo không có chút nào linh lực đến trúc cơ hậu kỳ, Thường Sinh tốc độ tu luyện đã đầy đủ kinh người. Mặc dù vội vã tiến giai kim đan, thế nhưng hiện tại tuyệt không phải thời cơ, nhất định phải chờ cảnh giới triệt để vững chắc, mới năng động dùng tu vi chi đan. Trong thời gian ngắn liên tục lên cấp biện pháp tuyệt đối không thể lấy, vừa mới tiến cấp trúc cơ hậu kỳ liền đi trùng kích kim đan chi cảnh, coi như thành công cũng sẽ lưu lại căn cơ bất ổn tai hại, thậm chí có rất lớn tỷ lệ đột phá thất bại. Hy vọng tại kim đan phía trước, Hách Liên Mục đường động thủ trước. Thường Sinh bất đắc dĩ hứa lấy tâm nguyện, hắn gấp cũng vô dụng. Nghỉ ngơi một phen, theo Thiên Vân lệnh bên trong lấy ra một cân tơ tằm, chứa vào loa phủ, sau đó dùng cảm giác quan sát. Nửa ngày qua đi, tơ tằm không hề động một chút nào. Cùng ném vào đan dược một dạng, chỉ cần có cảm giác tồn tại, loa phủ bên trong đồ vật liền sẽ không xuất hiện. Thu hồi cảm giác, Thường Sinh hồi tưởng đến Tằm Vương mộ cùng lòng đất gặp phải Tằm Vương tộc hậu duệ Hồ Cáp. Tằm Vương tộc dùng tằm làm đồ đằng, nhất định am hiểu nuôi tằm, mà lại nuôi tằm còn có được hỏa tằm huyết mạch, bằng không cổ mộ bên ngoài con ngài lớn không sẽ có được hỏa tằm huyết mạch. Dựa theo trong quan tài đồng đồ án đến xem, Tằm Vương nhất tộc góp nhặt tơ tằm, hẳn là cung phụng cho hỏa tu tộc. Tằm Vương nhất tộc là hỏa tu tộc phụ thuộc, phụ trách nuôi tằm nhà tơ, như vậy hỏa tu tộc muốn tơ tằm thì có ích lợi gì? Thường Sinh tự hỏi Tằm Vương tộc tơ tằm đến tuột cùng có làm được cái gì đồ? Có lẽ hỏa tu tộc thiên vị tơ tằm, dùng tơ tằm bệnh nội giáp bên trong, hay hoặc là cầm tới nuôi dưỡng đồ vật gì? Trầm ngâm rất lâu, lần nữa cảm giác loa phủ, kết quả vừa rồi một cân tơ tằm đã biến mất một gần một nửa. Quả nhiên thích ăn tơ tằm, xem ra Tầm Vương tộc tơ tầm đều dùng tới nuôi đồ vật. Tơ tầm cung phụng cho hỏa tu tộc dùng tới chăn nuôi dị thú, như thế tính ra, loa phủ bên trong đồ vật đối hỏa tu tộc tới nói nên cực kỳ trọng yếu, đến cùng là cái gì đây? Thường Sinh âm thầm trầm âm, lông mày phong cao lại. Chương 181, Lưu Ly Tháp. Loa phủ bên trong đến tuột cùng có đồ vật gì, tạm thời không nhìn thấy, cũng không phát hiện được. Dùng Thường Sinh trúc cơ hậu kỳ tu vi, như cũ cảm giác không đến loa phủ bên trong tồn tại vật sống. Xem ra muốn cảm giác được chân tướng, chỉ có thể trở thành kim đan tu sĩ, hoặc là đem loa phủ bên trong tiểu chút chít nuôi lớn. Tơ tầm khoảng cách hỏa tơ tầm độ tinh khiết kém đến rất xa, trừ phi bồi dưỡng ra chân chính hỏa tầm, nếu không có gì lớn dùng, Thường Sinh đem còn lại tơ tầm lưu tại loa phủ bên trong. Có thể bị hỏa tu tộc xem trọng đồ vật, sợ là không như bình thường, loa phủ bên trong tiểu chút chít không chừng hội có tác dụng lớn. Thu hồi võ úc, lật ra một mặt gương đồng. Trong gương chính mình trẻ tuổi nóng tính, chính là anh tư bừng bừng phân chấn thơ ý điểm, chỉ bất quá trên mí mắt bạc ban đã vô cùng dễ thấy, rất dễ dàng bị người nhìn ra. Chỉ có thể dựa vào dịch dung đan, hoặc là tìm đến bất lão tuyển. Mí mắt bạc ban kỳ thật dễ dàng che giấu, dùng Thường Sinh bây giờ tài sản, mua cái mấy ngàn hạt dịch dung đan tùy tiện mà nâng, trừ phi dùng linh thức cẩn thận cảm giác, bằng không không ai có thể phát hiện. Thân là tông môn sư thúc tổ, người khác không dám cảm giác, lại có một người dám. Hách Liên mục thế mà an ổn 3 năm, hắn đang mưu đồ lấy cái gì, vẫn là chờ đợi cái gì. Nhớ tới đại trưởng lão, Thường Sinh tầm mắt lập tức trầm xuống. Tông môn thái thượng hắn không sợ, bởi vì Trung Vô Ẩn chỉ còn thần hồn chi thể, tại dược cục không gian, không ai lại là Thường Sinh đối thủ. Đổi thành đại trưởng lão lại khác biệt. Hách Liên Mục sẽ không đoạt xá Thường Sinh, nếu như dùng bản thể tu vi so đấu, 100 cái Thường Sinh cũng không phải Hách Liên Mục đối thủ. Người ta là kim đan hậu kỳ đại cao thủ, Thường Sinh vẹn vẹn có chút cơ hậu kỳ tu vi. Thường Sinh suy nghĩ qua Hách Liên Mục lại ở trong 3 năm làm loạn, đến lúc đó hắn đem không có biện pháp, chỉ có thể mặc người chém giết. Không nghĩ tới Hách Liên Mục 3 năm qua thế mà không nhúc nhích, cứ như vậy liền có cơ hội. Càng là yên tĩnh, biểu thị mưa xa tới thời điểm càng ngày càng mãnh liệt. Linh Nam thời của Cám Lưu Hùng Dũng, đại trưởng lão sở dĩ không có động thủ, nhất định đang đợi càng thêm thích hợp thời cơ. Nay phần thời cơ, có lẽ cùng Thảo Nguyên Thánh Điện có quan hệ. Mối nguy tuyệt không phải tiêu tán, mà là đang áp sát. Cấm điệu Táng Hoa Cốc liền muốn mở ra, là lưu tại Phù Diêu Phong trùng kích Kim Đan. Vẫn là đi Táng Hoa Cốc thư A Cơ rời đi tông môn. Mắt thấy 10 năm kỳ hạn sắp đến, trùng kích kim đan thời cơ cùng Táng Hoa Cốc mở ra thời gian đè lên nhau, thành một phần lựa chọn. Lưu tại Phù Diêu Phong, liền muốn gánh chịu đến từ Hách Liên Mục mối nguy, cứ việc 3 năm qua Hách Liên Mục chưa từng tới, cũng không có nghĩa là Phù Diêu Phong an toàn. Lẫn vào Táng Hoa Cốc, mặc dù bỏ lỡ kết đan thời cơ, lại có cơ hội rời đi Thiên Vân Tông, chờ đến cao chạy xa bay. Tìm địa phương an toàn liền có thể không có chút nào lo lắng trùng kích kim đan. Nhất định phải đi, không thể lưu ở trên núi. Vững chắc lý do, vẫn là rời đi Thiên Vân Tông cho thỏa đáng. Tính toán một phen lân cận cấm địa mở ra ngày, Thường Sinh theo Thiên Vân lệnh bên trong lấy ra 3 món pháp bảo. Pháp bảo là phạm đao trong túi chữ vật pháp bảo thượng phẩm, trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ thời điểm liền thôi động một tia đều không thể làm đến, bây giờ đi đến trúc cơ hậu kỳ, cuối cùng có hiểu rõ pháp bảo thượng phẩm cơ hội. Dùng Thường Sinh bây giờ linh lực trình độ, toàn lực phía dưới đã có thể thôi động 1-2 lần pháp bảo hạ phẩm chém giết, cứ việc vô phương hoàn toàn khống chế pháp bảo thượng phẩm, ít nhất có thể cảm ứng được pháp bảo tên cùng uy năng. Lấy trước lên màu nâu phỉ thúy, linh lực khẽ động, gào thét rót vào trong đó. Thời gian dần trôi qua, 4 cái ảm đạm chữ nhỏ tại phỉ thúy mặt trái nổi lên. Thanh linh phỉ thúy. Theo linh lực tăng lớn, rất nhanh biết được cái này pháp bảo thượng phẩm công hiệu. Thanh linh phỉ thúy là một loại phòng ngự loại pháp bảo. Có bảo hộ thần hồn kỳ hiệu, chuyên môn dùng để chống cự huyễn thuật cùng nhằm vào thần hồn công kích. Nếu không phải vô phương thôi động, dựa vào khối này thanh linh phỉ thúy đủ để ngăn chặn quỷ vương xâm lấn. Bảo hộ thần hồn loại pháp bảo so sánh thưa thớt, cực kỳ đắt đỏ, loại pháp bảo này mặc dù cũng có được phòng ngự bên ngoài công kích hiệu quả, thế nhưng phòng ngự năng lực đã có thể không được tốt lắm, không so được chuyên môn phòng ngự phi kiếm pháp thuật pháp bảo. Thanh linh phỉ thúy, không sai, nếu như có thể vận dụng thoại Trung Vô Ẩn không dễ dàng như vậy đến dược cục không gian. Thường Sinh cảm khái một câu, đem thanh linh phỉ thúy thu hồi, tiếp lấy cầm lấy này trôi đi Bản Châu. Đi Bản Châu tên là Hàn Ngọc Châu, do 18 viên cực hàn chân châu tạo thành, thôi động sau có thể vờn quanh tự thân hình thành vòng bảo hộ, ngăn cản được pháp thuật cùng phi kiếm công kích, là một kiện phòng ngự bên ngoài công kích pháp bảo thượng phẩm. Thanh linh phỉ thúy bảo hộ thần hồn, Hàn Ngọc Châu phòng ngự phi kiếm pháp khí, hai loại phòng ngự pháp bảo cũng là bổ sung. Đồng thời thôi động đem cực lớn trình độ bảo vệ người sử dụng thần hồn cùng thân thể. Phạm đao bảo bối quả nhiên bất phàm, đáng tiếc hắn quá bất cẩn, không có cơ hội thôi động bất kỳ pháp bảo nào liền bị tử hồ lô phong bế cảnh giới, thành quỷ xui xẻo. Cuối cùng một kiện pháp bảo thượng phẩm là lớn chừng bàn tay linh lung tiểu tháp, kỳ danh thất huyền lưu ly tháp, cùng sở hữu 7 tầng, mỗi một tầng đều có thể phóng xuất ra một loại thuộc tính khác nhau cường lực công kích, là một kiện công kích loại pháp bảo. Thất huyền lưu ly tháp ngũ quang thập sắc, thất thải lưu chuyển, 7 tầng thân tháp phân biệt ẩn giấu đi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương 7 loại phương thức công kích, uy lực kinh người. Có thể đi đến pháp bảo thượng phẩm trình độ, tự nhiên không có phàm vật. Ba món pháp bảo xuất ra đi một dạng đều có thể bán ra giá trên trời, mang theo trên người càng có thể để cho chủ nhân lực lượng 10 phần. Ba kiện pháp bảo thượng phẩm, Thường Sinh vừa ý nhất chính là thất huyền lưu ly tháp. 7 loại khác biệt phương thức công kích, nếu như toàn lực khống chế, nhường 7 loại công kích đồng thời phát ra, tất nhiên sẽ sinh ra kinh khủng uy năng. Thất pháp đồng xuất, tu vi kim đan cũng chịu không được, đồ tốt, Phạm Đao tên kia quả nhiên tài sản kinh người, so với Trảm Thiên Kiêu không kém chút nào. Thường Sinh cảm khái đến từ Phạm Đao cùng Trảm Thiên Kiêu tài sản so sánh. Thiên Vân lệnh bên trong pháp bảo không ít, thế nhưng pháp bảo thượng phẩm chỉ có một thanh ngàn linh kiếm, lại cao hơn chính là pháp bảo cực phẩm Trường Sinh kiếm. Phạm Đao trong túi trữ vật, này ba kiện pháp bảo thượng phẩm đủ để ép tới quá ngàn linh kiếm, cái kia nắm yêu đao cửu anh càng là không kém gì Trường Sinh kiếm pháp bảo cực phẩm, rõ ràng Phạm Đao nội tình so với Trảm Thiên Kiêu còn muốn phong phú. Đều là tông môn kiêu tử, Trảm Thiên Kiêu bị người dưỡng thành đoạt xá dùng thân thể. Phạm Đao tên kia không chừng cũng giấu cái gì sứ mệnh. Thường Sinh tự giễu cười một tiếng, Phạm Đao vận mệnh so với Trảm Thiên Kiêu tới có thể mạnh hơn gấp trăm lần, ít nhất không pha y hình người khôi lỗi. Chờ hồi phục linh lực, bởi vì thiên vị cái này thất huyền lưu ly tháp, lần nữa đem toàn bộ linh lực quán trú trong đó, dự định hiểu do một phen 7 loại phương thức công kích trô khác biệt. Rất nhanh, Thường Sinh biết được chân tướng. Kim mộc thủy hỏa thổ, riêng phần mi nhờ đối ứng ngũ hành lực lượng, âm dương thì là hai loại cực hạn phương thức công kích, một loại âm, một loại dương, uy lực không giống nhau, lẫn nhau khắc chế. Làm cảm giác được cuối cùng một loại dương thuộc công kích thời khắc, chợt phát hiện tại thất huyền lưu ly tháp tầng thứ 7, có cái bóng nhúc nhích một chút. Thường Sinh giật mình, cắt đứt linh lực, bất động thanh sắc đem lưu ly tháp thu vào, sau đó nắm lên linh thạch tốc độ cao hồi phục linh lực. Cái bóng kia không là quái vật, mà là hồn thể, thất huyền lưu ly tháp bên trên, thế mà cất giấu một sợi thần hồn. Chương 182, sống thành chính mình. Thất huyền lưu ly tháp cổ quái. Nhường Thường Sinh trong lòng giật mình. Ban sơ còn tưởng rằng là Trung Vô Ẩn âm hồn bất tán, không hề chết hết, sau này nghĩ lại không đúng. Lưu Ly Tháp là Phạm Đao đồ vật, Trung Vô Ẩn coi như không chết cũng không nên trốn ở Long Nham Tông trưởng lão pháp bảo bên trong. Không phải Trung Vô Ẩn. Thiên Vân Tông thái thượng trưởng lão đã chết đến mức không thể chết thêm, thất huyền Lưu Ly Tháp bên trong hồn phách, nhất định một người khác hoàn toàn. Chẳng lẽ là khí hồn? Khí hồn mà nói, huyền ảo phi phàm, chế tạo thủ đoạn càng có nhiều loại. Có thể cưỡng ép tế luyện hồn phách vào pháp bảo, cũng có thể tại vô số trong chém giết không ngừng đem hung hồn phong vào đao kiếm, còn có thể dùng tiên thiên mang theo hồn thể tài liệu tế luyện trở thành pháp bảo, thậm chí là đúc kiếm người thần hồn của mình trốn vào trong đó. Không có lập tức đi thăm dò xem lưu ly tháp, Thường Sinh khôi phục về sau lựa chọn xuất quan. Ăn vào một hạt dịch dung đan, đem trên mí mắt bạc ban che đậy, trở lại tiền viện. Vừa vào cửa liền nghe đến tiểu miên hoa tiếng nức nở, tiểu nha đầu chẳng biết tại sao khóc đến rất thương tâm. Ta thật vô dụng ô ô. Phí phạm 10 hạt trúc cơ đan ô ô. Kết quả vẫn là luyện khí kỳ ô ô ô ô. Trong phòng, tiểu miên hoa khóc đến lê hoa đái vũ, con mắt sưng thành quả đào, nguyên lai là trùng kích cảnh giới thất bại, vẫn như cũ dừng lại tại luyện khí cảnh giới. 10 hạt trúc cơ đan đều không thành được trúc cơ. Thường Sinh đẩy cửa vào, buồn cười nói, ngươi nha đầu này có phải hay không lười biếng? Sư tôn. Đệ tử không có lười biếng ô ô ô. Tiểu miên hoa quay đầu trông thấy sư tôn. Cái miệng nhỏ nhắn một phát, khóc đến càng hăng say, nước mắt lả tả rơi đi xuống. Vốn định trêu chọc một chút tiểu đồ đệ, kết quả biến khéo thành vụng. Thường Sinh cười xấu hổ cười, nói, biết tiểu miên hoa không có lời biếng, 10 hạt trúc cơ đan không đủ vậy liền 20 hạt, sư tôn khác không có, đan dược có rất nhiều. Nghe xong 20 hạt trúc cơ đan, tiểu miên hoa lau nước mắt, nói, sư tôn, tiểu miên hoa có phải hay không hết sức đần nhà, ta liền trúc cơ cảnh đều không thể đột phá. Không ai thiên sinh liền thông minh. Thiên tài loại đồ vật này không chỉ thưa thớt, còn có đại giới. Nhớ tới Trảm Thiên Kiêu vận mệnh, Thường Sinh thổn thức không thôi. Người khác đều có thể đột phá thành công. Ta đột phá 10 lần đều thất bại. Tiểu miên hoa thương tâm nói ra, nước mắt lần nữa trào ra. Chúng ta không nhìn người khác, sống thành chính mình liền tốt. Thường Sinh vuốt vuốt tiểu miên hoa đầu, hiền lành nói, ngươi xem, sư tôn cũng không có đột phá thành công. Sư tôn kỳ thật cũng hết sức đần, nhưng ta muốn sống đến càng tốt hơn, ăn đến càng no bụng. nếu là vĩnh viễn cũng không cách nào trúc cơ đâu, sư tôn có thể hay không không cần Tiểu Miên Hoa nữa. Tiểu Miên Hoa mang theo mặt tràn đầy chờ mong, nhìn cao lớn đích sư tôn. Nàng kỳ thật không sợ đột phá thất bại, nàng con nhỏ, đối tu vi cảnh giới chờ mong không có mãnh liệt như vậy, nàng sợ chính là mình quá đần, sợ bị sư tôn đuổi ra sư môn. Dù sao sư tôn là Trạm Thiên Tiêu, nếu như đồ đệ ngốc đến liền trúc cơ đều không thể đột phá, há không làm trò cười cho người khác. Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Thường Sinh mỉm cười nói, Tiểu Miên Hoa vĩnh viễn là ta tiểu đồ đệ. Sư tôn tốt nhất rồi. Tiểu Miên Hoa cao hứng lên, thân mật mong muốn nhào vào sư tôn trong ngực, kết quả nhăn nhó khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cười khanh khách. Mặc dù chưa trưởng thành, nhưng nàng đã là 10 tuổi đại hài tử, hiểu được nam nữ hữu biệt, cũng biết tôn sư trọng đạo, không thể giống như khi còn bé như thế không chút kiêng kỵ treo ở sư tôn trên thân. Thấy Tiểu Miên Hoa nín khóc mỉm cười, Thường Sinh phân phó nàng đi nấu đồ ăn, chính mình có một hồi không có ăn cái gì. Tiểu Miên Hoa thanh thúy đáp ứng, xoay người đi nấu cơm. Tiểu nha đầu dễ dụ, còn có cái lao ra hỏa không dễ đối phó. Chờ Tiểu Miên Hoa sau khi đi, Thường Sinh gọi Kiều Tam Ca. Đầu tiên là hỏi nuôi tầm công việc, sau đó Thường Sinh đem chủ đề tận lực dẫn hướng pháp bảo. Pháp bảo bên trong nếu có khí hồn, uy lực sẽ làm kinh người, tiểu trưởng lão có biết này Nam Châu chỗ, có nhiều ít pháp bảo tồn tại khí hồn. Này có thể liền có hơn, có được khí hồn pháp bảo tại Nam Châu ít nhất mấy chục trên trăm kiện, nổi danh nhất phải kể tới yêu đao cửu anh, cái kia yêu đao bên trong phong ấn một con dị thú cửu anh thần hồn, hung hãn vô cùng, liền sư thúc ngàn linh kiếm đều khó mà địch nổi. Chỉ có Trường Sinh kiếm mới có thể cùng yêu đao cửu anh tương xứng, bất quá cái kia yêu đao quá hung, phạm đao cũng không dám thường xuyên vận dụng, hắn sợ pháp bảo cắn trả. Nếu như yêu đao cắn trả, hắn hội có hậu quả gì không? Nhẹ thì thương tới thần hồn, nặng thì thần hồn bị thôn phệ. Khí hồn cũng không phải đùa giỡn, nhất là cửu anh loại kia hung hồn. Yêu đao chỉ là trường hợp đặc biệt, đại đa số khí hồn vẫn tính bình thản, chúng nó trốn ở pháp bảo bên trong, như bị vây sinh hồn. Sư thúc cái thí dụ này thật sự là thỏa đáng, khí hồn cả đời bị nhốt tại pháp bảo bên trong, bất quá khí hồn hẳn là sẽ không giống sinh hồn như vậy thống khổ, khí hồn có thể đem pháp bảo xem như lãnh địa của mình, mặc dù là cái phong bế không gian, ít nhất người ta tại đây chỗ trong không gian định đoạt không phải. Nếu là sinh hồn bị nhốt tại pháp bảo bên trong, hội như thế nào? Đương nhiên là sống không bằng chết, tựa như giam giữ tại Lao Sơn thiết ngục tội tù, liền lồng sắt đều ra không được, càng không cách nào tại thiết ngục bên trong lấy vùng. Tiểu Tam Ca nói xong âm thầm đoán thầm, trong lòng tự nhủ kẹt ở pháp bảo bên trong sinh hồn sẽ như gì còn phải hỏi ta sao, ngươi cái kia ngàn linh kiếm bên trong không biết bịt lại nhiều ít sinh hồn, căn bản biết rõ còn cố hỏi à. Mặc dù đoán thầm, Tiểu Tam Ca có thể không dám nói ra, sư thúc hỏi cái gì hắn trả lời chính là, một khi chọc cho sư thúc không cao hứng, còn khiến cho hắn tiếp tục nuôi tầm nhưng làm sao bây giờ. Sinh hồn như tù phạm, như vậy có thể tại sắt trong lao tùy ý đi lại ngục tốt, lại là cái gì? Thường Sinh tự nói một câu. Hắn nói chính là tại Linh Lung Tháp bên trong biến mất tung tích cái bóng. Nếu như đem thiết ngục so làm pháp bảo, tùy ý đi lại ngục tốt dĩ nhiên chính là khí hồn. Tiểu Tam Ca nói ra. Ngươi gặp qua lén lút khí hồn sao? Thường Sinh hỏi. Lén lút khí hồn? Chưa thấy qua. Tiểu Tam Ca thẳng lắc đầu. Lúc này Tiểu Miên Hoa đốt tốt đồ ăn, Thường Sinh giữ Tiểu Tam Ca lại cùng một chỗ uống rượu, lúc ăn cơm lại nghe ngóng một chút liên quan tới pháp bảo khí hồn nghe đồn. Chờ trở lại Chu Nở Dê Thiên Thạch Thạch Úc. Thường Sinh vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Thất huyền lưu ly tháp bên trong cái bóng, tuyệt đối không phải là khí hồn. Có thể là một đạo sinh hồn. Mà lại này đạo sinh hồn rất đặc thù, cũng không bị giam cầm ở pháp bảo bên trong, ngược lại tốt giống trốn ở lưu ly tháp bên trong. Sẽ là gì chứ? Trầm ngâm nửa ngày, Thường Sinh lấy ra lưu ly tháp, thôi động bốc cháy diễm pháp thuật đem chọn cái pháp bảo bảo phủ. Không biết rõ lưu ly tháp bên trong cái bóng đến tột cùng là cái gì, Thường Sinh nhưng không cách nào an tâm mang theo món pháp bảo này. Thà rằng đem bỏ qua, cũng không muốn nuôi cổ làm hại. Ngồi xếp bằng thạch ốc, Thường Sinh bắt đầu sử dụng pháp thuật tế luyện thất huyền lưu ly tháp, hắn rất có kiên nhẫn, này phần luyện hóa thời gian kéo dài nửa ngày. Pháp thuật hỏa diễm uy lực có hạn, đối pháp bảo cơ hồ không tạo được tổn thương. Nhưng mà nếu như pháp bảo bên trong trốn tránh một ít gì đó, vậy sẽ phải không chịu nổi. Nửa ngày sau, lưu ly tháp lên xuất hiện lần nữa phía trước cái bóng, giống như bị nướng đến sắp biến mất, cái bóng kia như ẩn như hiện, phát ra lanh lảnh thanh âm. Đừng đốt đi. Ngươi lại đốt không nổi pháp bảo, đừng đốt đi. Nghe thấy thanh âm, Thường Sinh bỗng nhiên tầm mắt ngưng tụ, vận dụng ngân đồng bí pháp, nhìn kỹ lưu ly tháp bên trong cái bóng. Cái bóng nhìn không ra dung mạo, toàn thân tối như mực như một đạo hồn thể. Ngươi là ai? Thường Sinh trầm giọng đặt câu hỏi. Ta là khí hồn, ta sẽ giúp ngươi khống chế món pháp bảo này, nhanh đem hỏa diễm triệt tiêu. Cái bóng thanh âm hết sức gấp rút. nghe nói khí hồn phần lớn trung tâm với chủ nhân, đáng tiếc, ta không phải lưu ly tháp chủ nhân, cho nên, ngươi vẫn là biến mất thì tốt hơn. Nghe xong muốn luyện hóa hắn, cái bóng lập tức gấp, âm thanh cầu khẩn, ta không phải khí hồn. Ta là tu sĩ. Van ngươi đừng đốt đi. Chương 183, Vương Đại Truy. Lưu ly tháp bên trong cái bóng thanh âm vội vàng, còn cùng với tiếng ho khan, chắc hẳn bị thiêu đến khó mà chịu đựng, cuối cùng nói ra chính mình là tu sĩ mà không phải khí hồn. Tu sĩ chi hồn. Ngươi là người phương nào? Thường Sinh dừng lại pháp thuật chất vấn, ở dưới ánh mắt của hắn, trốn ở lưu ly tháp bên trong cái bóng cuối cùng hiện ra chân thân. Cái bóng không có theo lưu ly tháp đi ra, mà là đứng tại đỉnh tháp, là một đạo tinh tế khí xám. Khí xám lên nháy hai con mắt, không có ngũ quan, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Ta gọi Vương Đại Truy, một giới tán tu, nhiều năm trước bị người giết chết, nguyên thần chạy trốn tới món pháp bảo này bên trong, ta là tị nạn, không có gặp nguy hiểm, mà lại nguyên thần bị trọng thương cũng không còn cách nào đoạt xá, ngươi có khả năng yên tâm trăm phần, ta tuyệt đối vô hại. Khí xám phát ra lanh lảnh thanh âm, vừa nói hai con mắt một bên loạn chuyển. Hắn trong biên chế chuyện xưa, điểm này Thường Sinh hết sức khẳng định. Đều không cần nghe, cặp mắt kia liền đầy đủ nhìn quen mắt. Cố ý đem chính mình huyễn hóa thành cho khí ra hỏa, có một đôi cùng Phạm Đao giống nhau như lúc con mắt, thanh âm mặc dù lanh lảnh, ngựa khí lại cùng Phạm Đao nửa điểm không kém. Cái tên này rõ ràng là Phạm Đao một đạo phân thần, chẳng biết tại sao núp ở thất huyền lưu ly tháp bên trong. Vương Đại Truy, ngươi là chết như thế nào, có phải hay không bị cái tiểu nhân giết chết? Thường Sinh âm thầm cười lạnh, dù bận vẫn ung dung mà hỏi. Đúng. Năm đó ta liền là bị cái tiểu nhân làm hại. Tên kia cùng ta xưng huynh gọi đệ, vốn cho rằng là chi kỷ, kết quả hắn vì mưu tài sát hại tính mệnh, ta thật sự là mắt bị mù, dao này con giống sinh không bằng bằng hữu, ai, thật sự là hối hận thì đã muộn à. Khí xám theo thoại nói đi xuống, ngự khí còn trở nên tức giận không thôi, giả bộ giống như lúc. Giết nhà của ngươi băng rốt cuộc là người nào, có phải hay không gọi Thường Sinh, chữ hận thiên. Thường Sinh ngồi trên ghế, pha ấm linh trà. Hắn cũng không sợ Phạm Đao này đạo phân thần, đối phương uy năng cũng không có bao nhiêu. Đừng nói là phân thần, mặc dù Phạm Đao nguyên thần tại đây Thường Sinh cũng không sợ, cùng lắm thì lại nhiều một hạt tên là tiện nhân linh đan. Không không không. Giết ta không phải Thường Sinh, ta cùng Trảm Thiên Kiêu không cựu không đoán, thậm chí đều chưa từng gặp mặt, giết chó của ta đổ vật gọi là Phạm Đao. Hắn là Long Nham Tông trưởng lão. Khí xám nói đến nghiến răng nghiến lợi. Nghe Phạm Đao chính mình chửi mình. Thường Sinh trong lòng tự nhủ cái tên này quả nhiên đủ tiện. Phạm trưởng lão chính là Long Nham Tông Thiên Kiêu. Hắn hội mưu tài sát hại tính mệnh. Ngươi không phải là đang nói láo đi. Thường Sinh ngữ khí thản nhiên nói, dùng chén tre gẩy gẩy nổi đi lên linh trà. Không có nói láo. Ta có thể thề với trời, Phạm Đao tên kia mặc dù địa vị cực cao, trên thực tế lại là đạo mạo trang nghiêm. Hắn là cái chân chính bại hoại. Không bằng cầm thú. Hắn nhìn chúng ta thất huyền lưu ly tháp, mới đối với ta hạ độc thủ như vậy. Khí xám ngữ điệu càng ngày càng bén nhọn, hai con ngươi đổi tới đổi lui, không biết đánh lấy ý định gì. Nếu là Phạm Đao giết ngươi, lại chiếm pháp bảo của ngươi, hắn vì sao không có phát hiện món pháp bảo này bên trong còn có một đạo nguyên thần đây? Thường Sinh cố ý giả bộ như ngữ khí rét run. Hắn vừa mới giết chết bản thể của ta không lâu, còn chưa kịp vận dụng thất huyền lưu ly tháp, mà lại ta giấu rất khá, người ngoài tùy tiện không phát hiện được. Không đợi Thường Sinh đặt câu hỏi, khí xám tiếp tục nói, nếu không phải cảm thấy không giống với Phạm Đao khí tức, ta cũng sẽ không đi ra xem xét hoàn cảnh, nếu như ta trốn vào lưu ly tháp. Ngươi cũng đừng hỏng phát giác được ta tồn tại. Nghe khí xám giải thích, Thường Sinh một bên thưởng thức linh trà, một bên nhớ lại có quan hệ phân thần mà nói. Phân thần, chính là phân ra một sợi nguyên thần. Phương pháp này mười phần nguy hiểm, làm không cẩn thận sẽ làm bị thương nguyên thần chủ thể, mặc dù phân ra một đạo nguyên thần kỳ thật tác dụng cũng không lớn, bởi vì phân thần không có nguyên thần mạnh mẽ, tương đương với tàn hồn một loại, chỗ dùng lớn nhất là luyện chế thân ngoại hóa thân. Nhưng mà thân ngoại hóa thân pháp môn hết sức huyền ảo, kim đan tu sĩ vô phương nắm giữ. Chỉ có tu vi càng cao thâm hơn nguyên anh lão quái phương có thể tiếp xúc. Cho nên Phạm Đao này đạo phân thần không nên dùng tới luyện chế hóa thân, cho dù là dùng tới luyện chế hóa thân, cũng sẽ không trốn ở một món pháp bảo bên trong. Ngoại trừ thân ngoại hóa thân, kim đan tu sĩ mạo hiểm phân ra một đạo phân thần, chỗ dùng lớn nhất là tránh né mối nguy. Là mối nguy lớn đến có thể chiếm lấy chính mình xác thịt hủy diệt nguyên thần của mình thời khắc, phân ra một đạo phân thần, thì tương đương với làm tu sĩ tạo một phần trùng sinh thời cơ. Chỉ cần phân thần bất diệt, liền có cơ hội đoạt xá chúng sinh, mặc dù phân thần nhỏ yếu đến liền trúc cơ tu sĩ đều khó mà đoạt xá, thế nhưng đoạt xá cái phàm nhân lại dễ dàng. Phạm Đao này đạo phân thần, nhất định là một phần của hắn chuẩn bị ở sau, dùng tới bảo mệnh, như thế tính ra, Phạm Đao nên tao ngộ nguy cơ sinh tử, hoặc là hắn cảm giác mình có thai họa ngập đầu, mới có thể phân ra một đạo phân thần trốn vào thất huyền lưu ly tháp. Theo nguyên thần bên trong phân ra phân thần, trừ phi trở về bản thể, bằng không tao ngộ trải qua sẽ không bị bản thể nguyên thần biết được, Thường Sinh cũng không lo lắng xa trong lòng đất Phạm Đao sẽ biết này đạo phân thần tao ngộ. Có được pháp bảo thượng phẩm, xem ra ngươi Vương Đại Truy cũng là kim đan cao thủ. Thường Sinh gật đầu nói, chính là, tại hạ mặc dù là tán tu, nhưng cũng có kim đan trung kỳ tu vi. Khí Sám vội vàng khẳng định trả lời chắc chắn, sợ đối phương hoài nghi gì. Đã ngươi cùng Phạm Đao xưng huynh gọi đệ, chắc hẳn đã từng cùng Phạm Đao quan hệ không ý tờ, đối với hắn một chút tin tức cũng cần phải như lòng bàn tay. Thường Sinh liếc mắt Lưu Ly Tháp, nói, đúng không, Vương Đại Truy? Cái này, không sai, ta đã từng xem hắn bằng hữu tốt nhất, hoàn toàn chính xác biết hắn rất nhiều tin tức, vị đạo hữu này tôn tính đại danh. Chúng ta không oán không cửu, ngươi sẽ không hại ta đi. Khí Sám vốn định phủ nhận, nhớ tới phía trước nói cùng Phạm Đao đã từng là hảo huynh đệ, đành phải bóp mũi lại nhận, trong lòng còn tại thầm mắng mình miệng thiếu, nói cái gì không tốt không phải nói cùng Phạm Đao đã từng là huynh đệ. Hắn nhận ra đối diện Thường Sinh, đừng nói là phân thần, coi như hóa thành quỷ Phạm Đao cũng không quên được Trảm Thiên Kiêu, nhưng hắn không thể nói nhận ra, càng không thể tiết lộ chính mình thân phận thật sự, bằng không nhất định sẽ bị đối phương tiến hành lợi dụng. Ta cũng là một giới tán tu, tên thứ này bất quá danh hiệu mà thôi, không quan hệ phong nhã, ngươi liền cứ gọi ta Thường ra đi. Thường Sinh không có báo ra danh hiệu, mà là tự xưng Thường ra, chiếm hết Phạm Đao tiện nghi. Phạm Đao phân thần dùng tên giả Vương Đại Truy, rõ ràng nhận ra Thường Sinh còn không dám nói ra, sợ Thường Sinh gây bất lợi cho hắn. Thường Sinh thì dùng tên giả Thường ra, rõ ràng nhận ra Phạm Đao phân thần, cũng không làm rõ, dự định lợi dụng Phạm Đao này đạo phân thần, theo trong miệng biết được một chút không tiện đi hỏi thăm người khác manh mối. Tỷ như phía trước khí hồn mà nói, lừa gạt cong đến hỏi Tiểu Tam Ca, không chừng sẽ bị dẫn tới đối phương hoài nghi. Có Phạm Đao phân thần liền dễ dàng hơn, chỉ cần có chỗ nào không hiểu, là có thể hào phóng hỏi thăm, ngược lại cũng không sợ người khác biết, đối phương nếu như không nói cái kia liền tiếp tục dùng du nở dê lư a đốt. Nghe xong Thường Sinh báo hào Thường ra, Phạm Đao phân thần cái này khi a, còn không dám phát tác, đành phải kìm nén bực bội nói ra, nguyên lai là Thường ra, lần đầu gặp vỡ, cũng không có vật gì tốt, cái này thất huyền lưu ly tháp liền xem như lễ gặp mặt, đưa cho Thường ra tốt. Đưa cho ta. Còn thật là hào pho nở dê, đưa ngươi chỗ ở đưa cho ta, vậy ngươi Vương Đại Truy nên đi nơi nào đây? Thường Sinh ngữ khí nhàn nhạt mà hỏi. Ta dễ làm. Thường ra chỉ muốn ra cửa tìm mảnh bãi cỏ rừng cây nắm ta phóng sinh là được rồi, ta đi tìm con thỏ gà rừng cái gì thú nhỏ nghỉ lại, trộn lẫn qua đời này cũng liền xong rồi. Phạm Đao ngữ khí lộ ra hết sức cô đơn, bất quá nhãn thần bên trong lại cất giấu một sợi mong đợi thần thái. Chương 184, thua tốt. Phạm Đao thần hồn dự định trốn mất, lừa gạt Thường Sinh thả hắn rời đi. Thường Sinh ha có thể trúng kế, theo hắn lại nói đến, ngươi xác định không muốn món pháp bảo này, chỉ cần nhường ngươi rời đi là được. Ta là nho nhỏ tàn hồn, nào dám muốn pháp bảo gì, này lưu ly tháp vẫn là Thường ra giữ lại so sánh phù hợp, liền để ta tự sinh tự diệt đi. Phạm Đao phân thần nói đến rất là rộng lượng, lộ ra vô dục vô cầu. Cũng tốt, như thế nào mới có thể để cho ngươi rời đi pháp bảo? Thường Sinh giả bộ đồng ý, gật đầu nói. Chỉ cần đem lưu ly tháp đặt ở thảo bu y dư nở dê cây bên trong là được, đến lúc đó Thường ra trốn xa một chút, ta sợ này âm hồn chi thân vọt lên Thường ra dương khí. Đến lúc đó chính ta liền có thể bay mất. Phạm Đao phân thần kỳ trông mong nói. Không cần ta mở ra pháp bảo cấm chế. Thường Sinh nghe đối phương nói xong theo sát lấy hỏi một câu. Không cần, lưu ly tháp tầng thứ 7 cấm chế không có mở. Phạm Đao phân thần nói xong cũng hối hận, con ngươi loạn chuyển, sợ đối phương thư A cơ mở ra cấm chế. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Phạm Đao phân thần liền cảm thấy một cỗ linh lực đống nhiên xuất hiện, mặc dù không mạnh, nhưng có thể miễn cưỡng thôi động thất huyền lưu ly tháp. Người sống một thế cây cỏ sống một mùa thu, ngươi là tu sĩ, sao có thể vào xuất sinh kia nói, ngươi vẫn là ở tại pháp bảo bên trong cho thỏa đáng, bất quá có một chút ngươi nói sai, món pháp bảo này vốn chính là ta, không cần đến ngươi đưa. Thường Sinh đang khi nói chuyện điều động linh lực xông vào pháp bảo, làm linh lực đến tầng thứ 7 về sau, quả nhiên phát hiện tầng này không giống bình thường NG, không chỉ khí tức mỏng manh, liền cuối cùng một loại dương thuộc năng lực công kích đều trở nên hết sức nhỏ yếu. Thất huyền lưu ly tháp tầng thứ 7 cũng không bị mở ra. Không phát huy ra mảy may tác dụng, nếu như thuốc dục thoại, chỉ có thể động dụng trước 6 tầng năng lực công kích. Pháp bảo bên trong cấm chế tương đối đơn giản, không ở ngoài khép mở mà thôi, Thường Sinh rất nhanh thăm dò quy luật, bắt đầu trùng kích cấm chế, mở ra tầng thứ 7. Chỉ có 7 tầng cấm chế toàn bộ triển khai, thất huyền lưu ly tháp mới tính hoàn chỉnh pháp bảo, cũng chỉ có mở ra tầng thứ 7 cấm chế, mới có thể đem Phạm Đao này đạo phân thần vây chết ở trong đó. Phát hiện cấm chế bị xúc động, Phạm Đao phân thần lập tức kinh hãi, còn muốn đi đã chậm. hắn con ngươi hơi chuyển động, vội vã nói ra, cũng thành, nếu Thường gia dơ cao đánh khẽ để cho ta ở tại Lưu Ly Tháp bên trong, cái kia không còn gì tốt hơn. Gặp nhau tức là duyên phận, Vương Đạo Hưu không cần phải khách khí. Thường Sinh toàn lực mở ra lấy pháp bảo phong ấn, lời nói xoay chuyển, nói, thất huyền Lưu Ly Tháp là Phạm Đao đoạt tới pháp bảo, ngươi liền không hiếu kỳ, cái kia Phạm Đao đi đâu rồi sao? Vấn đề vừa ra, bầu không khí uổng phí cứng đờ. Phạm Đao phân thần cảm giác không đến nguyên thần hạ lạc, sớm đã sinh lòng nghi hoặc, không nghĩ ra pháp bảo của mình làm sao rơi vào tay Trạm Thiên Tiêu. Chẳng lẽ cái kia Phạm Đao, bị ngươi giết? Phạm Đao phân thần nghi ngờ không thôi. Dĩ nhiên không có, ta làm sao có thể giết được Lĩnh Nam Đao ra, chúng ta đánh cược, hắn thua mà thôi. Thường Sinh đang khi nói chuyện vận dụng toàn bộ linh lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang trầm, tầng thứ 7 cấm chế cuối cùng bị xung mở. Hao phí toàn lực mới khó khăn lắm xông mở thất huyền Lưu Ly Tháp tầng thứ 7 cấm chế, Thường Sinh bị mệt mỏi không nhẹ, toàn thân trên dưới nửa điểm linh lực đều không thừa. Thua. Thua tốt. Đa tạ Thường gia thay ta xả giận. Phạm Đao phân thần cô đơn xuống dưới, cấm chế vừa mở, hắn đã không ra được, bị vây chết tại Lưu Ly Tháp bên trên. Chứ không phải người ta lần nữa khống chế pháp bảo, đem 7 tầng cấm chế đóng cửa, bằng không Phạm Đao này đạo phân thần vĩnh viễn cũng không vọt ra được. Thất huyền Lưu Ly Tháp mặc dù có thể làm chỗ nương thân, một dạng có thể bị xem như lao ngục. Phạm Đao phân thần mong muốn chạy ra Trảm Thiên Kiêu Ma Trưởng, Thường Sinh lại dự định vây chết này đạo có được Kim Đan đỉnh phong kinh nghiệm thần hồn chi thể, lẫn nhau tính toán phía dưới, Thường Sinh cao hơn một bậc. Có lẽ đấu không lại toàn thịnh Phạm Đao, thế nhưng đối phó một đạo nho nhỏ phân thần, Thường Sinh hay là 10 phần chắc chín. Xả giận tính là gì, có cơ hội ta giúp ngươi làm thịt hắn, báo thù cho huynh vừa vặn rất tốt. Thường Sinh cuối cùng buông lòng xuống. Tốt, tốt ta, bất quá cái kia Phạm Đao không dễ đối phó, Thường gia có thể phải cẩn thận chút. Phạm Đao phân thần trở nên yếu ớt. Thường Sinh không có lý không hỏi pháp bảo cùng Phạm Đao phân thần, mà là ngồi xếp bằng giường đá khôi phục linh lực. Phạm Đao phân thần khóc không ra nước mắt, tại Lưu Ly Tháp bên trong đổi tới đổi lui. Hắn có thể theo 7 tầng đi đến 1 tầng, lại không cách nào rời đi, như bị giam giữ lại ở lao ngục. Không có khả năng đánh cược thua đi, coi như thua cũng có thể chơi xấu không cho. Chân quý như vậy pháp bảo thượng phẩm làm sao có thể thua trận, nguyên thần cùng thân thể đâu. Chẳng lẽ tao ngộ bất chắc? Ai ra tay? Nếu pháp bảo bị phong, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, chứ ổn định cái tên này lại khác mưu cơ hội. Phạm Đao phân thần ở trong lòng suy nghĩ, không nghĩ ra Lưu Ly Tháp vì sao rơi vào tay Thường Sinh. Hắn này đạo phân thần tại lâm vào lòng đất phía trước liền bị túc vào pháp bảo, cũng không biết bản thể hạ lạc, chẳng qua nếu như đi ra ngoài lại có thể dựa vào thần hồn ở giữa hấp dẫn tìm tới nguyên thần vị trí. Phạm Đao phân thần đang suy tư đối sách, sau đó không lâu Thường Sinh khôi phục linh lực, lần nữa tới đến pháp bảo phụ cận. Vương Đạo Hữu là tán tu, mong rằng đối với vật liệu luyện khí biết không ít. Thường Sinh nói ra. Vẫn được, vật liệu luyện khí đều biết một chút. Phạm Đao phân thần qua loa nói. Liệt phong cát, mặc diễm cát, nhất niệm cát, này ba loại tài liệu đều là cái gì? Thường Sinh hỏi xảy ra vấn đề, hắn nói ba loại hạt cát là tạo thành các thái tuế vật cần có, theo Trung Vô Ẩn khẩu bên trong biết được. Muốn tìm được thứ 7 kiện pháp bảo cực phẩm cắt thái tuế, nhất định phải tại Táng Hoa Cốc tìm tới 3 loại hạt cắt mới được, đã có Phạm Đao phân thần tại, vừa vặn dùng tới nghe ngóng tin tức, đây cũng là Thường Sinh lưu lại Phạm Đao phân thần dụng ý chỗ. Miễn phí bách sự thông, không cần thì phí. Hoa hoa thảo thảo ta còn biết một chút, hạt cắt thứ này ta cũng không hiểu, ngươi nói 3 loại ta đều chưa từng nghe qua. Phạm Đao phân thần từ chối đến huyền chuyển, hắn căn thật cũng không muốn nói ra. Chưa từng nghe qua. Thường Sinh thở dài. Thôi động ra hỏa diễm bao phủ Lưu Ly Tháp, nói, nếu liền cắt đá cũng không biết, lưu ngươi tác dụng gì, ngươi có khả năng yên diệt, Vương Đại Truy. Chờ một chút. Đừng đốt đừng đốt. Phạm Đao phân thần bỗng nhiên giật mình, vội vàng nói, ngươi cho ta ngẫm lại, ta giống như ở đâu nghe qua những tài liệu kia. Vậy liền từ từ suy nghĩ. Thường Sinh nói xong từ từ suy nghĩ, trong tay pháp thuật cũng không có ngừng, hỏa diễm càng thêm mãnh liệt. Nghĩ tới. Nhanh dừng tay. Phạm Đao phân thần lên tiếng kinh hô. Hắn này đạo phân thần không có gì uy năng, không chi Uno ý đốt cháy, thời gian dài cần phải bị đốt không có không thể. Thường Sinh nghe vậy ngừng pháp thuật, ngồi trở lại bên cạnh bàn, nóng khiêng linh cứu đi trà, nói, nghĩ tới. Cái kia cứ nói đi. Phạm Đao phân thần không có cách nào, đành phải đem chính mình biết liên quan tới ba loại hạt cắt tin tức nói ra. Liệt phong cắt là một loại xoay quanh giữa không trung báo cát, thủy trung trôi nổi sẽ không rơi xuống đất, màu sắc đen xám, nhìn không ra chỗ đặc biệt, rất dễ dàng bị người coi nhẹ đi. Mong muốn thu thập, chỉ có thể ở giữa không trung tìm kiếm. Mặc diễm cắt là một loại màu đen tinh khối, có lớn có nhỏ, nhỏ như cắt phấn, to như nham thạch, cũng là một loại hết sức rõ ràng lại dễ dàng bị sơ sót tài liệu. Mặc diễm cắt có kỳ dị đặc điểm, gặp được hỏa diễm sau sẽ đem hỏa diễm biến thành mặc nhiễm chi sắc, rất là kỳ lạ. Đến mức cuối cùng nhất niệm cát, liền phạm đao này loại kẻ già đời cũng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua. Chương 185, Tây Thánh Điện Mật Điệp. Đề cập nhất niệm cát, phạm đao hí hư dâng lên. Nghe nói nhất niệm cát có trăm loại hình dáng, một ý niệm biến ảo muôn màu, có thể thành làm giọt nước, có thể thành làm cát đá, có thể thành là hỏa diễm, thậm chí là trở thành mảnh gỗ vụn. Muốn tìm được nhất niệm cát, vận khí đều vô dụng, chỉ có thể nhìn cơ duyên. Quá mức chân quý thiên tài địa bảo, sẽ không dễ dàng như thế. Phạm Đao nói xem cơ duyên kỳ thật cũng không sai. Xem cơ duyên, tương đương với không có cơ hội gì. Nhất niệm cắt từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái nào đó, vẫn là thường xuyên biến hóa hình thái. Thường sinh tiếp tục hỏi. Nay cũng không biết, ta chỉ là nghe qua nghe đồn, đổi thành người bên ngoài cũng không biết nhất niệm cắt là cái thứ gì. Phạm Đao nói cũng là lời nói thật. Nếu như một người nguyên thần bị phong ấn ở thú nhỏ trên thân, muốn như thế nào mới có thể cứu hắn? Không tại hỏi thăm ba loại cắt đá. Thường sinh hỏi đến thần hồn phong ấn. Khó, phong hồn chi cấm nhất định cực kỳ rườm rà, mong muốn phá giải trừ phi hạ cấm chế người tự mình động thủ, người ngoài trừ phi có cực cao kinh nghiệm, bằng không rất khó thành công, một khi lỡ tay, không có cứu ra không nói, còn dễ dàng làm bị thương nguyên thần của đối phương. Nghe qua Phạm Đao nói, thường sinh nhíu nhíu mày. Xem ra Ôn Ngọc Sơn có thể hay không mạng sống còn tại hai chuyện, mặc dù Thượng Quan Nhu ra tay, cũng không cách nào cam đoan nhất định có thể đem Ôn Ngọc Sơn nguyên thần theo hạc trên thân cứu ra. Thiên Vân Tông bên trong luận tu vi Thượng Quan Nhu đủ để sắp xếp tiến lên nhóm, Ôn Tiên Sinh Nhu trước lên làm bạn tốt nhiều năm, đem Lão Bạch giao cho Thượng Quan Nhu là lựa chọn tốt nhất, đến mức Ôn Ngọc Sơn về sau vận mệnh như thế nào, Thường Sinh đã không có thời gian quan tâm nhiều. Tâm niệm vừa động lấy ra một tấm lệnh bài trên có khắc một cái nam chữ. Nam chữ mật điệp, là bạch kỳ đồ vật, Thường Sinh cầm sau khi đi ra tại Thất Huyền Lưu Ly Tháp trước lung lay, hỏi, này tấm lệnh bài, có thể từng gặp, biết là vật gì sao? Phạm Đao phân thần mắt liếc lệnh bài, hoảng cái đầu nói, không nhận ra, chưa thấy qua. Phạm Đao phân thần nói xong cũng phát hiện bốn phía bốc lên liệt diễm, người ta không nói hai lời lại động thủ. Ta thật chưa thấy qua. Phạm Đao kêu gào, giận đến hắn tột đỉnh, vốn định trở mặt mắng to lại không dám, đành phải ni nở cơn giận. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ai bảo hắn hiện tại là thịt cá, người ta là giao thất đây. Người nên gặp qua. Thường sinh dù bận vẫn đung dung thúc dục hỏa diễm pháp thuật. Phạm Đao phân thần bị giận đến mắt trợn trắng, ảo não đến không lên tiếng nữa, dùng yên lặng làm kháng nghị. Thế lửa càng ngày càng thịnh, phát bảo cũng là không có việc gì, Phạm Đao này đạo phân thần có thể chịu không được, chịu thua nói, ta nhớ ra rồi. Đó là nam chữ mật điệp. Ta biết là nam chữ mật điệp. Thường sinh lườm đối phương liếc mắt, nói, nam chữ mật điệp đến từ nơi nào, có làm được cái gì? Phạm Đao rất muốn nói không biết, tiếc rằng thế lửa quá lớn, hắn vô phương mạo hiểm, chỉ có thể như nói thật nói. Hẳn là thảo nguyên Tây Thánh Điện mật điệp, tổng cộng 3 ý khối, phân biệt là bình, tây, định, nam, đến, thiên, hạ 7 chữ, chắc là Tây Thánh Điện vì mưu đến Nam Châu mà xuống phát mật điệp, cầm lấy này chút mật điệp tu sĩ đều là Tây Thánh Điện tâm phúc. Thường sinh triệt tiêu hỏa diễm, nói, 3 ý khối mật điệp, phân bố thất quốc, xem ra mỗi một quốc đô có một khối khác biệt chữ mật điệp, cầm lấy nam chữ mật điệp, chính là chui vào Thiên Vân quốc thảo nguyên tu sĩ. Không kém bao nhiêu đâu, ta cũng là nghe nói qua mà thôi. Thảo nguyên tu sĩ cả ngày nghĩ đến đạt được toàn bộ Nam Châu, từng cái người điên, không cần đến quá quan tâm. Phạm Đao phân thần thở dài một hơi, này nếu là không biết nam chữ mật điệp lai lịch, hắn vẫn phải bị nướng. Làm phiền Vương Đạo Hữu, ngươi biết thật đúng là nhiều, trở về sau lại có vấn đề, mong rằng Vương Đạo Hữu giải hoặc. Thường sinh cười cười. Dễ nói, chỉ cần thường ra có cái gì nghi hoặc chỗ, đều có thể tới tìm ta người này vẫn tính có chút lịch duyệt. Phạm Đao phân thần khách khí nói ra. Trong lòng lại tại tức miệng mắng to. Không có lý không hỏi Phạm Đao phân thần, Thường Sinh đem pháp bảo thu vào Thiên Vân lệnh. Mặt trời lặn định nam đến thiên hạ, xem ra Tây Thánh Điện mưu đồ không nhỏ, đối linh nam tình thế bắt buộc, sớm liền bố cục, không biết bao lâu hội thu lưới. Thường Sinh vô phương đoán được Tây Thánh Điện thủ đoạn, mặc dù hắn biết Thất Liên Minh Quốc Tế Minh sắp sụp đổ, nhưng linh nam thất đại tông môn vẫn như cũ là quái vật khổng lồ. Một khi tao ngộ tai họa ngập đầu, thất đại tông môn không có khả năng mặc cho xẻ thịt. Tốt một trận mưa lớn mưa như chút nước, hy vọng tại mưa trước khi đến, có thể rời đi này mảnh vòng xoáy. Thường sinh cảm giác mình lâm vào một cái vòng lẩn quẩn, càng là muốn rời xa Thiên Vân Tông, liền càng vô phương rời đi, thật giống như này tòa trong tông môn có nhân quả gì quấn ở trên người hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Lại có một tháng, chính là đi vào mảnh thế giới này năm thứ năm. Sau một tháng, trúc cơ hậu kỳ cảnh giới đem triệt để vững chắc, đến lúc đó cũng là Thiên Vân Tông cấm địa mở ra ngày. 10 năm một lần. Táng hoa cốc. Nay một tháng ở giữa, Thường Sinh bình tĩnh lại, cả ngày tu luyện, cuối cùng lệnh trúc cơ cảnh vững như bàn thạch. Khoảng cách Táng Hoa Cốc mở ra một ngày trước, Tề Nguy Thủy cùng một đám Thiên Vân trưởng lão đăng môn, bọn hắn lần này tới ngoại trừ thỉnh Thường Sinh vị sư thúc này xuất quan, còn có nghiệm xem Thường Sinh có hay không tiến giai nguyên anh dụng ý. Hách Liên Mục liền đứng tại Chu Nở Dê Thiên Thạch bên ngoài, đáy mắt tràn đầy khói mù. Thường Sinh không hề lộ diện, mà là cách cửa đá, đáp ứng ngày mai hội đi tới Táng Hoa Cốc, tự mình chủ trì cấm địa mở ra sự tình. Đêm đó, Thường Sinh rời đi Thạch Úc, chính thức xuất quan. Ba năm qua, Thiên Vân Tông tiểu sư thúc bế quan kết thúc, cảnh giới không động. Kỳ thật Thường Sinh đã đánh sâu vào hai cái tiểu cảnh giới, theo trúc cơ sơ kỳ đến cuối cùng, chỉ là không thể nói ra đi mà thôi. Đại trưởng lão xuất hiện, biểu thị Hách Liên Mục kiên nhẫn đã bị hao hết, xem ra ngày mai chỉ có Táng Hoa Cốc một con đường có thể đi. Quả nhiên bóp ở Táng Hoa Cốc mở ra tiết điểm bên trên. Thường Sinh bất đắc dĩ thở dài, nếu như lại nhiều cho hắn một chút thời gian, chờ đến tiến giai kim đan, mặc dù không đến nguyên anh, hắn cũng tính có chút lực lượng. Hách Liên Mục chọn thời gian rất khéo, nhường Thường Sinh không có đường lui nữa, nếu như không vào Táng Hoa Cốc mà là trở lại Phù Diêu Phong, Hách Liên Mục nhất định sẽ động thủ, đến lúc đó cũng không phải thăm dò đơn giản như vậy. Ngày mai đem ngươi giao cho Thượng Quan Nhu, lão Bạch, bảo trọng đi. Đi qua Bạch Hạc thời điểm, Thường Sinh dừng bước, nói, đêm nay mời ngươi ăn cuối cùng một chầu ăn khuya, hy vọng ngươi có thể sống sót. Nói đi Thường Sinh muốn đi, dự định đi chuẩn bị ăn khuya, đêm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào gặp lại. Kết quả Bạch Hạc vậy mà nghẹn cổ, gắt gao cắn Thường Sinh ống quần.